Bạo Phong thành tường thành đã cao lại dày, mà lại cửa thành cũng là lấy kiên cố nhất quốc vương cây chế thành, đồng thời bao lấy đồng giá phòng cháy. Vô luận từ phương diện kia nhìn, Bạo Phong thành cũng coi là vương quốc Tây Bộ kiên cố nhất thành thị. Nhưng đối Xuân đến nói, lại so cái này giảm đề phòng xâm nghiêm gấp 10 địa phương, hắn đều có thể dễ dàng ra vào. Mà muốn tiến vào tượng Bạo Phong thành chỗ như vậy, quả thực liền cùng đi bộ nhàn nhã đồng dạng đơn giản. Mượn nhờ múa không thuật vượt qua cao cao tường thành, từ mấy cái tại trên tường thành đứng gác binh sĩ đỉnh đầu lướt qua, hướng về trong thành thị ương thành bảo bay đi. Mà những binh lính kia mặc dù từng cái chung với cương vị, nghiêm mật giám thị bất luận cái gì khả năng chui vào Bạo Phong thành người xâm nhập, nhưng gây vốn không ai phát hiện tại không trung bay lượn xuẩn. Không qua một hồi công phu, Tuần đã bay. Chấp chính quan ở lại tòa thành bên trên không. Có lẽ là biết tại Hoang Nguyên hành tỉnh thống trị 10 điểm khắc nghiệt, cho nên xỉn đối với mình nơi ở thành bảo, tuyệt đối là hoa giá cả to lớn tới sự thiện. Chẳng những thành bảo ngoại vi tường thành lại cao lại dày, mà lại tại tường thành bên ngoài còn đào lại thâm sâu vừa rộng sông hộ thành. Lại thêm cố định tại trên tường thành nỗ sảng cùng cỡ nhỏ máy ném đá, coi như Bạo Phong thành bị công phá, chấp chính quan đại nhân cũng có thể tại thành bảo giảm kế tiếp theo kiên trì một đoạn thời gian rất dài. Nhưng mà dạng này phòng thủ nghiêm mật, đối xuống lại là hoàn toàn không có tác dụng. Lúc này hắn đã nhẹ rơi xuống thành bảo bên ngoài một cái sắp đặt nỗ sảng trên bình đài, cẩn thận quan sát lấy thành bảo tình huống. Bởi vì gần nhất hình thức khẩn trương, cho nên tại thành bảo chung quanh binh lính tuần tra rõ ràng so trước kia nhiều. Những binh lính này từng cái thần sắc khẩn trương, một bộ tùy thời chống cự người xâm nhập bộ dáng. Làm xin một tay tạo dựng lên bộ đội, những binh lính này chỉ đối chấp chính quan trung thành. Cho nên tại hiện tại tình thế đối xin bất lợi tình huống dưới, bọn hắn cũng so bình thường càng thêm tận tâm tận lực. Nhưng mà trên thực lực chênh lệch cực lớn, cũng không phải là chỉ dựa vào thái độ liền có thể bù đắp. Liên như hiện tại, mặc dù Xuân liền ngông nghênh đứng tại trên bình đài, nhưng những cái kia vãng lai binh lính tuần tra, nhưng cố không có phát hiện tung tích của hắn. Lúc đầu lấy Xuân thực lực, muốn phá hủy toàn bộ Bạo Phong thành cũng không phải làm không được, chớ nói chi là tòa này nho nhỏ thành bảo. Chỉ là một mặt hắn không nghĩ cho Bạo Phong thành cư dân lưu lại một cái mới lanh chúa 10 điểm tàn bạo, chỉ biết phá hư thành thị ấn tượng, một phương diện khác thành này bảo nhìn qua cũng không tệ, phi thường thích hợp về sau ở lại, cho nên Xuân tự nhiên càng thêm không biết dùng ma pháp phá hủy nó. Dù sao muốn kiến tạo một cái dạng này quy mô thành bảo, là cần hoa rất nhiều nhân lực vật lực. Mà bây giờ Xuân có thể vận dụng tài chính, cơ hồ đều dùng tại sơn cốc doanh địa các bình dân trên thân. Ngay cả phát triển lãnh địa cần thiết tài chính, cũng còn có lao đại lỗ hổng. Cho nên thành này bảo tự nhiên là phải tận lực bảo tồn, có thể tiết kiệm dưới thật lớn một khoản tiền. Nhìn một cái chỗ trống, Xuân mở ra trên bình đài cửa, lặng lẽ chui vào thành bảo nội bộ. Cùng bên ngoài không giống, thành bảo nội bộ lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Xuân dọc theo hành lang dài rằng giặc đi thật dài một đoạn đường, cũng không thấy một người thủ vệ thân ảnh. Bất quá cái này với hắn mà nói, tự nhiên là chuyện tốt. Từ nội bộ gian phòng cùng hành lang bố cục đến xem, đây là cái điển hình phòng ngự hình thành bảo. Loại này thành bảo chẳng những ngoại bộ 10 điểm kiên cố, thậm chí nội bộ gian phòng cùng hành lang bố cục, đối chống cự người xâm nhập cũng là phi thường có lợi. Bất quá là một kiến thức rộng rãi phát thần, dạng này thành bảo tại Xuân trong mắt, cũng bất quá là trò trẻ con mà thôi. Thuần thục theo như mê cung hành lang, hướng thành bảo hạch tâm trước gian phòng tiến vào, bình thường mà nói, thành bảo giám nhân vật trọng yếu nhất cũng sẽ ở khu vực kia hoạt động. Quả nhiên không ra Xuân sở liệu, khi hắn tới gần thành bảo khu vực trung tâm lúc, thủ vệ cũng bắt đầu nhiều hơn. Đương nhiên, lấy Xuân thực lực, muốn tránh thoát bọn gia hỏa này con mắt, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không có tiêu bao nhiêu công phu, Xuân liền đi tới thành bảo chủ bên ngoài gian phòng. Chỉ từ ngoài cửa thủ vệ số lượng đến xem, Xuân liền xác định kia chấp chính quan nhất định ở bên trong. Ngoài cửa thủ vệ theo nhiều, nhưng đối với hắn lại mảy may cấu bất thành uy hiếp. Ẩn thân Xuân im lặng ngâm sướng một đoạn chú ngữ, tại hắn tầm mắt bên trong những thủ vệ kia liền nhao nhao lâm vào ngủ say bên trong. Đối những thủ vệ này thi triển quần thể thuật thôi miên về sau, Xuân vô thanh vô tức đi tới cửa phòng trước. Mặc dù cửa là từ bên trong khóa lại, nhưng Xuân dễ dàng phá hư khóa cửa, sau đó đẩy cửa vào phòng. Đây là cái cũng không tính lớn gian phòng, mà lại bởi vì cân nhắc đến vấn đề an toàn, gian phòng bốn phía cũng không có cửa sổ. Cho nên bất luận ban ngày ban đêm, gian phòng rậm đều điểm rất nhiều ngọn nến để mà chiếu sáng. Tại ngọn nến ánh sáng dưới, Xuân nhìn thấy tại gian phòng rậm đang có một người nam tử ngồi tại một tủ sách trước, hai tay ôm đầu tự lẩm bẩm. Mà tại gian phòng một cái góc rậm còn ngồi hai người. Từ bọn hắn trang phục đến xem, nó bên trong một cái vóc người khôi ngô bên hông treo trường kiếm, hẳn là một cái kiếm sĩ. Mà khác trên người một người có mãnh liệt ma pháp ba động, thế mà là cấp bậc không thấp ma pháp sư. Xem ra chấp chính quan đối an toàn của mình, đích thật là phi thường để ý, thế mà hoa giá tiền rất lớn mời một vị ma pháp sư làm mình cận vệ. Phải biết trên đại lục ma pháp sư địa vị cao thượng, nếu không phải đãi ngộ phi thường tốt, bọn hắn là sẽ không nguyện ý tại Hoang Nguyên hành tỉnh điều kiện như vậy ác liệt địa phương sinh hoạt. Mắt thấy cái này chấp chính quan như thế sợ chết, Xuân cũng là âm thầm cao hứng. Dù sao một cái gan tiểu nhân địch nhân, so một cái hung hãn không sợ chết địch nhân muốn dễ đối phó được nhiều. Dù sao hiện tại thủ vệ Bạo Phong thành binh sĩ đều nghe lệnh của chấp chính quan xỉn. Nếu có thể đem hắn nắm giữ ở trong tay, kia cướp đoạt Bạo Phong thành liền dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, muốn khống chế lại chấp chính quan, đầu tiên phải giải quyết hắn hai cái bảo tiêu mới được. Làm ra quyết định này về sau, Xuân lập tức bắt đầu hành động. Chương 187, phát hiện bí mật thượng. Nhưng đại lục ở bên trên tất cả mọi người công nhận, ma pháp sư muốn so những nghề nghiệp khác càng thêm nguy ân đến nói, chấp chính quan hai cái bảo tiêu bên trong, ngược lại là cái kia kiếm sĩ đối hắn uy hiếp lớn hơn một chút. Cho nên hắn cái thứ nhất công kích ma pháp là nhằm vào cái kia kiếm sĩ. Mặc dù Xuân có thể mượn ẩn thân thuật ẩn tàng thân hình, nhưng chỉ cần hắn một đối với người khác phát động công kích, ẩn thân thuật liền sẽ mất đi hiệu lực. Cho nên tại Xuân bắt đầu đối kiếm sĩ ngâm sướng chú ngữ lúc, thân ảnh của hắn liền thời gian dần qua bạo lộ ra. Gian phòng giảm ba người mắt thấy một bóng người, loáng thoáng ra hiện tại bọn hắn trước mặt, phản ứng cũng là không giống nhau. Ngồi tại bàn đọc sách sau chấp chính quan quát to một tiếng, cả người liền theo cái ghế trượt đến dưới bàn sách mặt, mà kia ngồi tại góc tường Minh Tưởng Ma pháp sư cũng lập tức đứng dậy, bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ đến, còn kia mới vừa rồi còn lộ ra rất nhàm chán kiếm sĩ, lúc này đã rút kiếm nơi tay, một mặt hưng phấn hướng xuân bọt tới. Từ toàn thân hắn phát ra đấu khí quang mang đến xem, gia hỏa này thế mà chí ít là cái cấp 6 kiếm sĩ. Mặc dù tại cái này vương quốc biên thủy địa khu, cấp 6 kiếm sĩ đã là cái tương đối tồn tại cường đại. Nhưng mà đối xuân đến nói, địch nhân như vậy đối với hắn không có bao nhiêu uy hiếp. Mặc dù cái kia kiếm sĩ thân thủ cũng coi như mạnh mẽ, bất quá một trong nháy mắt, liền đã bổ nhào vào xuân trước mặt. Nhưng mà còn không chờ hắn bắt đầu phát động công kích, một đạo thiểm điện tiễn liền đã đánh trúng kiếm này sĩ ngực. Đối xuân đến nói, thiểm điện tiễn dạng này ma pháp là hoàn toàn có thể nháy mắt thi phóng. Dù vậy, ma pháp này uy lực cũng đủ lấy chí mệnh. Chỉ thấy cái này xui xẻo kiếm sĩ toàn thân một trận run rẩy, tóc cũng toàn bộ dựng đứng lên, còn bốc lên lượn lờ khói xanh. Nhưng mà liền mở to lấy một đôi mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị ngã xuống. Cùng lúc đó, xuân cũng nghe được một cỗ da thịt bị đốt cháy khét hôi thối. Từ đối phương vẻ mặt kinh ngạc đến xem, chỉ sợ kiếm này sĩ đến chết cũng không biết rõ, vì cái gì mình sẽ ở khoảng cách gần như vậy tao ngộ chiến bên trong. Chết tại một cái ma pháp sư thủ hạ. Mắt thấy đồng bọn chết tại địch nhân địa ma pháp giới, ma pháp sư kia bảo tiêu cũng là lấy làm kinh hãi. Từ xuân trong phòng hiện thân lên, hắn liền cho rằng cái này chui vào người hẳn là một cái giỏi về ẩn tàng tung tích thích khách hoặc là đạo tặc mới đúng. Quả thực không nghĩ tới, người tới thế mà lại là đồng hành của mình. Bất quá tại ma pháp sư này xem ra, tình huống như vậy không thể nghi ngờ đối với mình càng có lợi hơn. Là một ma pháp sư cấp 6 đến nói, hắn rất có lòng tin, tại ma pháp chiến đấu bên trong chiến thắng đối thủ. Dù sao Xuân vừa mới thi triển một cái thiểm điện tiễn đánh bại kiếm sĩ, lấy kia ma pháp sư đối ma pháp lý giải, tin tưởng Xuân muốn lại thi triển một cái ma pháp, khẳng định còn cần một chút thời gian mới được. Đối ma pháp sư đến nói, thời gian cùng khoảng cách là quyết định bọn hắn trong chiến đấu sinh tử nhân tố trọng yếu nhất. Hiện tại mắt thấy Xuân vừa mới thi triển một cái ma pháp, đối phương tự nhận là đã chiếm được tiên cơ, không chút hoang mang mà chuẩn bị hoàn thành mình đã ngâm sướng một nửa chú ngữ. Bởi vì việc xảy ra gấp, cho nên ma pháp sư này thi triển chú ngữ chỉ là một cái ma pháp phi đạn mà thôi. Đối một cái ma pháp sư cấp 6 đến nói, có thể tại thời gian rất ngắn giảm hoàn thành ma pháp này. Chỉ nghe được bình một tiếng vang, một cái loe sáng viên cầu đã đánh trúng Xuân. Phát hiện công kích mình thành công, kia ma pháp sư ngay từ đầu nói cũng cao hứng một chút, nhưng mà hắn rất nhanh liền phát hiện ma pháp của mình đối chui vào người hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Quá sợ hai phía dưới, hắn lập tức bắt đầu vì chính mình ra chỉ pháp thuật phòng ngự, chuẩn bị tiếp nhận đối phương phát động công kích. Nhưng mà còn không chờ hắn bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, liền gặp được Xuân tay cầm một thanh trường kiếm hướng mình vào tới. Nhìn xem cái này ngoài dự liệu trang diện, còn không có cùng ma pháp sư này đem sự tình nghĩ rõ ràng, đã cảm thấy trước ngực đau đớn một hồi, đã bị Xuân lấy trường kiếm tại trước ngực hắn đâm cái trong suốt lỗ thủng. Ngươi đến tột cùng là ma pháp sư hay là? Trừng lớn xong mắt thấy trước mặt Xuân, ma pháp sư này dễ dỗi lấy hỏi ra nhân sinh bên trong sau cùng nghi vấn. Bất quá Xuân nhưng công phu trả lời vấn đề của hắn, dùng sức đánh ra kẹt tại đối phương xương ngực bên trong trường kiếm, đồng thời quay người lại né tránh phun ra máu tươi. Xuân xoay người hướng tấm kia to lớn địa thư bàn nhìn lại, lấy Xuân hiện tại đấu khí tạo nghệ, muốn nghe rõ ràng gian phòng kia rầm nhất thanh âm rất nhỏ, cũng là hoàn toàn không có vấn đề. Mà bây giờ hắn lại kinh ngạc phát hiện, tại gian phòng rầm nghe được tiếng hít thở của mình. Mới vừa rồi còn trốn ở bàn đọc sách sau chấp chính quan, lúc này lại đã hào không một tiếng động, liền như hắn đã rời đi gian phòng kia đồng dạng, mang theo mấy phân hiếu kỳ. Xuân vượt trước mấy bước, bay lên một cước đá hướng kia to lớn bàn đọc sách. Nhưng mà kia bàn đọc sách chịu hắn trùng điệp một cước, lại là vị nhưng bất động căn bản không có di động một chút xíu địa phương. Cái này khiến Xuân cũng là lấy làm kinh hãi. Phải biết vừa rồi một cước kia, hắn đã sử xuất tám thành lực lượng. Lấy Xuân hiện tại địa đấu khí tạo nghệ, một cước này mấy có ngàn cân chi lực, coi như cái bàn kia là tử thành, cũng nên bị đá phải di động vị trí mới là. Từ tình huống hiện tại nhìn, là có gì đó quái lạ. Một lòng muốn bắt được chấp chính quan, Xuân không chút do dự chuyển tới cái bàn một bên khác. Lại phát hiện tại dưới mặt bàn, sớm đã không còn chấp chính quan thân ảnh. Mặc dù Xuân vừa rồi liên tiếp tiêu diệt hai địch nhân, nhưng muốn nói có người thừa dịp hắn không chú ý từ cổng chuẩn ra gian phòng kia, nhưng cũng là không nhiều lắm khả năng. Rất hiển nhiên địa, cái này dưới bàn sách mặt nhất định có đầu ám đạo, kia chấp chính quan khẳng định là thừa dịp lên ma pháp sư phân tán Xuân lực chú ý cơ hội, theo ám đạo chạy trốn. Có tính toán như thế, Xuân ngồi xổm người xuống đi, lấy trường kiếm trong tay gõ nhẹ kia nhìn như lấy đầu gỗ chế thành bàn đọc sách, hy vọng tìm ra ám đạo lối vào. Mặc dù ám đạo cửa vào 10 điểm bí ẩn, cũng may công phu không phụ lòng người. Tại một phen gõ về sau, Xuân rất nhanh phát hiện một cái chỗ khả nghi. Mặc dù không phải chuyên công cơ quan đạo tặc, nhưng Xuân thắng ở kiến thức rộng rãi, tại một phen nghiên cứu về sau, hắn rất nhanh liền tìm được mở ra cơ quan phương pháp. Nhẹ nhàng đem bàn đọc sách một cái chân chuyển nửa vòng, dưới mặt bàn một miếng đất tấm liền vô thanh vô tức rời đi, lộ ra một cái có thể cung cấp ứng một người xuất nhập cửa hàng tới. Biết kia chấp chính quan khẳng định là từ cái này giảm chạy trốn, Xuân cũng không có có mơ tưởng, chợt lách người truy đi vào. Dọc theo đá tảng xây thành cầu thang một đường hướng phía dưới, Xuân truy tung bất luận cái gì có thể dây nối đất tác. Cái này ám đạo hai bên trên tường, thường cách một đoạn khoảng cách, liền cắm một chi lửa đem. Cho nên cùng trong tưởng tượng khác biệt, cái này giảm cũng không phải là đen kịt một màu, đối Xuân truy tung hành động 10 điểm có lợi. Cái này ám đạo từ đá hoa cương cứng rắn xây thành, bởi vì thâm nhập dưới đất nguyên nhân, toàn bộ ám đạo bên trong đều có vẻ hơi ẩm ướt, trong không khí cũng tràn ngập một cỗ mốc meo hương vị. Bất quá Xuân cũng không phải đến cái này giảm du lịch, cho nên hắn đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, mà là một cách toàn tâm toàn ý truy tung chấp chính quan tung tích. Hướng về phía trước đuổi một đoạn đường, Xuân phỏng đoán hiện tại đã rời đi thành bảo phạm vi, đi tới bạo phong thành dưới mặt đất. Bất quá từ phía trước thông đạo thật dài đến xem, cái này ám đạo lối ra rất có thể không tại bạo phong thành bên trong, mà là trực tiếp thông đến ngoài thành nơi nào đó mới là. đối phát hiện này, Tuần cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Muốn kiến tạo như thế một đầu ám đạo, công trình lượng chi lớn có thể nghĩ. Mà thành này bảo chủ nhân, bất quá là cái nho nhỏ đại diện chấp chính quan mà thôi. Cái này không khỏi để người hoài nghi, gia hỏa này trên thân chịu định có không muốn người biết đại bí mật. Tuần một mặt âm thầm suy nghĩ, một mặt tiếp tục hướng phía trước truy tung. Lại dọc theo ám đạo trước tiến vào mấy chục mã, Tuần đột nhiên nghe tới một tiếng dây cung nhẹ vang lên. Cơ hồ là ra ngoài bản năng, Tuần manh hướng một bên trốn tránh. Chỉ thấy tại tia sáng u ám ám đạo bên trong, một đạo hỏa quang từ phía trước trong bóng tối hướng về Tuần bay tới, sau đó dán chặt lấy gương mặt của hắn bay đi, đụng ở phía sau cách đó không xa trên vách đá, phát sinh một lần không nhỏ bạo tạc. Không nghĩ tới đối phương đối với mình bắn ra chính là một chi tên ma pháp, Tuần cũng là hơi kinh ngạc. Phải biết tên ma pháp mũi tên chẳng những giá cả đắt đỏ, mà lại lực sát thương cũng là hết sức kinh người. Xem ra đối phương đích thật là bị Tuần đuổi đến gấp, mới có thể dùng loại này đắt đỏ tên ma pháp mũi tên hướng hắn phát động công kích. Người mặc hải long da hộ giáp, nhưng Tuần còn là bị lần này đánh lén giật nảy mình. Từ mũi tên này mũi tên phi hành quỹ tích đến xem, đối phương một tiễn này rõ ràng là nhắm chuẩn Tuần bộ mặt bắn ra. Mặt Tuần tại vội vàng bên trong, cũng không có vì chính mình ra chỉ pháp thuật phòng ngự. Cho nên nếu như bị một tiễn này bắn trúng, hắn cũng chỉ có thể dựa vào bản thân đấu khí tới cứng kháng tên ma pháp mũi tên công kích. Nếu thật là như vậy, Tuần khẳng định sẽ thụ thương mà không cách nào truy kích đối phương. Cũng may bắt đầu tu luyện đấu khí về sau, Tuần vô luận là tại phản ứng hay là động tác phương diện tốc độ đều đề cao rất nhiều. Cho nên mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng hắn hay là kịp thời né tránh đối phương đánh lén. Phía trước kia phát động đánh lén người, hiển nhiên không có ý định cùng Tuần dây dưa tiếp. Tại một tiễn này bắn ra về sau, hắn căn bản không quan tâm có phải là bắn trúng mục tiêu, mà là lập tức hướng về phía trước chạy như điên. Mặc dù bởi vì khoảng cách rất xa, Tuần cũng không có thấy rõ ràng dáng vẻ của người kia. Nhưng từ hắn tiếng bước chân dồn dập bên trên phán đoán, người này khẳng định là vội vã muốn thoát khỏi chính mình. Đối mặt tình huống như vậy, Tuần căn bản không có do dự. Trước vì chính mình ra chỉ tuyệt đối bình chướng ma pháp cùng nhanh nhẹn thuật, hắn lập tức theo tiếng bước chân đuổi theo. Có nhanh nhẹn thuật trợ giúp, Tuần trước tiến vào tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Không có đuổi theo ra bao xa, hắn liền mơ hồ nhìn thấy phía trước thân ảnh của người nọ. Tại trên vách đá lửa đem chiếu rọi xuống, Tuần phát hiện người kia chính là trước kia tại gian phòng rậm nhìn thấy chấp chính quan. Chỉ là lúc này tốc độ của hắn cũng từ không chậm, vừa nhìn liền biết cái này chấp chính quan cũng không phải người bình thường. Chương 188, phát hiện bí mật, hạ. Đến sau lưng tiếng bước chân càng ngày càng gần, xin liều mạng hướng về phía trước chạy tới, ngay cả dũng khí đều không có. Làm Hoang Nguyên hành tỉnh đại diện chấp chính quan, hắn có một cái khác không muốn người biết thân phận, cấp 6 đạo tặc. Năm đó xin còn không có bị tài vụ đại thần chiêu trước, là một cái bốn phía trộm cấp tiền tài độc hành đạo tặc. Một lần xin chui vào tài vụ đại thần phụ đệ trộm cướp, lại thất thủ bị bắt. Dựa theo vương quốc pháp luật, trộm cướp quý tộc nên phán tội chết. Bất quá bình thường mà nói, quý tộc mới sẽ không đem bắt được tiểu thâu đưa đến trị an chỗ như vậy phiền phức, mà là liền trực tiếp treo cổ bọn hắn mà thôi. Gan tiểu sợ chết xin lúc ấy liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng thể sau này hiệu trung tài vụ đại thần. Thấy xin cũng là đẳng cấp không thấp đạo tặc, lại thêm khi đó tài vụ đại thần thủ hạ vừa vặn thiếu nhân thủ, cái này mới đem hắn lưu lại. Tại vì Black gia tộc trung thành cảnh làm việc mười mấy năm sau, xin mới có địa vị hôm nay, mượn nhờ tài vụ đại thần quan hệ, đi tới Hoang Nguyên này hành tỉnh làm lên đại diện chấp chính quan. Tại đảm nhiệm đại diện chấp chính quan trong lúc đó, xin đối tài vụ đại thần cũng là phi thường trung tâm. Hắn tại cái này giảm bóc lột đến đại bộ phận chia tiền tài, cũng đều bị bí mật đưa đến vương quốc thủ đô, trở thành tài vụ đại thần trọng yếu nguồn kinh tế một trong. Bất quá mặc dù xin làm việc làm cho người khen ngợi, nhưng hắn gan tiểu sợ chết tính cách lại là một điểm không thay đổi. Đặc biệt là mấy năm gần đây, theo xin đối Hoang Nguyên hành tỉnh khống chế càng ngày càng nghiêm khắc, chết ở trong tay hắn bình dân càng ngày càng nhiều, xin cũng biến thành càng phát ra cẩn thận. Tượng đầu này ám đạo chính là xin hoa giá tiền rất lớn tu kiến. Bất quá mặc dù đạo tặc luôn luôn lấy hành động nhanh nhẹn chứ danh, nhưng đối mặt ra chỉ nhanh nhẹn thuật xuẩn, chấp chính quan xin tốc độ nhưng vẫn là hơi nghi ngờ chậm chạp. Đại lục Tây Bộ có câu ngạn ngữ thảo nguyên chuột bị buộc đến tuyệt cảnh, cũng sẽ cùng diều hâu liều mạng. Vị này đại diện chấp chính quan cũng giống như vậy, mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, xin biết mình không cách nào đào thoát, mãnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn hạ quyết tâm cùng đối phương liều mạng. Làm một cấp 6 đạo tặc, xin tiêm hành trình độ tự nhiên không thấp. Thừa dịp mình chạy đến ám đạo bên trong âm u bộ phân cơ hội, chấp chính quan đột nhiên thi triển lên tiềm hành kỹ năng, để cho mình thân ảnh cấp tốc biến mất tại trong địa đạo. Khi tiến vào tiềm hành trạng thái về sau, xin cũng là lòng tin tăng nhiều. Hắn từ bên hông rút ra truy thủ, kiên nhẫn ẩn thân tại một mảnh bóng râm bên trong, chỉ cùng truy binh phía sau vừa đến, liền cho đối phương lấy đả kích chí mạng. Bằng tâm mà nói, tuần ngược lại là thật không ngờ đến, mình truy kích chấp chính quan, thế mà còn là cái có tiềm hành năng lực đạo tặc. Mà cái này ám đạo bên trong tia sáng vốn là ưu ám, cho nên hắn căn bản không có chú ý tới xin đã biến mất không thấy gì nữa. Coi là phía trước chấp chính quan còn đang liều mạng chạy trốn, tuần cũng là không chút nào dừng lại đuổi tới đằng trước. Ngay tại tuần chạy qua hai chi lửa đem ở giữa tương đối tối khu vực lúc, đột nhiên một trận báo động phun lên trong lòng của hắn. Mấy trăm năm kinh nghiệm chiến đấu, vào lúc này phát huy trọng yếu tác dụng. Mặc dù tuần hoàn toàn không thấy được bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng hắn hay là bản năng ngửa về sau một cái, cả nửa người cơ hồ cùng mặt đất song song, đến tận khả năng tránh né khả năng gặp phải nguy hiểm. Tại tuần nơi cổ họng, đồng thời cũng cảm thấy một tia âm trầm hàn ý đánh tới, để hắn cũng cảm thấy có chút không rét mà run. Cơ hồ cùng lúc đó, tuần nghe tới một trận bén nhọn tiếng xé gió từ trước mặt vang lên, chỉ thấy một đạo hào quang màu xanh lam đột nhiên từ tuần xuất hiện trước mặt, tại vạch ra một đạo u lam vầng sáng về sau, dần dần hiện ra nó chân chính bộ dáng, một đem hiện ra lam quang trùy thủ. Cây trùy thủ này tự nhiên là giữ tại xỉn trong tay, cùng ma pháp sư ẩn thân thuật đồng dạng, đạo tặc tiềm hành thuật tại phát động công kích lúc cũng sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá đạo tặc luôn luôn là cái cao nhanh nhẹn nghề nghiệp, cho nên làm vật hy sinh nhìn thấy vũ khí của bọn hắn lúc cũng thường thường đã không cách nào cải biến vận mệnh của mình. Cũng may Sơn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà lại đấu khí cũng đã có chút thành tựu. Cho nên vô luận là đối nguy hiểm mẫn cảm tính, hay là bản thân động tác tốc độ, đều so tuyệt đại đa số người muốn tốt một chút. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể tại cái này cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát xin đánh lén. Mắt nhìn lấy chủy thủ từ cổ họng của mình trước xe qua, Sơn khỏe mắt quét nhìn trong lúc lơ đãng liếc tới khắc nó mặt ma pháp trận, không khỏi cũng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nghĩ tới chấp chính quan trong tay cây chủy thủ này, thế mà là đem phá ma chủy thủ. Phá ma chủy thủ là vô cùng ít thấy ma pháp vật phẩm. Tên như ý nghĩa, cái này loại ma pháp vũ khí có phá giải pháp thuật phòng ngự địa thần kỳ tác dụng. Mặc dù Sơn vì chính mình ra chỉ tuyệt đối bình thường, là cái cao cấp pháp thuật phòng ngự, nhưng ai cũng không dám cam đoan, tuyệt đối bình thường liền nhất định có thể chống cự cây chủy thủ này công kích. Mà lại từ cái này xanh mênh mang chủy thủ đến xem, phía trên nhất định ngâm kịch độc. Dù chỉ là bị nó vạch phá một điểm da giấy, chỉ sợ cuối cùng cũng sẽ độc phát thân vong. Mà đối phương công kích vị trí, lại là Hải Long giá hộ giáp không cách nào cung cấp bảo hộ yết hầu bộ vị. Tuần nếu là mới vừa rồi không có kịp thời tránh né lời nói, chỉ sợ lúc này đã ngã trên mặt đất thống khổ kêu khóc. Trong đầu tựa như tia chớp lướt qua những ý niệm này, Tuần chỉ cảm thấy đây là mình trở lại thế giới này sau cách cái chết thần gần nhất một lần. Trong tích tắc Tuần chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận ác hàn, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng hắn. Bất quá Tuần dù sao cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, mặc dù trong lòng chuyển qua nhiều như vậy suy nghĩ, nhưng động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Ngay tại chủy thủ lướt qua Tuần nhất hầu đồng thời, trường kiếm của hắn đã ra khỏi vỏ. Tuần hiện tại kiếm thuật tạo nghệ, dạng này trong lúc vội vã phản kích, căn bản là không có cách cấp đạo tập chấp chính quan. Nhưng ở trường kiếm ra khỏi vỏ một sát na, trong lòng sớm có dự định Tuần đã đem tinh thần lực bước tiến vào trường kiếm bên trong. Tại từ dưới bàn sách cơ quan thoát đi trước, xin vừa vặn nhìn thấy Tuần đối của mình kiếm sĩ bảo tiêu thi triển ma pháp. Cho nên hắn chẳng thể nghĩ tới, ma pháp sư này cái động tác sẽ nhanh nhẹn như vậy. Lúc đầu hắn đã dùng tới bảo bối của mình phá ma chủy thủ, trông cậy vào chủy thủ này có thể phá vỡ địch nhân pháp thuật phòng ngự, từ đó đạt tới một kích hiệu quả chí mạng. Căn bản không nghĩ tới đối phương có thể tránh thoát mình lần này đánh lén. Bất quá chấp chính quan cũng biết, lúc này đã đến sinh tử tồn vong trước mắt. Cho nên mặc dù hắn trong lòng kinh nghi không chừng, nhưng thủ hạ lại không chút nào dừng lại. Kia đem ngâm kịch độc phá ma chủy thủ trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, lại hướng về Sơn Niết Hầu cắt qua khứ. Nhưng vào đúng lúc này, một cấu người bình thường căn bản là không có cách kháng cự long uy, đồng nhiên từ Sơn trường kiếm bên trong bạo phát đi ra, nháy mắt liền tràn ngập hẹp tiểu nhân thầm nghĩ. Xin vốn chính là cái gan tiểu người, lại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, đột nhiên bị long uy vây quanh, lập tức mất đi sức chiến đấu. Chỉ thấy chấp chính quan như bị đại truy đột nhiên trọng kích, cả người đột nhiên cuộn thành một đoàn. Tại long uy đáng sợ lực áp bách phía dưới, xin chẳng những hoàn toàn không có lúc trước đấu trí, đã sớm đem dao găm trong tay ném xuống đất, mà lại toàn thân đều không bị khống chế run rẩy, thậm chí ngay cả nước mắt đều bởi vì cực độ sợ hãi mà không bị khống chế chảy xuống. Đối cơ hội như vậy, Tuần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn trước bay lên đá một cái bay ra ngoài đối phương bên người truy thủ, sau đó quay lại trôi kiếm tại chấp chính quan sau hốt trùng điệp đập một cái. Lúc này xin đã hoàn toàn bị long uy đè sập, căn bản không có một điểm ý niệm phản kháng. Bị Tuần trôi kiếm một đập, hắn trợn trắng mắt, lập tức mất đi trí giác. Bất quá Tuần cũng sẽ không chủ quan, lại đối hắn thi triển một cái thuật trói buộc, lúc này mới yên lòng nắm lên không có thức tỉnh chấp chính quan, theo ám đạo tiếp tục đi đến phía trước. Tại kế tiếp theo trước tiến vào khoảng cách 2-3 dặm về sau, Tuần rốt cục đi tới ám đạo lối ra. Phán đoán của hắn không có sai, cái này ám đạo lối ra đích thật là tại Bạo Phong thành bên ngoài. Ra cách Bạo Phong thành về sau, Tuần phát hiện mình thân ở rời thành chừng cách xa một dặm trong một rừng cây. Cái này rậm cây cối rậm rạp, khắp nơi đều mọc ra mấy người ôm hết đại thụ che trời. Nếu không phải tiến vào trong rừng cây cẩn thận tìm kiếm, căn bản không có khả năng phát hiện tại nào đó một gốc cây khổng lồ cây cối gốc rễ có một cái ẩn nấp lối ra. Xác định một chút mắt vị trí cũ, Tuần phát hiện mình cách những thương nhân kia chỗ tụ tập cũng không rất xa, quyết định đi trước cùng những mạo hiểm giả kia hội hợp lại nói. Bởi vì lo lắng mang theo một người trên đường không tiện, Tuần lại đối chấp chính quan thi triển mấy cái hạn chế hành động pháp thuật, sau đó đem hắn lưu tại ám đạo bên trong. Lấy Tuần thực lực bây giờ, muốn vượt qua điểm này khoảng cách căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Tại sát trời hoàn toàn tối xuống trước đó, hắn đã cùng những mạo hiểm giả kia chạm mặt. Bởi vì chung quanh còn có thật nhiều thương nhân, cho nên Xuân cũng không có vội vã đối mạo hiểm giả nói rõ chân tướng sự tình, chỉ là muốn bọn hắn lập tức cùng mình rời đi. Đối Xuân đã sớm bội phục sát đất, cho nên những mạo hiểm giả kia không có hỏi nhiều, liền theo hắn rời đi các thương nhân doanh địa. Mà đối những thương nhân kia đến nói, đám này người xa lạ đi ở tự nhiên là càng không quan tâm. Cho nên mặc dù mắt thấy Xuân một đoàn người rời đi, nhưng căn bản không có người đi lên hỏi bọn hắn muốn đi đâu dặm. Một đoàn người rất nhanh liền đi tới ám đạo lối vào chỗ. Những mạo hiểm giả kia nhìn xem chung quanh cây cối, hoàn toàn không rõ Xuân tại sao phải mang mình tới nơi này. Nhưng ở nhìn thấy Xuân rời thân cây bên trên cơ quan, lộ ra phía dưới đen như mực cửa vào lúc, đều kinh ngạc miệng há to. Xuân tiên sinh, đây là... Nhìn xem ám đạo lối vào, một cái niên kỷ hơi lớn mạo hiểm giả cung kính nhìn xem Xuân hỏi. Đối cái này tên là bạ di mạo hiểm giả, Xuân cũng là có hiểu biết. Hắn ước lượng có 60 tuổi trên dưới, thân thủ tại mạo hiểm bên trong cũng được bên trên không sai. 60 tuổi đối cả ngày bước lên nguy hiểm tính mạng mạo hiểm giả đến nói, đã là thọ. Bình thường mạo hiểm giả rất khó sống đến bạ di tuổi như vậy, không phải đã sớm chết oan chết uổng, chính là trước lúc này lựa chọn giải nghệ. Cho nên thực lực này không kém kiêm lớn tuổi nhất bạ di, đã ẩn ẩn có trở thành một đám mạo hiểm giả thủ lĩnh ý tứ. Liên như hiện tại, mở miệng hướng Xuân hỏi thăm cũng là cái này bạ di. Cái này giảm thông hướng Bạo Phong thành trung ương thành bảo. Mắt thấy những mạo hiểm giả kia trên mặt đều tràn ngập nghi hoặc, Xuân cũng không giấu giếm, chi tiết thông báo cho bọn hắn hết thảy. Là một đã từng có đại lượng cao cấp tùy tùng Xuân đến nói, hắn tự nhiên biết tại có một số việc bên trên, đối thuộc hạ nói rõ sự thật, là cải thiện song phương quan hệ phương pháp hữu hiệu. Quả nhiên, đang nghe Xuân lời nói về sau, bà dì mặc dù có chút giật mình, nhưng một gương mặt mo bên trên nhưng cũng có mấy phân ý cười. Hắn nhìn xem kia đen như mực cửa hang, trong miệng tự lẩm bẩm, tượng dạng này nối thẳng thành bảo ám đạo, nhất định phi thường bí ẩn. Không biết Xuân tiên sinh ngài là làm sao biết bí mật này? Là hắn nói cho ta. Nghe vấn đề của đối phương, Xuân mỉm cười, đưa tay từ ám đạo giảm lôi ra một người tới. Chương 189, cuối cùng tuần sát, thượng. Chấp chính quan đại nhân. Thấy rõ ràng người này tướng mạo, bà dì cũng là ăn vì lao tư cách mạo hiểm giả, hắn ngược lại cũng đã gặp vị này hoang nguyên hành tỉnh vua không ngai mấy lần. Cho nên tại lần đầu tiên thấy Xuân nắm lấy nam tử này lúc, bà dì liền nhận ra hắn. Nói lời trong lòng, bà dì mặc dù đoán được Xuân một mình rời đi mọi người, nhất định là lặng lẽ chui vào bạo phong thành đi. Nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới, Xuân vậy mà trực tiếp đem chấp chính quan đều bắt tới. Điều này cũng làm cho một đám mạo hiểm giả nhìn về phía Xuân trong ánh mắt, càng nhiều hơn mấy phân khâm phục, đồng thời đối thành công cấp đoạt bạo phong thành lòng tin cũng mạnh hơn. Tồn tại chấp chính quan trên đầu đập kia một chút cũng không nặng, cho nên hắn đã sớm tỉnh lại. Bất quá bởi vì có mấy cái trói buộc ma pháp ở trên người có tác dụng, cho nên chấp chính quan còn là hoàn toàn không cách nào hoạt động. Mắt thấy Xuân cái này thần bí chui vào người, lại mang một đoàn giúp đỡ tới. Xỉn trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định ánh mắt, không biết những người này đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá cái nghi vấn này cũng không có bối rối vị này chấp chính quan bao lâu, bởi vì bà dì rất nhanh hướng Xuân hỏi ra vấn đề giống như trước, "Xuân tiên sinh, tiếp xuống ngài cần chúng ta làm cái gì?" Tại mạo hiểm giả thế giới rậm, luôn luôn là cường giả vi tôn. Mắt thấy Xuân hào pháp vô hại bắt sống nhận bảo hộ nghiêm mật chấp chính quan, bà dì thái độ đối với hắn lại cung kính mấy phần. Tới trước thành bảo rậm lại nói, "Nghe bà dì lời nói," Xuân nhàn nhạt ra lệnh. Lúc đầu dựa theo Xuân kế hoạch, hắn là dự định trước khống chế lại chấp chính quan, sau đó nghĩ biện pháp mở cửa thành ra, để phía ngoài các mạo hiểm giả tiến đến khống chế lại bạo phong thành. Bất quá bây giờ đã có đầu này ám đạo, chuyện kia tự nhiên là càng thêm dễ dàng mấy phần. "Tuân mệnh, Xuân tiên sinh." Nghe Xuân lời nói về sau, bà dì đầu tiên cho thấy thái độ của mình. Lúc này các mạo hiểm giả nghiễm nhiên lấy Xuân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe mệnh lệnh của hắn về sau, lập tức có một đại hán chủ động đi lên từ trong tay hắn tiếp nhận không thể động đại xỉn, sau đó cùng Xuân nối đuôi nhau tiến vào thầm nghĩ. Bởi vì người đông thế mạnh, cho nên Xuân cảm thấy lần này ám đạo chi hành cùng lúc đến so sánh muốn nhẹ nhõm được nhiều. Cũng không lâu lắm, một đoàn người liền đi tới ám đạo gian phòng bên trong lối ra. Chỉ là bởi vì mạo hiểm giả có khoảng trăm người, phía trên gian phòng căn bản đợi không dưới nhiều người như vậy. Cho nên trừ Xuân cùng bà dì mấy người bên ngoài, cái khác mạo hiểm giả chỉ có thể chờ ở phía dưới ám đạo bên trong. Trở lại chấp chính quan tại thành bảo bên trong gian phòng, giải trừ trên người hắn một bộ phân ma pháp cấm chế, vẫn luôn thấp thỏm lo âu xin rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. "Ngươi, các ngươi đến tụt cùng là ai?" Nhìn xem mặt không biểu tình Xuân, chấp chính quan tận lực để cho mình trấn định lại hỏi, "Chui vào thành bảo bắt cóc bản quan, đến cùng có cái gì mục đích?" Phải biết bắt cóc vương quốc quan viên, thế nhưng là trọng tội. Mặc dù xỉn tận lực bày ra bản thân quan uy, làm sao những mạo hiểm giả kia đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người. Liên xem như bình thường nhìn một chút đến vị này chấp chính quan đại nhân, thái độ cũng chưa chắc có bao nhiêu cung kính. Lại thêm hiện tại bọn hắn lại là mới lãnh chúa thủ hạ, vô luận tại lý tại thế đều chiếm thượng phong. Cho nên nghe chấp chính quan lời nói về sau, đại đa số mạo hiểm giả đều chỉ là đối hắn khịt mũi coi thường, có mấy cái tính tình đặc biệt táo bạo đã đối với hắn chửi ầm lên bắt đầu. Mặt Xuân đối chấp chính quan vô lực uy hiếp, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn xem bị ném xuống đất xỉn, qua một hồi lâu mới chậm rãi hỏi, "Lão bản của ngươi là ai?" Thân vị một cái có mấy trăm năm kinh nghiệm pháp thần, thuần thế nhưng là giết qua không ít người. Lúc này hắn cố ý đem khí thế phóng xuất ra một bộ phân đến, cho đối phương làm áp lực. Trên thực tế liền ngay cả những cái kia thần kinh bách chiến mạo hiểm nhóm, cũng cảm nhận được cỗ này đáng sợ áp lực, mà không tự chủ được hướng bốn phía tản ra. Mà vốn là gan tiểu sợ chết chấp chính quan, không thể nghi ngờ so những người khác càng thêm sợ hãi. Chỉ là hắn khổ vì không cách nào hành động, cho nên chỉ có thể nằm trên mặt đất, đau khổ tiếp nhận điều này làm hắn sợ vỡ mật huyết áp. Mặc dù Xuân đối chấp chính quan thi triển áp lực phi thường lớn, nhưng hắn lại chỉ là đau khổ tiếp nhận cự tuyệt mở miệng. Mắt thấy cái này coi trọng 10 điểm sợ chết ra hỏa, thế mà còn có biểu hiện như vậy, Xuân ngược lại cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá đối với địch nhân hắn là luôn luôn không lại nương tay, mặc dù xin nhìn qua rất ngoan cố, nhưng lại có là biện pháp để hắn mở miệng. Bất quá bây giờ có những mạo hiểm giả kia ở bên người, cũng là không cần đến Xuân tự mình động thủ. Nhìn thoáng qua bên người bà dì, Xuân hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu đem chấp chính quan giao cho hắn. Đối cái này tham lam chấp chính quan, các mạo hiểm giả đã sớm hận thấu xương. Hiện tại thật vất vả có cơ hội như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đặc biệt là bà dì, càng là một lòng muốn tại Xuân trước mặt biểu hiện một chút. Khi lấy được Xuân phê chuẩn sau, hắn lập tức vén tay áo lên hướng chấp chính quan đi đến, một mặt kích động biểu tình. Mắt thấy gian phòng, cái mạo hiểm giả đều hướng chấp chính quan vây lại, Xuân lập tức ở gian phòng giảm cách âm cái giới. Phải biết những người mạo hiểm này mặc dù nhiều lấy săn giết ma thú mà sống, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ làm một chút cái khác mua bán. Cho nên đối làm sao từ trong miệng người khác đào một chút điểm tình báo ra, các mạo hiểm giả cũng là phi thường lành nghề. Đương nhiên, bọn hắn thủ đoạn nhưng chẳng phải khiến người vui sướng. Cho nên Xuân mới có thể thi triển cách âm kết giới, để tránh chấp chính quan tiếng kêu thảm bị thủ hạ của hắn nghe tới. "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Mắt thấy các mạo hiểm giả xuống tới, xin có chút hoảng sợ cường điệu nói, "Ta thế nhưng là cái này hành tinh chấp chính quan." "Phi, cái gì chấp chính quan?" Đối xin ngoài mạnh trong yếu cảnh cáo, những mạo hiểm giả kia hoàn toàn không có để ở trong lòng, mới lãnh chúa đã đến, "Ngươi còn dám tự xưng là chấp chính quan?" "Các huynh đệ, hảo hảo cho hắn chút giáo huấn." Câu này nói vừa xong, có hai cái sắc mặt âm trầm mạo hiểm giả liền đi lên phía trước, bắt đầu cười gần giải chấp chính quan quần áo. Không thể không thừa nhận, những người mạo hiểm này thủ đoạn mặc dù dã man, nhưng lại mười điểm hữu hiệu. Không qua một hồi công phu, chấp chính quan trên thân đã là vết thương chồng chất, vết máu loang lổ. Mặc dù những thương thế này đều không nặng, xa không đến chí mạng trình độ, nhưng các mạo hiểm giả lựa chọn chỗ hạ thủ, nhưng đều là nhân thể yếu ớt nhất cùng mẫn cảm nhất địa phương. Cho nên lúc này Xỉn đã đau đến ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều đã yếu ớt bất lực, chỉ là co quắp tại trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Chấp chính quan đại nhân, ta nhìn ngài liền chiêu đi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy thống khổ Xỉn, bà dì cười lạnh đối với hắn nói, muốn người mở miệng phương pháp có rất nhiều, chúng ta còn có rất nhiều thủ đoạn không có xuất ra đâu. Chỉ là những phương pháp kia một làm, người coi như mở miệng, chỉ sợ cũng không có cách nào lại sống sót lạc. Ta coi như nói, các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Nghe lão mạo hiểm giả lời nói, chấp chính quan thanh âm yếu ớt hồi đáp. Mặc dù tại dùng hình trước đó, hắn biểu hiện được phi thường sợ hãi, nhưng khi thật cực hình ra thân về sau, Xỉn biểu hiện được cũng là kiên cường, mặc dù tiếng kêu thảm không ngừng, nhưng không có mở miệng nói ra một cái có ý nghĩa chữ tới. Chỉ cần ngươi đem biết đến nói hết ra, ta cam đoan an toàn tính mạng của ngươi. Nghe chấp chính quan lời nói, vẫn không có mở ra miệng Xuân Từ Tôn nói. Ngươi là nói thật chứ? Nghe Xuân lời nói, chấp chính quan tựa hồ lại nhìn thấy một tia hy vọng sống sót, dãy rủa lấy hỏi. Mặc dù không biết Xuân là ai, nhưng luôn luôn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện chấp chính quan rất xác định, người trẻ tuổi này nhất định là cái đại nhân vật. Đối sợ chết hắn đến nói, Xuân câu nói này, không thể nghi ngờ là hắn hy vọng cuối cùng. Ta cam đoan ta cùng thủ hạ của ta sẽ không tổn thương ngươi mảy may. Nhìn ra đối phương có chút dao động, Xuân một mặt nói một mặt đối chấp chính quan thi triển trị liệu thuật. Xin thương thế trên người vốn cũng không nặng, những vết thương kia tại trị liệu thuật tác dụng dưới rất nhanh khép lại, mà càng làm hắn hơn cảm thấy an ủi, thì là Xuân một phen. Chấp chính quan vốn cho rằng lần này rơi xuống mạo hiểm nhóm trong tay là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên mới sẽ lộ ra như thế kiên cường. Hiện tại biết mình còn có hy vọng sinh tồn, tâm lý của hắn phòng tuyến lập tức sụp đổ. Ta nói, đem biết đến hết thảy đều nói cho ngài. Biết đây là mình cơ hội cuối cùng, chấp chính quan lập tức như triệt để, đem tự mình biết tình báo, toàn bộ nói cho Xuân. Thì ra là thế. Nghe chấp chính quan lời nói, Xuân rất nhanh minh bạch gần nhất phát sinh hết thảy, nguyên lai đều cùng tài vụ đại thần có quan hệ trực tiếp. Xem ra chỉ cần mình cùng Tị Nạ còn lưu tại Sư Tâm Vương quốc giảm, cùng tài vụ đại thần tranh đấu liền sẽ không dừng lại. Bất quá Xuân đối này cũng không thèm để ý, trên thực tế chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể tiến về thủ đô, một thân một mình xử lý tài vụ đại thần. Bất quá bây giờ lãnh địa bên trong Bách Phế Đại Hưng, Xuân nhất thời cũng rút không chức người hướng Sư Vương thành, cũng chỉ có thể để tài vụ đại thần sống lâu một thời gian. Đại nhân, ngài thế nhưng là đáp ứng ta. Mắt thấy Xuân túi đầu trầm ngâm không nói, chấp chính quan cho là hắn muốn đổi ý, vội vàng vẻ mặt cầu xin khẩn cầu nói, ta thế nhưng là đem biết đến đều nói cho ngài á. Xuân tiên sinh. Mắt thấy chấp chính quan khóc đến đáng thương, bà dì vội vàng hướng Xuân nháy mắt, biểu thị mình có lời muốn nói. Đến giữa một góc, Xuân nhỏ giọng hỏi bà dì nói, có chuyện gì? Xuân tiên sinh, chấp chính quan tại mấy năm này dặm, thế nhưng là đem toàn bộ hành tinh làm cho tiếng oán than dậy đất. Vô luận là mạo hiểm giả, thương người vẫn là bình dân, đều đối với hắn hết sức thống hận. Nhìn xem mặt không biểu tình Xuân, bà dì cân nhắc câu nói nhẹ nhàng nói, nếu là ngài thật mà đem hắn đem thả, chỉ sợ sẽ làm cho tất cả mọi người lòng mang bất mãn à. Chương 190, cuối cùng tuần sát, hạ. Ta biết. Nghe bà dì lời nói, Xuân nhàn nhạt đối với hắn nói. Vấn đề này thời điểm, chúng ta hẳn là trước khống chế bạo phong thành mới là. Nhưng bằng phân phó của ngài. Bà dì cũng là người thông minh, nghe Xuân sau khi trả lời, lập tức minh bạch lời nói bên trong ý tứ, không còn cùng hắn thảo luận vấn đề này. Đại nhân, ngài. Mắt thấy Xuân cùng bà dì ở một bên nhỏ giọng trò chuyện, chấp chính quan còn tưởng rằng hai người là đang thương lượng xử trí như thế nào mình, không khỏi cũng là tâm sinh sợ hãi. Người chính là như thế một loại loài động vật kỳ quái. Vừa rồi cho là mình hoàn toàn không có sinh lộ lúc, xin cũng là biểu hiện ra một điểm cốt khí tới. Nhưng ở biết mình còn có hy vọng sinh tồn về sau, hắn lập tức khôi phục thành nguyên lai cái kia sợ chết chấp chính quan. Ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời. Mỉm cười an ủi chấp chính quan một câu, Xuân nhàn nhạt đưa ra hắn mới yêu cầu, chỉ cần có thể để tất cả thủ vệ bạo phong thành binh sĩ, bỏ vũ khí xuống đến quảng trường tập hợp, liền không có ngươi sự tình. Đợi đến ta khống chế thành thị, liền có thể để ngươi khôi phục tự do. Tại trước mắt dưới tình huống như vậy, chấp chính quan căn bản không có lựa chọn khác. Đang nghe Xuân lời nói về sau, hắn lập tức ngoan ngoãn làm theo. Không thể phủ nhận, chấp chính quan thủ hạ binh sĩ cũng coi là nghiêm chỉnh huấn luyện. Mệnh lệnh của hắn hạ đạt sau cũng không lâu lắm, liền có mấy trăm tên lính sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, tại trong thành bảo trên quảng trường xếp thành một cái chỉnh tề phương trận. Lúc này chấp chính quan ngay mặt sắc ưu buồn tại quảng trường trước trên ban công. Tại phía sau hắn, một trái một phải đứng Xuân cùng bà dì hai người. Mắt thấy cái này còn sót lại mấy trăm tên lính, Xuân cũng minh bạch vì cái gì chấp chính quan lựa chọn tử thủ bạo phong thành, mà không lại chủ động tiến công sơn cốc doanh địa. Những binh lính này nghiêm ngặt chấp hành trưởng quan mệnh lệnh, không có một cái đeo vũ khí. Cái này cũng cho Xuân đám người hành động mang đến rất lớn thuận tiện. Mắt thấy các binh sĩ đều đến đông đủ, Xuân lặng lẽ đối phía trước chấp chính quan nói, có thể bắt đầu. Là đại nhân. Nghe Xuân phân phó, chấp chính quan cười khổ một tiếng, lớn tiếng hướng những binh lính kia tuyên bố, các binh sĩ, hiện tại ta tuyên bố giao ra đối bạo phong thành quyền khống chế, từ tân nhiệm lãnh chúa Tị Nạ La Lan bá tước đặc sứ Xuân đại nhân tiếp quản thành thị. Lời vừa nói ra, lập tức ở các binh sĩ ở giữa gây nên một trận rối loạn. Phải biết những binh lính này đều là chấp chính quan nuôi dưỡng tư binh, bọn hắn đối tượng thần phục cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Hiện tại chợt nghe đến bạo phong thành đã đổi chủ nhân, cũng đại biểu cho những binh lính này về sau rất có thể trở thành không được hoan nghênh người, bọn hắn tự nhiên là rất khó tiếp nhận sự thật này. Chấp chính quan đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một sĩ quan đi đến mấy bước, lớn tiếng hỏi đứng tại trên ban công chấp chính quan, các huynh đệ đều tại cái này dặm hôn rất lâu, cũng không thể muốn mọi người nói đi là đi đi. Về phần các vị đi ở, tuần đại nhân sẽ an bài địa. Nghe sĩ quan kia lời nói, chấp chính quan không khỏi cũng là ở trong lòng ngầm cười khổ. Lúc này hắn cũng đã là người khác tù nhân, có thể hay không giữ được tính mệnh cũng rất khó nói, lại đâu thèm được những binh lính này chết sống. Cái này cũng không thành. Nghe Xỉn. Sĩ quan kia lớn tiếng phàn nàn nói, dòng này bất một ngọn cây cỏ cỏ, đều là các huynh đệ liều mạng đánh xuống. Liên tùy tiện như vậy giao cho người khác, mọi người nói cái gì cũng sẽ không đồng ý. Chính là, không sai. Nghe sĩ quan kia cổ động, kia mấy trăm binh sĩ cũng nhao nhao biểu đạt ý kiến của mình. Cùng quân đội chính quy so sánh, những này tư quân tính chất càng giống lính đánh thuê. Hiện tại mắt thấy chấp chính quan ý tứ trong lời nói, là bọn hắn sau này từ mưu được ra. Những này bình thường lành nghề tỉnh lý làm mưa làm gió, khi nam phách nữ hoành hành quen binh sĩ, vậy mà ẩn ẩn có binh biến ý tứ. Mắt thấy tình huống không đúng, Xuân lập tức cùng bên người bạ gì trao đổi một cái ánh mắt. Cái sau hướng Xuân nhẹ gật đầu, vung tay hướng không trung bắn ra một chi ma pháp tín hiệu tiễn. Chi này tín hiệu tiễn mang theo tiếng gào chát chúa bắn về phía giữa không trung, sau đó đột nhiên nổ bể ra tới. Tại không trung hình thành một đóa chói lọi pháo hoa. Nhìn thấy trước đó hẹn xong tín hiệu, từ ám đạo chui vào thành bảo bên trong hơn 100 mạo hiểm giả, nhao nhao tại chúng quanh quảng trường cửa sổ, cửa hiên cùng trên ban công hiện đã xuất thân hình. Tại chấp chính quan hạ lệnh binh sĩ tập hợp về sau, những người mạo hiểm này liền chiếm cứ chung quanh quảng trường vị trí có lợi, để tránh binh sĩ phát sinh bạo động. Hiện tại an bài như vậy, vừa vặn cử đi tác dụng. Mạo hiểm giả đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lúc này chỉ gặp bọn họ người người trong tay dương cung lắp tên, hàn lóng lánh bó mũi tên chỉ vào trên quảng trường binh sĩ, chỉ cùng xuẩn ra lệnh một tiếng, liền triển khai một trường giết chóc. Các huynh đệ, đây là cái âm mưu. Mắt thấy mình bị người vây quanh, sĩ quan kia vừa tức vừa gấp, vung tay cao giọng nói, chúng ta cùng bọn hắn liều. Nhưng mà những binh lính này lúc trước tuân thủ mệnh lệnh, căn bản không có mang vũ khí liền đến tập hợp. Lại thêm bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng ở cá nhân thực lực bên trên kém xa các mạo hiểm giả cường hãn, lại bị đối phương chiếm cứ vị trí có lợi. Nơi nào còn có liều mạng năng lực. Mắt thấy sĩ quan kia 10 điểm phép lối, mấy cái mạo hiểm giả đều coi hắn là thành hàng đầu mục tiêu. Chỉ nghe được vài tiếng dây cung vang lên, số mũi tên nhọn đều bắn trúng sĩ quan này, lập tức đem hắn đưa tiến vào địa ngục. Những binh lính khác mắt thấy đối phương bắt đầu động thủ, cũng nhao nhao tìm kiếm điểm đột phá, muốn chạy trốn cái này nguy hiểm đất dọc trận. Nhưng mà bọn hắn bởi như vậy, không thể nghi ngờ kích thích đến đám mạo hiểm giả kia. Những binh lính này bình thường ỷ vào thân phận của mình, lành nghề trong tỉnh làm sằng làm bậy ức hiếp bình dân. Liền ngay cả mạo hiểm giả gặp bọn họ, cũng ít nhiều sẽ bị gõ điểm đó chút. Cho nên đối bọn gia hỏa này, các mạo hiểm giả vốn là 10 điểm chán ghét. Hiện tại thật vất vả có cơ hội báo thủ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trong lúc nhất thời chỉ nghe dây cung liền vang, vô số tiễn hướng bắn về phía các binh sĩ tập hợp quảng trường, thu gặt lấy các binh sĩ sinh mệnh. Nếu là cái này mấy trăm binh sĩ tại có chuẩn bị tình huống dưới, cùng hơn 100 mạo hiểm giả vẫn còn có thể liều một trận. Nhưng ở như bây giờ trong tay đã không có vũ khí, lại là vội vàng ứng chiến tình huống dưới, xung đột rất nhanh liền diễn biến thành đơn phương đổ sát. Mặc dù các binh sĩ tận lực nghĩ phải xông đến quảng trường không nhiều mấy cái cửa ra vào, hy vọng có thể xông phá các mạo hiểm giả vây quanh. Nhưng ở đối phương chuẩn xác mũi tên công kích đến, các binh sĩ gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ như vậy. Tuyệt đại đa số phóng tới cửa ra binh sĩ đều là các mạo hiểm giả trọng điểm chiếu cố đối tượng. Không chờ bọn hắn chạy ra mấy bước, liền sẽ bị mấy mũi tên nhọn bắn ngã xuống đất. Mặc dù có số ít mấy cái vận khí đặc biệt tốt binh sĩ, có thể may mắn hướng đến cửa ra chỗ, nhưng nên đón bọn hắn lại là các mạo hiểm giả đao sắc bén kiếm. Những binh lính này lúc đầu tại trên thực lực cũng không bằng mạo hiểm, thêm nữa hiện trong tay lại không có vũ khí, cái kia rằng còn là địch nhân đối thủ. Như chém dưa thái rau đem vọt tới trước mặt binh sĩ thả ngã xuống đất, các mạo hiểm giả lại là không có chút nào thụ thương. Bọn gia hỏa này bản thân cũng không phải loại lương thiện, hiện tại có cơ hội như vậy, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Lúc này quảng trường biến thành một cái cự đại lò sát sinh, nguyên bản lành nghề trong tỉnh hoành hành bá đạo binh sĩ, hiện tại biến thành những người khác đổ sát mục tiêu. Trong lúc nhất thời các binh sĩ sắp chết kêu thảm vang vọng quảng trường, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập một cỗ mùi máu tanh. Đứng tại quảng trường trước trên ban công, thuần giống như thường ngày mà không biểu tình. Đối kiến thức rộng rãi hắn đến nói, loại này tiểu tràng diện tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Mà một bên khác bạ gì cũng là sắc mặt như thường, dù sao làm một mạo hiểm giả, đối loại chuyện này bao nhiêu cũng sẽ có điểm sức miễn dịch. Ngược lại là bình thường giết người như có giác chấp chính quan. Lúc này lại là một mặt sợ hãi, sợ Xuân nuốt lời, đem mình cũng đẩy tới quảng trường. Cũng không biết Xuân đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn, hắn lúc này toàn thân đấu khí hoàn toàn biến mất, hoàn toàn cùng người bình thường không khác. Nếu là thật bị đẩy tới quảng trường, đừng nói không có năng lực tự vệ, chính là quảng cũng sẽ bị nã đến bán sống bán chết. Mặc dù bình thường chấp chính quan cũng không phải chưa từng giết người, nhưng việc này quả thực giáng lâm đến trên đầu của hắn, vẫn là để hắn không cách nào ức chế cảm thấy sợ hãi. Cũng may Xuân tựa hồ phi thường thủ tín, hoàn toàn không có đối chấp chính quan ý tứ động thủ, để hắn bao nhiêu cũng an tâm một ít. Tại thực lực cách xa tình huống dưới, những binh lính kia rất nhanh bị các mạo hiểm giả giết sạch sành sanh. Nhìn xem máu chảy thành sông quảng trường, chấp chính quan trong lòng ít nhiều có chút tạm đạo. Phải biết những binh lính này cũng là hắn nắm giữ một điểm cuối cùng lực lượng. Hiện tại bọn hắn toàn quân bị diệt, cũng đại biểu cho chấp chính quan đối toàn bộ hành tình khống chế cũng đã kết thúc. Bất quá bây giờ ngay cả chấp chính quan bản nhân cũng rơi xuống Xuân bọn người tay giảm, cho nên đối những binh lính này chết, hắn cũng không có quá nhiều tâm tư đi đau lòng. Đại nhân, ngài muốn ta làm sự tình ta đã toàn bộ làm được. Đối đã an tĩnh lại quảng trường, chấp chính quan túi đầu không người đối Xuân cười bồi nói, nếu là ngài không có phân phó gì khác lời nói, ta có hay không có thể? Ừm, ngươi hoàn toàn có thể rời đi. Không có cùng chấp chính quan nói hết lời, Xuân liền phất phất tay đối với hắn nói, ta nói chuyện luôn luôn là chắc chắn. Kia thật là quá tốt. Nghe Xuân lời nói, chấp chính quan cũng là vui vẻ ra mặt. Mặc dù hắn mấy năm này lành nghề bất vơ vét tiền tài, đa số nộp lên cho tài vụ lại thần, nhưng bao nhiêu tổng vẫn có chút tích xúc. Số tiền kia mặc dù không là phi thường nhiều, nhưng cũng đầy đủ xin thoải mái mà qua nửa đời sau. Cho nên nghe được Xuân đồng ý phóng thích mình, hắn cũng là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới mình có thể lại một lần trở về từ coi chết. Bà gì tiên sinh, ngươi mang chấp chính quan tiên sinh rời đi thành bảo đi. Nhìn xem chấp chính quan vẻ mặt kinh hỉ, Xuân quay người đối bà gì nói, ngươi phụ trách đem hắn an toàn đưa đến ngoài thành. Tuân mệnh, Thuần tiên sinh. Mặc dù không rõ Thuần dụng ý, nhưng bà Di hay là một lời đáp ứng. Còn có. Ngay tại hai người muốn rời khỏi lúc, Thuần tượng là nhớ ra cái gì đó, tựa như đối bà Di nói bổ sung, hiện tại chúng ta vừa mới khống chế thành thị. Vì yên ổn dân tâm, ngươi thuận tiện hướng đám dân thành thị tuyên bố, thành thị đã từ mới lãnh chúa tiếp quản, chấp chính quan cũng đã từ ngươi đưa ra thành tin tức đi. Nghe Xuân lời nói, bà Dì đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh hiểu được đối Xuân cười nói, minh bạch, Thuần tiên sinh, ta lập tức đi làm. Mà cùng lúc đó, chấp chính quan lại lập tức khóc lên. Đối Xuân lớn tiếng nói, đại nhân, ngài cũng không thể đối với ta như vậy, a đây không phải muốn mệnh của ta sao? Phải biết hiện tại chấp chính quan đấu khí hoàn toàn không có, hoàn toàn không có một chút tự vệ năng lực. Hắn mấy năm gần đây tại Hoang Nguyên hành tỉnh sở tác sở vi, đã làm cho người người oán trách. Nếu là hắn lặng lẽ rời đi Bạo Phong Thành, có lẽ còn có một đầu sinh lộ. Nhưng từ Xuân phân phó đến xem, rõ ràng là muốn bà Dì đem xin rời đi tin tức công bố ra ngoài. Bởi như vậy, chấp chính quan chỉ sợ ngay cả Bạo Phong Thành đều ra không được, liền sẽ bị phẫn nộ thị dân tươi sống cho đập vỡ vụn. Ta đã dựa theo ước định của chúng ta, thiết chế thuộc hạ không làm thương hại tính mạng của ngươi, cái khác thời kỳ ta nhưng quản không được. Đối chấp chính quan cầu khẩn, Tuần hoàn toàn bất vi sở động. Chỉ là đối nín cười bạ gì phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đem xỉn dẫn đi. Đại nhân, ngài cũng không thể dạng này a. Tại tuyệt vọng tiếng kêu thảm bên trong, chấp chính quan bắt đầu hắn một lần cuối cùng tại Bạo Phong Thành bên trong tuần sát. Chương 191, quyển trục tràn lan, thượng. Theo bạ gì sau đó báo cáo, vị này chấp chính quan sau cùng hạ tràng, là phi thường biết được vị này chấp chính quan phong quang không còn về sau, đám dân thành thị cùng nhau tiến lên, phát tiết trong bọn họ tâm phẫn nộ. Bởi vì bị Xuân Ma pháp áp chế, cho nên chấp chính quan mặc dù cũng là đẳng cấp không thấp đạo tặc, nhưng lại ngay cả một điểm tự vệ năng lực đều không có. Khi lấy được Xuân ám chỉ về sau, bà gì tự nhiên sẽ không ngăn cản những cái kia phẫn nộ thị dân. Kết quả vị này trước mấy ngày hay là Hoang Nguyên hành tỉnh nói 102 đại nhân vật, cuối cùng lại là chết tại một đám nổi giận thị dân trong tay. Mặc dù như thế, nhận hết lấn ép thị dân vẫn còn bất mãn đủ, còn đem xỉn thi thể treo ở cửa thành. Mãi cho đến tí nã bọn người từ sơn cốc doanh địa tiến vào chiếm giữ Bạo Phong Thành, nữ lãnh chúa mới sai người đem tiền nhiệm thi thể cho mai táng. Tại tí nã đám người đi tới Bạo Phong Thành trước đó, Tuần đã bận bịu vài ngày. Mặc dù đám dân thành thị phi thường hoan nên mới lãnh chúa đến quản lý Hoang Nguyên hành tinh, nhưng ở trị an nhân thủ khan hiếm tình huống dưới, Bạo Phong Thành rằng hay là không thể tránh khỏi xuất hiện phạm tội hoạt động. Hiểm đám người, bốn phía đả kích các loại phạm tội hoạt động. Tại lấy thế lôi đình vạn quân nghiêm trị một nhóm phần tử phạm tội về sau, Bạo Phong Thành trị an mới tính dần dần khôi phục lại tình huống bình thường. Bất quá đối Xuân đến nói, gặp phải vấn đề nhưng không chỉ chừng này. Tại tí nã bọn người tiến vào chiếm giữ Bạo Phong Thành về sau, chân chính phiền phức vừa mới bắt đầu. Mà bọn hắn đứng trước vấn đề lớn nhất chính là một chữ tiền. Bang tâm mà nói, tại Xuân mấy trăm năm sinh mệnh, trừ ban sơ mấy chục năm, thỉnh thoảng sẽ vì tiền tài phiền não bên ngoài. Tại thành vì một cái cao cấp ma pháp sư về sau, hắn đã thời gian rất lâu không có vì vấn đề này tổn thương quá thần. Nhưng bây giờ toàn bộ hành tinh kiến thiết, mấy chục nghìn bình dân chờ lấy ăn cơm, áp lực cực lớn để Xuân một lần nữa minh bạch tầm quan trọng của tiền bạc. Xuân, chúng ta tài chính quá ít, căn bản không có cách nào duy trì đến sang năm lúa mì thu hoạch mùa. Tại thành Bạo Phong nghị sự dặm, A Luân sầu mi khổ kiểm đối Xuân nói, trừ Bạo Phong thành dặm cư dân bên ngoài, chúng ta còn có mấy chục nghìn nhân khẩu phải nuôi sống, chỉ dựa vào ngươi cho ta điểm kia tiền không thể được à? Xuân, toàn bộ hành tinh trừ Bạo Phong thành bên ngoài, những thôn khác trang phòng ngự đều quá kém. Còn không có cùng Xuân trả lời, Sophia đã đoạt trước nói, mắt thấy mùa đông liền muốn đến, nghe nói các thôn dân nói, mỗi đến mùa đông mặt phía Nam đạo tặc đoàn liền sẽ đến cướp đoạt lương thực. Nếu là chúng ta không có cách nào kịp thời vì các thôn thành lập công sự phòng ngự, chỉ sợ mùa đông này còn không có đi qua, liền có số lớn bình dân sẽ chết đói. Từ khi khống chế Hoang Nguyên hành tỉnh toàn cảnh sau, nữ kiếm sĩ cùng mập mạp thương nhân bị tị nạn phân biệt bổ nhiệm làm quan trị an cùng phát triển kinh tế quan. Bang tâm mà nói, hai người đối riêng phần mình chức trách đều phi thường tận tâm tận lực. Vì tranh thủ kia một chút xíu ít đến thương cảm phát triển tài chính, Sophia cùng A Luân thường xuyên tại Xuân trước mặt tranh luận không ngớt. Lần trước Xuân không phải cho quyền ngươi 1000 kim tệ, làm huấn luyện mới binh sĩ tài chính sao? Nhìn xem Sophia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, A Luân cơ một đôi béo tay lớn tiếng nói, nếu là những cái kia đạo tặc xâm phạm, ngươi chỉ huy những binh lính kia đi tiêu diệt bọn hắn là được. Tại sao phải dùng nhiều tiền, đi vì mỗi cái thôn trang đều kiến tạo công sự phòng ngự đâu? Ngay tại vài ngày trước, Sophia hướng Xuân nhận lấy 1,000 mai kim tệ, làm huấn luyện mới binh sĩ thứ nhất khoản tiền. Đối Xuân dạng này xa xỉ hành vi, A Luân rất là bất mãn. Cho nên hôm nay nhìn thấy Sophia lại đang cùng mình đoạt dự toán, mập mạp một cách tự nhiên nói ra lời nói này. Ngươi hiểu cái gì? Đối mập mạp biểu đạt cực lớn oán giận, nữ kiếm sĩ đứng dậy lớn tiếng phản bác, những cái kia bình dân vừa mới huấn luyện mấy ngày, căn bản không tính là binh sĩ. Mà lại lãnh địa bên trong có nhiều như vậy thôn trang, ta làm sao biết đạo tặc sẽ tiến công cái kia dặm? Nếu là đem các binh sĩ tách ra an bài, mỗi cái thôn trang chỉ có thể phân đến mười mấy người lính, thì có ích lợi gì chỗ? Mặc dù biết Sophia nói không sai, nhưng A Luân hay là lớn tiếng phản bác, nhưng nếu là đến sang năm các bình dân đều đói chết rồi, vì bọn họ kiến tạo lại kiên cố công sự phòng ngự cũng không hề dùng. Hừ, nếu là không có công sự phòng ngự, không cần đến đợi đến sang năm, hôm nay mùa đông bọn hắn liền sẽ bị những cái kia đạo tặc giết sạch. Đối mặt mập mạp chất vấn, nữ kiếm sĩ không chút nào yếu thế đáp lê hắn. Được rồi, hai người các ngươi đừng tranh. Mắt thấy hai người tranh luận phải quên cả trời đất, vẫn không có mở ra miệng tì nạ rốt cục nhịn không được chen miệng nói, chúng ta hỏi một chút Xuân có tính toán gì à? Đối cái này mỹ lệ mà ôn nhu nữ nhân, A Luân cũng là có mấy phần bản chứng. Mà từ cùng Xuân tại ngoài sơn cốc có tính thực chất tiếp xúc về sau, Sophia cũng tận lực cùng tì nạ giữ gìn mối quan hệ. Cho nên hiện đang nghe nàng như thế một, hai người cũng đều không mở miệng, mà là cùng nhau quay đầu nhìn Xuân, chờ hắn làm ra quyết định sau cùng. Bang tâm mà nói, nghe hai người tranh luận về sau, Xuân cũng là cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết. Tâm hắn rằm rất rõ ràng, A Luân cùng Sophia nói đến đều có lý, hai phương diện đầu tư cũng đều là ắt không thể thiếu. Bay ở trước mặt hắn vấn đề là lãnh địa bên trong tất cả tài chính, bất quá chỉ tệ mà thôi. Cho nên hiện tại Xuân cũng là khó khăn vô cùng, bởi vì chỉ dựa vào một chút xíu tiền như vậy, muốn duy trì lãnh địa bên trong bình thường thường ngày hoạt động đều phi thường khó khăn, chớ nói chi là phải vì bình dân mua lương thực, hoặc là nói là từng cái thôn trang kiến tạo công sự phòng ngự. Mặc dù tại Xuân không gian giới chỉ dặm có không ít chân quý ma pháp vật phẩm, nhưng những vật này đều là Xuân tự tay luyện chế địa, mang theo hắn hết sức rõ ràng người đặc sắc. Chỉ cần có một kiện lưu truyền ra đi, nhất định sẽ gây nên người hữu tâm chú ý đến lúc đó. Nho nhỏ Hoang Nguyên hành tinh liền lại nhận toàn bộ đại lục chú ý, đây cũng không phải là Xuân hy vọng nhìn thấy. Xuân. Mắt thấy Xuân trầm ngâm không nói, Tì Nạ còn tưởng rằng hắn không có giải quyết biện pháp, nhìn không được mang theo ấy náy thở nhẹ Xuân danh tự. Phải biết cho tới nay, Tì Nạ một mực đem Xuân xem như mình dựa vào, đã dưỡng thành bất cứ chuyện gì đều ỷ lại thói quen của hắn. Nhưng bây giờ cái này lãnh địa phát triển tiền bạc vấn đề, cũng không phải chỉ dựa vào thực lực liền có thể giải quyết. Cho nên đối với chuyện này, Tì Nạ đối Xuân cũng không có 10 phần nắm chắc. Bị Tì Nạ từ trong trầm tư bừng tỉnh, Xuân đối mọi người khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, trước mắt khó khăn chỉ là tạm thời. Tiền chắc chắn sẽ có. Thế nhưng là ta hiện tại liền cần tiền. Đối Xuân mà nói xong toàn không có cảm giác, A Luân túi đầu nhỏ giọng thầm thì nói, nếu là lại lấy không được tiền, tất cả làm việc đều muốn dừng lại. A Luân, hiện ở trên thị trường ma pháp quyển trục giá cả ngươi quen thuộc A. Tại vừa rồi đã nghĩ ra cứu cấp biện pháp, Xuân nhìn xem mập mà nói, ta chỉ là cấp 5 trở lên ma pháp quyển trục. Cấp 5 trở lên. Nghe Xuân lời nói, Tina cùng A Luân đồng thời lấy làm kinh hãi. Phải biết ma pháp quyển trục thế nhưng là một loại phi thường khó được đạo cụ, nó có thể để hoàn toàn không hiểu ma pháp người, cũng có thể dễ dàng thi triển ma pháp. Cho nên tại trên thị trường, ma pháp quyển trục giá một mực phi thường cao. Bất quá dù vậy, đẳng cấp cao hơn cấp 3 ma pháp quyển trục hay là vô cùng hiếm thấy địa. Bởi vì ma pháp sư chỉ có thể chế tác so với mình đẳng cấp thấp 2 cấp trở lên ma pháp quyển trục. Nói cách khác một cái ma pháp sư cấp 7 mới có thể chế tác cấp 5 ma pháp quyển trục. Càng quan trọng chính là, hiện tại trên đại lục cấp 7 số lượng của ma pháp sư vẫn chưa tới 3 chữ số. Những ma pháp sư này sớm đã bị các vương quốc cùng đại quý tộc mời làm ngồi lên tân, nơi nào sẽ có ma pháp sư cấp 7 nguyện ý chế tác quyển trục ra bán. Lại thêm chế tác ma pháp quyển trục cần thiết vật liệu, phép thuật cấp 5 quyển trục mặc dù không thể nói là giá trị liên hành, nó giá cả cũng đủ để khiến người liễu lưới. Làm sao? Rất rẻ. Đối này hoàn toàn không hiểu rõ, Thuần tao mày hỏi. Cái gì rất rẻ? Đối tiền tài cùng giá cả luôn luôn phi thường mất cảm, A Luân cái thứ nhất nhảy dựng lên nói, ngươi biết hiện ở trên thị trường, một cái phép thuật cấp 4 quyển trục giá tiền là bao nhiêu không? Chí ít 5000 kim tệ. Vẫn là có tiền mà không mua được, căn bản không ai nguyện ý bán. Nói cách khác, phép thuật cấp 5 quyển trục còn thật là tốt bán. Nhìn xem mập mạp khoa trương biểu lộ, Tôn Yên lòng đối với hắn nói, "A Luân, ngươi chưa chuẩn bị một chút, qua mấy ngày ta sẽ cho ngươi một nhóm phép thuật cấp 5 quyển trục, ngươi tận lực bán cái giá tốt đi." Một nhóm. Nghe Xuân lời nói, mập mạp trong đôi mắt Ti Hi toát ra khiếp người quan mang. Vừa rồi nghe Xuân nói đến phép thuật cấp 5 quyển trục, A Luân liền đoán được hắn nhất định có loại này chân quý ma pháp vật phẩm. Chỉ là hắn coi là, Xuân có 2, 3 cái phép thuật cấp 5 quyển trục, liền đã phi thường không tầm thường, không nghĩ tới hắn mới mở miệng chính là một nhóm, cái này khiến mập mạp vừa kinh vừa hỉ. Một nhóm ma pháp quyển trục, nói thế nào cũng đáng cái mười mấy vạn kim tệ a. Mặc dù A Luân biết số tiền kia là thuộc về lãnh địa mà không phải bản thân hắn, nhưng ở đối kim tệ có không hề tầm thường yêu thích mập mạp đến nói, nhiều kim tệ như vậy dù chỉ là trải qua một chút tay cũng đủ để khiến hắn cảm thấy vui mừng. Ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai liền xuất phát. Nhìn xem A Luân sáng mắt lên dáng vẻ, Xuân biết hắn kim tệ tỉnh kết lại bắt đầu bộc phát, lập tức cũng không nói thêm cái gì, đứng dậy rời đi phòng họp. Những người khác mắt thấy vấn đề tiền bạc rất nhanh liền có thể giải quyết, cũng đều hết sức cao hứng, đặc biệt là Sophia, mấy ngày gần đây một mực tại vì trên lãnh địa quân sự phí tổn cảm thấy phiền não. Hiện tại biết vấn đề này rất nhanh liền có thể giải quyết, tất nhiên là lòng mang lớn sướng, lôi kéo Hudson cùng Martin huấn luyện tân binh đi. Từ nữ kiếm sĩ nét mặt hưng phấn có thể nhìn ra được, hôm nay những tân binh kia là phải ngã nấm mốc. Sớm kết thúc hội nghị về sau, Tuấn nhanh chân hướng gian phòng của mình đi đến. Bán ra ma pháp quyển trục chủ ý, cũng là hắn lâm thời nghĩ ra được. Mặc dù lấy số năng lực, bắt cấp ma pháp quyển trục đều có thể làm được. Bất quá đã cấp 5 cũng có thể bán đồng tiền lớn, hắn cũng vui vẻ phải làm điểm hàng cấp thấp ra. Chương 192, quyển trục tràn lan, hạ. Tuấn. Ngay tại Tuấn mới vừa tới đến cửa phòng của mình lúc, Tì Nạ sau lưng văng lên. Nhìn xem nữ ma pháp sư bước nhanh đi đến bên cạnh mình, Xuân hơi khẽ cau mày hỏi, "Tì Nạ, có việc gì thế?" Xuân cái biểu tình này cũng không có trốn qua Tì Nạ con mắt. Nữ ma pháp sư hơi một do dự, sau đó cúi đầu xuống yếu ớt hỏi, "Xuân, ngươi có phải hay không bắt đầu chán ghét ta rồi?" "Nào có sự tình." Bị Tì Nạ vấn đề này làm cho có chút không hiểu đấu, Xuân khẽ cười nói, "Ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ? Vậy tại sao ngươi vừa rồi sớm kết thúc hội nghị?" Có chút ủy khuất nhìn Xuân một chút, Tì Nạ kế tiếp theo cúi đầu nhỏ giọng hỏi, có phải là cảm thấy ta là một lãnh chúa hoàn toàn không hợp cách, ngay cả lãnh địa vấn đề tiền bạc cũng không có cách nào giải quyết, còn muốn dựa vào ngươi hỗ trợ nha? Không nên suy nghĩ bậy bạ nha. Nhìn xem túi đầu Tì Nạ, Xuân nhẹ nhàng đem nàng nắm vào mình mang giọng nhỏ giọng nói, đây bất quá là làm việc nhỏ mà thôi, giữa ngươi và ta còn cần được chia rõ ràng như vậy à? Ngươi thật không trách ta. Nghe Xuân ôn nhu lời nói, Tì Nạ ngẩng đầu nhìn hắn vui mừng nói, ta biết gần nhất ta thực tế bận quá, không có thời gian cùng với ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối không được để ý nha. Ngốc cô nương, ta làm sao lại thế? Biết lãnh địa bên trong bách phế đại hưng, Tì Nạ gần nhất cũng là 10 điểm bận rộn, Xuân thông cảm nói với nàng, tất cả mọi người tại vì lãnh địa sự tình hối hả, ngươi tự nhiên càng thêm nhọc lòng một điểm, ta có thể lý giải. Ngươi đối tình cảm của ta thật không thay đổi. Mặc dù Xuân đã đem lời nói được rất rõ ràng, nhưng Tì Nạ vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Ra ngoài trực giác của nữ nhân, nàng đã cảm giác được Xuân cùng Sophia quan hệ trong đó cùng trước kia có biến hóa rất lớn. Mặc dù là một nữ nhân thông minh, Tì Nạ không sẽ trực tiếp hướng Xuân hỏi thăm chuyện này, nhưng cái này cũng không biểu hiện nữ ma pháp sư đối biến hóa như thế thờ ơ. Đương nhiên không có. Nhìn xem Tì Nạ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Xuân vỗ nhẹ nàng thẳng tắp lưng ngọc nhỏ giọng an ủi, yên tâm đi. Vô luận chuyện gì phát sinh, ta đối tình cảm của ngươi cũng sẽ không biến. Nghe Xuân khó được nói ra dâu ngọt, Tì Nạ cũng là trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn xem cái này ô yếm nam tử. Thằng đến xác nhận Xuân nói tới là thật tâm lời nói về sau, nữ ma pháp sư mới đỏ lên gương mặt xinh đẹp nhỏ giọng nói, đã dạng này, ngươi chứng minh cho ta xem đi. Nghe ra Tì Nạ ngụ ý, Xuân cũng là hơi kinh ngạc. Phải biết nữ ma pháp sư tính cách kém xa Sophia như vậy hào phóng. Mặc dù nàng cùng Xuân cũng từng có mấy lần thân mật tiếp xúc, nhưng lại chưa từng có tượng dạng này chủ động đưa ra yêu cầu qua. Bất quá điều này cũng làm cho Xuân trong lòng cảm giác được một loại khác kích thích. Nhìn xem mỹ nữ trong ngực xấu hổ mang thẹn bộ dáng khả ái, hắn cảm thấy thể nội có một cỗ dục vọng chính đang chậm rãi thức tỉnh. Lúc này Xuân đang cùng Tì Nạ chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, nữ ma pháp sư ngay lập tức liền cảm thấy hắn biến hóa trên người, ngẩng đầu hờn dỗi trợn nhìn Xuân một chút. Tì Nạ lục lọi mở cửa phòng ra, cùng hắn chăm chú ôm ấp lấy đi vào. Băng tâm mà nói, từ ngày đó tại ngoài sơn cốc cùng Sophia Xuân Phong nhất độ sau, bởi vì tất cả mọi người bệ bộn nhiều việc, Xuân đã vài ngày không có cùng hai cái mỹ nữ thân mật qua, cho nên Tì Nạ yêu cầu với hắn mà nói, tuyệt đối là phi thường có sức hấp dẫn. Hai người ôm ấp lấy đi tới bên giường, Xuân túi đầu dùng miệng của mình ngăn chặn Tì Nạ môi anh đảo. Sau đó một hai bàn tay to cũng bắt đầu ở thân thể mềm mại của nàng bên trên du tẩu bắt đầu. Từ khi trở thành Xuân nữ nhân về sau, Tì Nạ thân thể cũng là càng ngày càng mẫn cảm. Tại Xuân treo ở dưới, nữ ma pháp sư đã là toàn thân bất lực, mềm nhũn đổ vào hắn mang dặm. Tì Nạ một đôi ngập nước mắt to, cũng là hàm tình mạch mạch nhìn lấy mình âu yếm nam tử, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên đã sớm bỏ đầy đỏ ửng. Đối nam nhân mà nói, Tì Nạ dạng này thần thái không thể nghi ngờ là phi thường mê người. Cho dù Xuân dạng này thấy qua vô số mỹ nữ người, cũng rất khó đối này thờ ơ chớp mắt thời gian, hai người liền không mảnh vải che thân ngã xuống giường. Gian phòng rậm cũng vang lên Tì Nạ ngọt phải dính người yêu kiểu âm thanh. Sung sướng thời gian luôn luôn trôi qua đặc biệt nhanh, khi hai người đồng thời trèo lên cực lạc cao phong về sau, Xuân phát hiện thời gian đã gần đến hoàng hôn. Với hắn mà nói cái này tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng Tì Nạ lại là gấp đến độ không được. Dù sao nàng là nữ hài da mặt mỏng cực kỳ, cho nên rất lo lắng nếu như bị những người khác biết, mình cùng Xuân tại phòng của hắn rậm đơn độc đợi một cái buổi chiều lời nói. Vậy sẽ là kiện cỡ nào khiến người chuyện lúng túng. Cho nên Tì Nạ mới vừa từ sung sướng trong dư vận lấy lại tinh thần, liền luống cuống tay chân mặc xong quần áo, vội vàng hấp tấp rời đi Xuân gian phòng. Đối này Xuân ngược lại cũng không nhiều để ý, tại nữ ma pháp sư rời đi về sau, hắn đầu tiên là ngon lành là ngủ mở giấc, sau đó mới bắt đầu chế tác ma pháp quyển trục làm việc. Kỳ thật đối Xuân đến nói, muốn tạo ra một nhóm phép thuật cấp 5 quyển trục cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là muốn chế tác phép thuật cấp 5 quyển trục, liền nhất định phải lấy cấp 5 ma thú vì nguyên vật liệu. Tốt tại trước đó Xuân tại Hoành Đoạn Sơn mạch an trí bình dân lúc, đã từng thuận tay săn giết hai đầu cấp 5 ma thú, hiện tại ngược lại là vừa vặn có đất dụng võ. Bình thường thì phóng ma pháp so sánh, chế tác ma pháp quyển trục chẳng những cần đem ma lực tại quyển trục bên trong, hơn nữa còn nếu có thể tại thời điểm cần thiết, đem bố này ma pháp lực lượng thuận lợi phóng xuất ra. Cho nên đối bất kỳ một cái nào ma pháp sư đến nói, chế tác ma pháp quyển trục muốn so thi triển một cái ngang cấp ma pháp, tới khốn khó hơn nhiều. Bởi vì cái này cùng ma pháp nguyên lý có quan hệ, cho nên cho dù là Xuân, cũng vô pháp cải biến sự thực như vậy. Mặc dù lấy hắn hiện tại ma pháp tạo nghệ, cơ hồ có thể nháy mắt phóng ra tất cả phép thuật cấp 5, nhưng muốn chế tác ngang cấp ma pháp quyển trục, cũng là phải hao phí một chút thời gian. Chế tác ma pháp quyển trục trừ phải bị người chế tác thực lực hạn chế bên ngoài, đối vật liệu cũng có đặc thù yêu cầu. Tỷ như hỏa hệ ma thú trên thân vật liệu, cũng chỉ có thể chế tác lửa hệ ma pháp quyển trục. Mà lần này Xuân săn giết hai đầu cấp 5 ma thú, một đầu là điện hệ ma thú, bên kia thì là triệu hoán hệ. Lợi dụng cái này hai đầu ma thú vật liệu, tồn tại trong vòng một ngày, hết thể chế thành thập nhị chi tia chấp hình cầu ma pháp quyển trục cùng 6 chi nguyên tố sinh vật triệu hoán ma pháp quyển trục. Bình thường đến nói, chế tác ma pháp quyển trục lúc thất bại tỷ lệ phi thường cao. Nếu là đem những tài liệu này giao cho những người khác lời nói, có thể đạt tới Xuân sản lượng một nửa, liền đã phi thường không tầm thường. Đây cũng là vì cái gì tại trên thị trường, ma pháp quyển trục giá cả đặc biệt cao một nguyên nhân khác. Ngày thứ ba trước kia, A Luân ngay tại thành bảo đại sảnh rậm chờ đợi Xuân. Đối sắp tới tay ma pháp quyển trục, mập mạp có cực lớn nhiệt tình. Mặc dù biết rõ bán quyển trục tiền mình một vóc dáng cũng không chiếm được, nhưng A Luân hay là đối nhiệm vụ này chút xuống lớn vô cùng nhiệt tình. A Luân, ma pháp quyển trục đều tại cái này rậm. Đem một cái túi nhỏ đưa cho kích động mập mạp, Xuân nhàn nhạt đối với hắn nói, tận lực bán cái giá tốt đi. Ta biết. Đối Xuân đề nghị rất tán thành, A Luân liên tục gật đầu nói, ngươi yên tâm đi Xuân, ta nhất định sẽ đem những quyển trục này bán cái giá tốt. Biết mập mạp vốn là cái yêu tài như mạng ra hỏa, thật muốn hắn tiện nghi bán đi ma pháp quyển trục, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Cho nên Xuân đối A Luân hứa hẹn, cũng là 10 điểm tin tưởng. Lập tức không nói thêm gì nữa, chỉ là vỗ vỗ bả vai của mập mạp, muốn hắn trên đường đi cẩn thận. Đối Xuân căn dặn không cảm giác nhiều lắm, lúc này A Luân tâm tư toàn bộ đều tại trong tay cái kia cái túi nhỏ bên trên. Giải khai cột miệng túi da châu dây thường hướng bên trong xem xét, mập mạp lập tức hãi nhiên biến sắc. Một bên Martin thấy rõ ràng, vội vàng lớn tiếng hỏi, A Luân, làm sao rồi? Mặc dù là phát triển tiền bạc vấn đề, mập mạp cũng thường xuyên sổ phỉ ạ cùng Martin bọn người phát sinh tranh chấp. Bất quá đây đều là công sự, tự mình giảm giỏi về giao thiệp với người A Luân cùng Martin đám người quan hệ đều là không sai. Cho nên mắt thấy mập mạp đột nhiên biến sắc, Martin cũng là có chút bận tâm. Hoàn toàn không nhìn Martin hảo ý, A Luân một đôi mập tay thật chặt nắm lấy kia cái túi tiền, nhìn chằm chằm Xuân lắp bắp hỏi, cái này, đây đều là muốn ta bán ma pháp của chủ. Có vấn đề gì a? Nghe A Luân lời nói, Xuân cũng là có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này 18 cái quyển trục đều là cấp 5. Thấy Xuân một mặt vẻ mặt không sao cả, mập mạp lần nữa mở miệng xác định. A Luân câu nói này một hỏi ra lời, tất cả người ở chỗ này đều lấy làm kinh hãi. Kỳ thật bao quát Tina ở bên trong mọi người, đều chưa từng thấy tận mắt phép thuật cấp 5 quyển trục. Đối quyển trục lớn tiểu ngoại hình, hoàn toàn không có khái niệm. Cũng chính vì vậy, tất cả mọi người không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ cái túi rậm, thế mà trang 18 cái quyển trục nhiều. Lúc đầu dựa theo mọi người phỏng đoán, Xuân trong miệng một nhóm quyển trục, có thể có 3, 5 cái đã phi thường không tầm thường. Không nghĩ tới bây giờ quyển trục số lượng thế mà lật gấp 6 lần, cái này làm cho tất cả mọi người đều là rất là kinh ngạc. Mọi người ai cũng không nghĩ tới, Xuân trong miệng hời hợt một nhóm ma pháp quyển trục, thế mà lại có như thế số lượng lớn. Đối A Luân kinh ngạc không có có phản ứng gì, Xuân hay là như trước đó đồng dạng bình tĩnh hồi đáp, không sai, đều là cấp 5. Nếu như tất cả đều là cấp 5 quyển trục. Nghe Xuân lời nói, A Luân ngồi xuống tự lẩm bẩm, cái này coi như không xong. Đây là chuyện tốt ta, cái kia rằng không xong. Nghe A Luân lời nói, Sophia cảm thấy có chút không rõ. Mặc dù cũng đối Xuân có thể một lần xuất ra nhiều như vậy ma pháp quyển trục cảm thấy kinh ngạc, nhưng ở nữ kiếm sĩ xem ra, thứ này là càng nhiều càng tốt. Cho nên Sophia hoàn toàn không có thể hiểu được, vì cái gì mập mạp ngược lại sẽ cảm thấy sự tình phiền phức. Ngươi không rõ, nếu là chỉ có 2-3 chi quyển trục, vậy ta tuyệt đối có nắm chắc mua cái giá tốt. Nhìn xem những người khác đồng dạng không hiểu biểu lộ, A Luân cười khổ nói, nhưng là bây giờ quyển trục có nhiều như vậy, bọn chúng tại người mua trong mắt liền không có nguyên lai chân quý như vậy, giá cả nhất định cũng sẽ bị bọn hắn đè thấp. Nghe A Luân giải thích, mọi người cũng đều rất tán thành. Vật hiếm thì quý đạo lý, mọi người cũng là hiểu. Đối A Luân đến nói, muốn hắn đem đáng tiền hàng hóa tiện nghi bán đi, đích thật là kiện phi thường hỏng bét sự tình. Chương 193, tài chính lỗ hổng, thượng. Qua tại Xuân xem ra, cái này khu mười mấy chi cấp 5 ma pháp quyển trục, căn bản tiếp. Hắn chỉ là muốn mau sớm làm tới tài chính, để cho trên lãnh địa các phương diện đều có thể kịp thời đạt được phát triển. Cho nên mặc dù A Luân mặt mũi tràn đầy không bỏ, nhưng Xuân hay là nói cho hắn không cần lo lắng vấn đề giá cả, mau chóng đem nhóm này quyển trục bán đi. Mặc dù đối Xuân chỉ thị 10 điểm kháng cự, cảm thấy cách làm như vậy hỏng mình tên tuổi. Nhưng A Luân vô cùng rõ ràng, tại trước mắt lãnh địa nhu cầu cấp bách tiền bạc tình huống dưới, cũng chỉ có thể làm như vậy. Bởi vì mang số lớn vật phẩm quý giá, mập mạp lúc rời đi chết sống lôi kéo Hợp Sần làm hộ vệ của hắn đi. Bởi vì lãnh địa trước mắt khuyết thiếu tài chính, cho nên trừ huấn luyện những cái kia mới chiêu mộ binh sĩ bên ngoài, cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Đem A Luân cùng Hợp Sần đưa ra Bạo Phong Thành, Xuân cùng Sophie ạ cùng một chỗ tiến về thành Bắc binh doanh, đi thăm dò nhìn các binh sĩ huấn luyện tình huống. Đối lãnh địa các binh sĩ huấn luyện, Xuân cũng là phi thường trọng thị. Mặc dù có hắn tọa trấn Bạo Phong Thành, bình thường địch nhân rất khó công phá thành thị. Nhưng trên lãnh địa còn có thật nhiều cái khác thôn trang cần bảo vệ, vạn nhất có thế lực khác xâm lấn, liền ngay cả Xuân cũng không có khả năng chu đáo bảo hộ tất cả thôn trang. Trước chấp chính quan vì áp bách hành tình nhân dân, ở trên quân sự đầu nhập cũng là không nhỏ, cho nên trong binh doanh công trình cũng rất tốt. Lúc này ở to lớn trên bãi tập, liền có 200-300 người trẻ tuổi đang tiếp thụ Martin huấn luyện. Tại Xuân chỉ điểm cùng cố gắng của mình dưới, Martin lúc này thực lực cũng đã tiếp cận một cái ngũ cấp kiếm sĩ. Cho nên hắn huấn luyện những này chưa từng có chạm qua vũ khí người trẻ tuổi, cũng là tượng mô hình ra dáng. Bất quá muốn nói những người tuổi trẻ này là quân nhân, cũng đích xác quá miễn cưỡng. Chỉ gặp bọn họ sắp xếp siêu siêu vẹo vẹo đội hình, đi theo Martin làm một chút cơ bản kiếm thuật động tác. Bởi vì còn không có thống nhất quân phục cùng khôi giáp, cho nên những người này trên thân cũng chỉ mặc mình địa y phục. Trừ số ít người trong tay, có lúc trước quân đội kia giảm làm được vũ khí bên ngoài. Những người khác ngay cả vũ khí đều không có, tùy tiện tìm gậy gỗ loại hình đồ vật nắm trong tay mạo xưng làm vũ khí. Lại thêm những binh lính này đều là vừa vặn tiếp nhận huấn luyện. Mấy cái cơ bản nhất công thủ động tác cũng đều là làm được vô cùng thê thảm. Cái này vài trăm người cứ như vậy đứng chung một chỗ, hoàn toàn không có một chút quân đội dáng vẻ, ngược lại có chút giống bốn phía ăn cướp giặc cỏ. Thiên A. Ai? Nhìn xem lãnh địa bên trong chi thứ nhất quân đội dáng vẻ, Xuân không khỏi cũng là thầm than trong lòng. Dù sao muốn thành lập một chi quân đội, chỉ có người là còn thiếu rất nhiều. Còn cần tinh lương vũ khí trang bị, cùng thời gian dài huấn luyện, mới có thể đem bình dân huấn luyện thành có thể chiến thắng địch nhân quân đội. Bất quá trang bị cùng huấn luyện, đều không thể rời đi kim tiền ủng hộ. Điều này cũng làm cho Xuân mấy trăm năm qua, lần thứ nhất đối tiền tài có càng khát vọng mấy liệt. Martin sớm liền gặp được Xuân cùng Sophia, bất quá làm bộ đội huấn luyện viên, hắn nhất định phải dẫn đầu chấp hành kỷ luật. Cho nên trẻ tuổi kiếm sĩ chỉ là đối hai người hãy náy cười một tiếng. cũng không đến cùng bọn hắn chào hỏi, mà là kế tiếp theo nghiêm ngặt huấn luyện những tân binh kia. Mắt thấy Martin nói chuyện hành động so trước kia thành thục rất nhiều, Xuân cũng là hài lòng gật gật đầu. Bất quá cái này mấy trăm tân binh huấn luyện, quả thực không có cái gì đẹp mắt địa phương. Nghĩ đến tại những binh lính này có thể đầu nhập chiến đấu trước, hành tình cơ hội hoàn toàn ở vào không đề phòng trạng thái, Xuân quyết định lập tức đi mạo hiểm giả công hội một chuyến. Từ khi trợ giúp Xuân cướp đoạt Bạo Phong Thành quyền khống chế sau, mạo hiểm giả phải hành tình bên trong địa vị cũng so trước kia cao rất nhiều. Đặc biệt là Xuân đối bọn hắn bán ra ma thú chế phẩm, chỉ khóa lấy phi thường thấp thuế suất. Lại thêm không có đại lượng bình dân tại Hoành Đoạn Sơn mạch thêm phiền, cho nên các mạo hiểm giả thời gian muốn so trước kia tốt nhiều. Cứ như vậy, mạo hiểm giả đối tin nạ vị này mới lãnh chúa cách nhìn, cũng ngay từ đầu hoài nghi, biến thành hiện tại tuyệt đối ủng hộ. Đi tới mạo hiểm giả cửa công hội, Xuân phát hiện nơi này người đến người đi, cùng náo nhiệt phiên chợ cũng có thể liều một trận. Ra vào công hội trừ những mạo hiểm giả kia bên ngoài, còn có thật nhiều phổ thông thị dân. Dù sao cái này Bạo Phong Thành chỗ vương quốc biên thủy địa khu, người bình thường có rất nhiều chuyện đều cần dựa vào mạo hiểm giả, cho nên cái này mạo hiểm giả công hội náo nhiệt như vậy, cũng không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Sophia đã lưu tại trong quân doanh, cho nên Xuân hiện tại một người chen tiến vào náo nhiệt mạo hiểm giả công hội, chuẩn bị xuyên qua đám người đi hướng lấy lầu 2 văn phòng. Lạt Xuân tiên sinh. Không có cùng Xuân đi ra mấy bước, liền có mấy cái mạo hiểm giả nhận ra hắn tới. Đối các mạo hiểm giả đến nói, cái này đồng thời nắm giữ thực lực cùng quyền lợi nam nhân, là cái phi thường đáng giá tôn kính đối tượng. Cho nên trong lúc vô tình, mọi người đã vì Xuân nhường ra một con đường tới. Nguyên lai ồn ào mạo hiểm giả công hội, cũng vì vậy mà trở nên phi thường yên tĩnh. Bằng tâm mà nói, Xuân đối loại này chúng nhân chú mục cảm thụ, tự nhiên là sẽ không lạ lắm. Cho nên mặc dù hắn lúc này nhìn qua bất quá là cái chừng 20 người trẻ tuổi, nhưng đối mặt trường hợp như vậy lại có vẻ phi thường lão luyện. Chỉ mặt không đổi sắc xuyên qua đám người, trực tiếp hướng lầu 2 đi đến. Thằng đến Xuân thân ảnh biến mất tại trên cầu thang, mạo hiểm giả công hội tầng dưới cùng đại sảnh mới lần nữa khôi phục vừa rồi náo nhiệt tràn diện. Ở trong đó tự nhiên có người không biết Xuân, hướng người bên cạnh tuân hỏi người trẻ tuổi này đến tuột cùng là lai lịch gì. Thế là biết Xuân thân phận người đầy mặt đắc ý hướng những người khác nói đến nước miếng tung bay, mà những cái kia không biết Xuân người thì nghe được trợn mắt hốt mồm, đôi cái này không hề tầm thường người trẻ tuổi bội phục sắt đất. Đối những chuyện này Xuân tự nhiên là toàn không thèm để ý, đi tới lầu 2 về sau, hắn quen thuộc gõ gõ trong đó một cái cửa phòng, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, trừ mấy đem ghế bên ngoài, chính là một trương rộng lớn bàn đọc sách. Lúc này này lớn tuổi mạo hiểm giả Bá Di đang ngồi ở bàn đọc sách sau nhìn xem mấy phần văn kiện. Mắt thấy Xuân đẩy cửa tiến đến, hắn ngay cả vội vàng đứng dậy nói, nguyên lai là Xuân tiên sinh. Là ngọn gió nào đem ngươi thổi tới à nha? Hướng Bá Di làm một thủ thế để hắn không cần khách khí, Xuân mình tìm một cái ghế sau khi ngồi xuống đối với hắn nói, thế nào? Công việc này còn làm được quân a? Đa tạ ngài đề bạt, mấy ngày nay ta cuối cùng là sở đến một điểm đầu mối. Nghe Xuân vấn đề, Bá Di bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu nói, thật sự là không nghĩ tới, xử lý những chuyện này, thế mà không so cùng ma thú chiến đấu nhẹ nhõm. Thời gian dài liền sẽ quen thuộc. Nghe bà dì lời nói Xuân cũng là cảm thấy có chút buồn cười, đối với mấy cái này nhiều năm liếm máu trên lưới đao mạo hiểm giả đến nói, muốn hắn đột nhiên đổi làm văn án làm việc, đích sắc cũng là có chút khó khăn. Tại khống chế bạo phong thành về sau, Xuân liền bãi miễn nguyên lai mạo hiểm giả công hội hội trưởng, để lão mạo hiểm giả bà dì ngồi lên vị trí này. Lúc đầu người hội trưởng kia, kỳ thật cũng là trước chấp chính quan người, chẳng những đem mỗi cái nhiệm vụ ủy thác kim định phải phi thường cao, còn muốn kết nối thụ nhiệm vụ mạo hiểm giả thu lấy phi thường cao phí thủ tục. Đối ra hòa này, các mạo hiểm giả cũng sớm đã hận thấu xương. Cho nên đối bà dì kế nhiệm mới hội trưởng, các mạo hiểm giả cũng là cao hứng phi thường. Bất quá đối bà dì đến nói, cái này nhưng không tính là chuyện tốt lành gì. Mặc dù trở thành mạo hiểm giả công hội hội trưởng về sau, khỏi phải lại đi bước lên nguy hiểm tính mạng săn giết ma thú, cũng có thể có một phần ổn định mà phong phú thu nhập. Nhưng ở quen thuộc mạo hiểm giả kiếp sống lao bà dì xem ra, công việc này cũng thực chưa chắc nhẹ nhõm. Thuần tiên sinh, mấy ngày nay thu nhập ta vừa mới thống kê ra. Coi lạt xuân là đến tra sổ. Bà dì rất nhanh xuất ra một phần bảng biểu đối với hắn nói, mặc dù chúng ta trên phạm vi lớn giảm xuống thuế suất, nhưng bởi vì người ủy thác số lượng tăng nhiều, cho nên thu nhập giảm bất phải cũng không nhiều. Năm ngày trước mạo hiểm giả công hội thu nhập, tổng cộng là 372 mai kim tệ. Rất không tệ a, năm ngày liền có nhiều như vậy thu nhập. Đối bà dì làm việc thành tích phi thường hài lòng, dù sao đối Xuân đến nói, mạo hiểm giả công hội là trước mắt trên lãnh địa không nhiều, còn có thể kiếm tiền cơ cấu. Ha ha, toàn bộ nhờ mọi người nể tình. Khiêm tốn đứng đối Xuân tán dương, bà dì đưa lên một con cái túi nhỏ đối với hắn nói, mấy ngày nay thu nhập tất cả cái này giảm, còn xin ngài kiểm tra và nhận một cái đi. Mặc dù cùng lãnh địa kiến thiết cần đại lượng tài chính so sánh, cái này hơn 300 kim tệ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung. Nhưng cực kỳ thiếu tiền Xuân hay là rất nhanh thu hồi kim tệ, sau đó nghiêm mặt đối bà dì nói, kỳ thật ta hôm nay đến, là có chuyện khác tìm ngươi. Ta nghĩ tại mạo hiểm công hội giảm, phát vải một cái nhiệm vụ. A, thỉnh giảng. Bởi vì cùng mạo hiểm giả công hội có quan hệ, bà dì thái độ cũng biến thành nghiêm túc lên. Tán thưởng nhìn bà dì một chút, Xuân chậm rãi đối với hắn nói, ta muốn thuê dung mạo hiểm giả tại hoang nguyên hành tỉnh phạm vi bên trong triển khai tuần tra. Đội tuần tra trừ đả kích lưu thoán đạo tặc bên ngoài, còn muốn đảm nhiệm lên cảnh giới đại quy mô xâm lấn nhiệm vụ tới. Dạng này a? Tại hoang nguyên hành tỉnh sinh sống thời gian mười mấy năm, bà dì đối nơi này một ngọn cây cọng cỏ có thể nói đều là hiểu rõ vô cùng. Nghe Xuân lời nói về sau, hắn trầm ngâm một chút sau rất nhanh nói, hoang nguyên diện tích hành tỉnh rất lớn, nếu như ngài muốn tại toàn bộ hành tỉnh đều tổ chức lên đội tuần tra lời nói, chỉ sợ ít nhất cần muốn vận dụng 200 người mới được. 200 liền 200. Đối Xuân đến nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là lãnh địa bên trong ổn định, cho nên hắn lập tức tiếp xuống cường điệu nói, bất quá những người này nhất định phải nhưng dựa vào, tuyệt đối không thể có lạm dụng quyền lợi cùng làm sằng làm bậy sự tình phát sinh. Cái này ngài yên tâm đi, nhân tuyển phương diện ta nhất định cẩn thận châm trước. Nghe Xuân lời nói về sau, bà dì lập tức tỏ thái độ nói, ta sẽ đích thân mang một đội mạo hiểm giả, giám sát mọi người hành vi. Rất tốt. Nghe bà dì lời nói, Xuân cũng rất là cao hứng, có ngươi tự mình giám sát, ta cũng yên tâm không ít. Chương 194, tài chính lỗ hổng, hạ. Bất quá, thấy Xuân đồng ý kế hoạch của mình, bà dì có chút khó khăn nói, bất quá đồng thời thuê 200 cái mạo hiểm giả, tại toàn hành tỉnh phạm vi bên trong chấp hành nhiệm vụ, phí tổn cũng sẽ không thiếu a. Ừm. Cái này đích xác là cái vấn đề. Nghe bà dì lời nói, Xuân cũng đối này biểu thị đồng ý, dù sao mạo hiểm giả mặc dù đối đương nhiệm lãnh chúa ấn tượng rất tốt, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng bạch bạch vì lãnh địa làm việc. Trong lòng thầm than một tiếng, Xuân đem vừa mới thu tiến vào mang dặm kia túi kim tệ lại trả lại cho bà dì. Số tiền kia trước hết khi tiền đặt có tốt, cùng toàn bộ nhiệm vụ đều hoàn thành, lãnh chúa sẽ đem số dư trả nợ. Vô kia đựng tiền túi, Xuân nhàn nhạt đối bà dì nói. Vậy thì tốt, một lời đã định. Mặc dù dựa theo mạo hiểm công hội quy định, hướng loại này tính chất nhiệm vụ, cố chủ ít nhất phải trước giao một nửa tiền đặt cọc. Mà Xuân hiện tại giao hơn 300 kim tệ, cũng là xa không đến con số này. Bất quá hắn dù sao cũng là đại biểu lãnh chúa đến tuyên bố nhiệm vụ, cho nên bà dì đáp ứng cũng là dứt khoát. Nếu là Xuân ban bố nhiệm vụ, mạo hiểm công sẽ tự nhiên là không dám thất lễ. Tại cùng bà dì thương lượng xong một chút chi tiết sau, nhiệm vụ lập tức bị tuyên bố đến phía dưới đại sảnh khán bản bên trên. Bởi vì xuân nhiệm vụ này, nói trắng ra chỉ là tại Hoang Nguyên hành tinh phạm vi bên trong tuần tra mà thôi. Lại thêm thù lao cũng rất cao, cho nên mạo hiểm giả đối nhiệm vụ này đều cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù trước trả tiền mức không lớn, nhưng cái này dù sao cũng là lãnh chúa ban bố nhiệm vụ, cho nên mọi người cũng không thèm để ý, hay là vô cùng nô nức tấp nập báo danh tham gia nhiệm vụ này. Về phần như thế nào xác định nhân tuyển cùng an bài các tiểu đội tuần tra lộ tuyến, đó chính là bạ gì sự tình, thuần tự nhiên là sẽ không nhúng tay. Trở lại thành bảo, tuần cuối cùng là thu được mấy ngày gần đây nhất giảm thứ một tin tức tốt. Thương hội hội trưởng vừa mới từng tới bái phòng mới lãnh chúa, đồng thời đưa trước mấy ngày gần đây nhất thương hội thu nhập. Bởi vì tài chính quyết thiếu, cho nên tại xuẩn theo đề nghị, Tị Nạ hạ lệnh tạm thời độc quyền lãnh địa nội ma thú chế phẩm tiêu thụ. Bởi vì không có mình đường dây tiêu thụ, cho nên Tị Nạ mới có thể mượn bạo phong thành thương hội mặt tiền cửa hàng đến làm ăn. Mặc dù nhìn như vậy đi lên đối trong thành thương nhân 10 điểm hạ khắc, bất quá bởi vì tiền nhiệm chấp chính quan định thuế xuất phi thường cao, cho nên hiện tại các thương nhân thu nhập ngược lại muốn so trước kia cao không ít. Đi tới Tị Nạ văn phòng, Xuân phát hiện nữ ma pháp sư cùng sạn đi ngay tại vui vẻ ra mặt kiếm tiền đâu. Mặc dù hai cái mỹ nữ trước kia đối tiền tài đều không có khái niệm gì, nhưng từ khi Tị Nạ bắt đầu chính thức quản lý Hoang Nguyên hành tinh về sau, cũng bắt đầu minh bạch tầm quan trọng của tiền bạc. Mà sạn đi mặc dù không có lành nghề trong tỉnh đảm nhiệm bất luận cái gì chức vụ, nhưng hải yêu tộc nữ tử cũng rất vì chủ nhân phiền não lo lắng, cho nên nàng gần nhất đối kim tiền độ mẫn cảm, thậm chí không so sánh kém. Nhìn xem hai cái mỹ nữ kiếm tiền bộ dáng, Xuân cảm giác cho các nàng có hướng tham tiền a luân dựa sát vào xu thế, không khỏi cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá không thể không thừa nhận, hành tinh nội ma thú chế phẩm lợi nhuận đích xác phi thường cao. Chỉ là ngắn ngủi mấy ngày, thương hội thượng trước lợi nhuận liền đã có 5000 kim tệ nhiều. Đối trước mắt Xuân đến nói, đây đã là lớn vô cùng một khoản tiền. Bất quá hắn tâm giảm vô cùng rõ ràng, lành nghề bất trước mắt các nơi đều nhu cầu cấp bách kiến thiết tình huống dưới, số tiền kia cũng sẽ không ở bên cạnh mình dừng lại thời gian rất lâu. Quả nhiên, Sophia tại biết Xuân có khoản này thu nhập sau, lập tức liền đến tìm hắn. Nữ kiếm sĩ cơ hồ dùng hết thảy biện pháp, đến cuối cùng càng là ngay cả sắc dụ một chiêu này đều dùng tới, hay là đem cái này 5000 kim tệ từ Xuân tay giảm đảo đi. Sophia kế hoạch dùng số tiền kia đi chiêu mộ càng nhiều binh sĩ, dù sao đối diện tích rộng lớn Hoang Nguyên hành tinh đến nói, chỉ là 2-3 tên lính là còn thiếu rất nhiều. Mấy ngày về sau, khi Sophia mới trưng binh kế hoạch chính khai triển phải hừng hực khí thế thời điểm, mạo hiểm giả phần thứ nhất báo cáo cũng đưa đến Xuân trong tay. Không quá là con a. Nhìn xem bạ gì tự mình đưa tới báo cáo, Xuân cao mày đối với hắn nói, từ trên báo cáo xem ra, chẳng những mặt phía Nam Hoàng Kim trên thảo nguyên đạo tặc tấp nập lành nghề trong tỉnh hiện, ngay cả thú nhân cũng là ngao ngoe muốn động rồi. Chính là như vậy. Đại nhân, đối với mình đạt được tình báo rất có nắm chắc, bạ gì đối Xuân không người nói, từ khi Tị Nạ tiểu thư trở thành lãnh chúa về sau, phía Nam những cái kia đạo tặc lành nghề bất hoạt động liền trở nên thường xuyên. Gần nhất bọn hắn trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, căn cứ chúng ta trinh sát, bọn hắn thâm nhập nhất một lần cướp đoạt cách Bạo Phong thành phía Nam 30 dặm một thôn trang. Số người của bọn họ cỡ nào? Nghe bà gì lời nói, Xuân cũng là có chút ngoài ý muốn. Không có nghĩ tới những thứ này đạo tặc như thế hung hăng ngang ngược, lại dám tại cách Bạo Phong thành gần như vậy địa phương hành động. Xem ra bọn hắn đối hành tinh tình huống trước mắt hiểu rõ vô cùng, biết vừa mới khống chế hành tinh mới lãnh chúa trong tay căn bản không có thể dùng quân đội, cho nên mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Những này đạo tặc tổng số không ít, bất quá bọn hắn đều là chia tiểu cỗ hành động, cho nên chúng ta rất khó nắm giữ bọn hắn xác thực số lượng. Thành thật trả lời Xuân vấn đề, bà dì do dự một chút kế tiếp theo đối với hắn nói, Xuân tiên sinh, ta cho rằng trừ những này đạo tặc bên ngoài, những thú nhân kia đối uy hiếp của chúng ta muốn lớn hơn một chút. Nghe bà dì lời nói, Xuân cũng là nhiều hứng thú nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn kế tiếp theo nói đi xuống. Xuân cổ vũ, bà dì cũng là lòng tin tăng nhiều, rất nhanh tiếp tục nói chút thú nhân số lượng, muốn so đạo tặc ít đi rất nhiều. Bất quá căn cứ quan sát của ta, bọn hắn sử dụng trang bị đều là thống nhất kiểu dáng, mà lại quân dung chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, nhìn qua càng giống chính quy quân đội. Nghe bà dì lời nói, Xuân lập tức nhớ tới trước đó tại Sơn Cốc doanh địa, những cái kia đến tấn công mình thú nhân quân đội. Rất hiển nhiên, giữa hai cái này một nhất định có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bất quá theo sự biết, sớm tại 300 năm trước, Sương Hùng Đại Lục Tây Bắc thú nhân vương quốc, cũng bởi vì bên trong hống cùng xã hội loài người tấn công mà tan thành mây khói. Chút thú nhân quân đội đến tột cùng lại là từ đâu mà đến đâu? Xuân đối bà dì nói ra cái nghi vấn này, đối phương lập tức trả lời, "Xuân tiên sinh, mấy năm gần đây tại mạo hiểm giả bên trong, một mực lưu truyền một cái thuyết pháp, đó chính là năm đó đế quốc thú nhân lại lần nữa quật khởi. Muốn ta nói lời nói, những này thú nhân quân chính quy nhất định chính là đế quốc thú nhân phải tới. Còn có loại sự tình này." Nghe bà dì lời nói, Xuân cảm thấy sự tình càng thêm phiền phức. Mặc dù từ tình huống trước mắt đến xem, thú nhân nguy hại còn không có đạo tặc lớn, nhưng nếu là bọn hắn phía sau thật sự có cái cường đại quốc gia làm ủng hộ, kia đại quy mô xâm lấn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Mà thôi, Hoang Nguyên hành tinh tình huống trước mắt, đừng nói muốn chống cự đại quy mô xâm lấn, e là cho dù là một lần phổ thông chiến tranh, đều sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Có dạng này nhận biết, Xuân càng thêm cảm thấy lãnh địa kiến thiết cấp bách. Bất quá khổ vì trước mắt tài chính quyết thiếu, hắn cũng chỉ có thể trước nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt. Thoáng trầm ngâm một hồi, Xuân ngẩng đầu đối trước mặt mạo hiểm giả nói, "Bà gì, ngươi hướng mọi người phát bố một cái nhiệm vụ mới, để nguyên lai phân tán tuần tra tiểu đội, sáp nhập thành mấy chi lớn một chút đội ngũ. Nếu như vô tình gặp hắn tiểu cố đạo tặc hoặc là thú nhân binh sĩ ngay tại chỗ tiêu diệt, về phần tiền thù lao phương diện, ta sẽ không để cho các ngươi thua thiệt." "Minh bạch, Xuân tiên sinh." Nghe Xuân lời nói, bà gì đứng dậy đối với hắn nói, "Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đem ngươi ủy thác tuyên bố ra ngoài." Nhìn xem bà gì rời đi văn phòng, Xuân cũng rơi vào trong trầm tư. Kỳ thật với hắn mà nói, phía Nam đạo tặc đoàn băng ngược lại là không tính là cái gì lớn uy hiếp. Dù sao bọn gia hỏa này bất quá là bầy đám ô hợp mà thôi, là không nổi bao lớn sóng gió tới. Mà bạ gì trong miệng đế quốc thú nhân mới thật sự là uy hiếp. Nếu là những này tàn nhẫn hiếu chiến thú nhân có thống nhất lãnh đạo cùng tinh lương trang bị, Xuân không chút nghi ngờ lấy lãnh địa tình trạng trước mắt, căn bản là không có cách cùng địch nhân như vậy chống lại. Hiện tại đối Xuân đến nói, tin tức tốt duy nhất chính là những này thú nhân chỉ là quy mô nhỏ xuất hiện hành tinh rậm. Từ bạ gì miêu tả đến xem, những này tiểu cỗ thú nhân quân đội hẳn là tiến vào hành tinh thu thập tình báo. Xem ra cái kia trong truyền thuyết đế quốc thú nhân đối hoang nguyên hành tinh phát sinh biến hóa phản ứng còn chưa đủ nhanh. Dù sao đối tượng đế quốc thú nhân dạng này quốc gia đến nói, muốn huy động quân đội đi đến biên cảnh địa khu là phải cần một khoảng thời gian. Tuấn hiện tại chỉ hy vọng tại đế quốc thú nhân đại quân mở đến trước đó, có thể tướng lĩnh trong đất hệ thống phòng ngự kiến thiết bắt đầu. Bất quá muốn làm đến cái này một chút, cũng phải cần đại lượng tiền tài làm hậu thuẫn. Mặc dù Xuân mình cũng là không sai luyện kim thuật sĩ, nhưng cũng vô pháp chống rông biến ra kim tệ tới. Cho nên đối mặt hành tinh sắp gặp phải nguy cơ, Tuấn trong lúc nhất thời lại cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp giải quyết đến, đành phải mỗi ngày cùng Sophia bọn người cùng một chỗ, gấp rút huấn luyện những cái kia mới chiêu mộ binh sĩ. Từ khi trước mấy ngày tại sườn kia giảm lượng bịp đến 5.000 kim tệ về sau, Sophia dùng số tiền kia lại chiêu mộ hơn 600 tên lính, tăng thêm trước một lần binh sĩ, hiện tại binh doanh giảm tốt xấu cũng có gần ngàn tên lính. Bất quá mặc dù binh sĩ nhân số nhìn qua không ít, nhưng trừ tăng lớn huấn luyện cùng hậu cần cung ứng gánh vác bên ngoài, tựa hồ đối với đề cao lãnh địa thực lực cũng không có tính thực chất trợ giúp. Nói đến những tân binh này, mặc dù từng cái nhiệt tình có hơn, nhưng tính kỷ luật cùng sức chiến đấu lại quả thực khiến người không dám lấy lòng. Không những ở mỗi ngày huấn luyện bên trong, đến trễ về sớm cùng kết thúc không thành nhiệm vụ huấn luyện hiện tượng thường xuyên phát sinh. Thậm chí còn có một số gia hỏa bởi vì ăn không nổi đau khổ, tại tham gia mấy ngày huấn luyện về sau, vậy mà khóc hô hào muốn về nhà. Mặc dù Sophia có nhiều năm giáo sư kiếm thuật kinh nghiệm, nhưng nàng trước kia học sinh đều là đối kiếm thuật có cực lớn nhiệt tình, vì có thể đề cao thực lực mà nguyện ý không ngại cực khổ huấn luyện người. Hoàn toàn không giống những binh lính này dạng này, cần phải có người không ngừng đốc thúc mới có thể miễn cưỡng tu luyện gia hỏa, nữ kiếm sĩ cũng là hoàn toàn không có cách nào. Bởi như vậy, tân binh huấn luyện tiến độ tự nhiên không thể để cho người vừa ý nghĩ đến có lẽ chính là mấy tháng về sau, những này kỷ luật tăng dã, ngay cả trận hình đều sắp xếp không tốt gia hỏa. Rất có thể liền muốn đối mặt trang bị tinh lương thú nhân binh sĩ. Liền ngay cả luôn luôn lạc quan Martin cũng là than thở, hoàn toàn không nhìn tốt chính mình những thuộc hạ này. Đối mặt tình huống như vậy, Tuấn biết nhất định phải nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Bằng không mà nói, cùng những binh lính này quả thực lên chiến trường, trừ trở thành địch nhân đối tượng chém giết bên ngoài, hoàn toàn lên không được tác dụng khác. Chương 195, tân binh huấn luyện, thượng. Chơi sáng sớm, Tuấn tự mình đến quân doanh, để Martin phát ra khẩn cấp tập tại Martin phát ra tín hiệu đồng thời, Tuấn xuất ra một con hai áng kia đồng hồ cắt bắt đầu tính theo thời gian. Dựa theo quân đội kỷ luật, tại khẩn cấp tín hiệu phát ra về sau, tất cả mọi người nhất định phải tại hai áng kia đồng hồ cắt thời điểm, mặc tốt trang bị tập kết hoàn tất. Nhưng mà khiến Xuân thất vọng là, tại còn không cần chỉnh lý trang bị tình huống dưới, tại đồng hồ cắt bên trong cắt hoàn toàn chạy hết trước, thế mà chỉ có hơn một nửa một điểm tân binh đi tới trên bãi tập. Mặt lạnh lùng lại cùng một hồi, các tân binh cuối cùng thưa thất đi tới trên quảng trường. Lúc này sắc trời còn không có toàn sáng, những tân binh này từng cái mặt có quyện sắc ngáp một cái, tại trên bãi tập bài xuất một cái con mèo đội ngũ. Đã sớm nghe nói thủ hạ binh sĩ kỷ luật tan rã, lại không nghĩ rằng thế mà tan rã đến loại trình độ này, Xuân sắc mặt cũng rất khó coi. Mà đứng tại phía sau hắn Sophia cùng Martin, càng là một mặt phẫn nộ. Nếu không phải Xuân ở đây, chỉ sợ tính tình nóng nảy nữ kiếm sĩ sẽ xông lên phía trước, hảo hảo giáo huấn mấy cái kia không chút kiêng kỵ ngáp một cái, phàn nàn hôm nay tập hợp vì cái gì so bình thường sớm ra hỏa. Nhìn lên trước mặt những này một mặt buồn ngủ tân binh, Xuân tâm niệm vừa động, rất nhanh tại binh sĩ phương trận bên trên triệu hồi ra một mảnh đen như mực mây mưa. Còn không có cùng những binh lính kia kịp phản ứng, mưa rào tầm tã đã từ trên trời giáng xuống, đem bọn ra hỏa này xối cái toàn thân ướt đẫm. Trận này mưa nhân tạo tới cũng nhanh đi cũng nhanh, còn không có cùng các tân binh kịp phản ứng, mưa rào tầm tã cũng đã ngừng. Lúc này đã gần đến cuối thu, toàn thân bị xối sau cũng là lạnh đến có thể, bởi như vậy những binh lính kia đập ngủ trùng tự nhiên cũng đều bị cưỡng chế di rời. Nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại đột nhiên dưới mưa lớn như vậy, các binh sĩ một mặt chửi mắng cái này gặp quỷ thời tiết, một mặt vặn quần áo khô giảm nước. Có mấy cái đặc biệt gan lớn ra hỏa, đã có cẳng rời đi đội ngũ, xem bộ dáng là nghĩ về doanh trại thay quần áo đi. Nhưng mà bọn hắn không đi ra mấy bước, liền bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Chỉ thấy mấy cái này không quân coi giữ kỳ ra hỏa, từng cái sắc mặt sơn đen từng sợi tóc dựng thẳng lên, liền liền y phục bên trên cũng bốc lên khói xanh lượn lờ. Bị bất thình lình đả kích cho hù sợ, mấy tên này sợ đứng tại chỗ, tiến vào không phải cũng là thối cũng không xong. Các ngươi muốn đi đâu dặm? Chậm rãi đi đến mấy bước, Tuấn nhìn xem mấy người lính kia lạnh lùng nói, hiện tại là tập hợp thời gian, ai cho phép các ngươi tự tiện rời đi đội ngũ? Mặc dù tuyệt đại bộ phân tân binh cũng không nhận ra Xuân, nhưng mắt thấy bình thường trưởng quan của bọn hắn Sophia cùng Martin, lúc này cũng đứng tại Xuân sau lưng, tự nhiên cũng có thể đoán được địa vị của hắn không phải bình thường. Nhưng những binh lính này bình thường đều quen biếng nhác, cho nên đối mặt Xuân cũng chưa chắc có bao nhiêu sợ hãi. Nghe hắn lời nói về sau, nó bên trong một cái to con cả tiếng hồi đáp, trở về thay quần áo à, không thấy được quần áo đều ẩm ướt sao? Không có để ý cái này mấy người lính, Tuấn xoay người lớn tiếng hỏi Martin, tự tiện rời đi đội ngũ, hẳn là nhận loại nào trừng phạt? Tự tiện rời đi đội ngũ, lần thứ nhất quất 30, lần thứ hai quất 50 cũng trục xuất quân đội. Nghe Tuấn vấn đề, Martin vội vàng lớn tiếng đáp, nếu như là thời gian chiến tranh tự tiện rời đội, trực tiếp chố lấy cực hình. Rất tốt. Năm người này tự tiện rời đội, các lính roi hình 30, Martin, từ ngươi tự mình chấp hành. Mắt thấy tất cả tân binh cũng nghe được Martin lời nói, Tuấn lạnh lùng ra lệnh. Đối với mấy cái này kỷ luật tan rã ra hỏa đã sớm lòng mang bất mãn, nghe Xuân mệnh lệnh về sau, Martin rất nhanh mệnh lệnh đội chấp pháp bắt đầu hành động. Đội chấp pháp đội viên liền lúc trước uy thuận tỉ nạ những binh lính kia. Tại mấy lần chiến đấu về sau, mặc dù nhân số giảm bất đến mấy chục người, nhưng trung thành trình độ cùng tính kỷ luật là phi thường đáng tin, cho nên Sophia coi bọn họ là thành đội chấp pháp. Bất quá bởi vì chi đội ngũ này là mới thành lập, Sophia sợ cho các binh sĩ áp lực quá lớn sẽ khiến bộ đội bất ngờ làm phản, cho nên vẫn không dùng tới qua chi này đội chấp pháp. Cũng không nghĩ tới xuân lần thứ nhất đúng tay quân đội huấn luyện công việc, liền để đội chấp pháp có sự tình làm. Kia năm tên lính ngay từ đầu còn ỷ vào mình nhân cao mã đại, cùng đội chấp pháp xoay đánh lên. Bất quá bọn hắn chỉ là có một đem ma lực, lại làm sao là những cái kia chịu qua chiến tranh khảo nghiệm lao binh địa đối thủ. Không có mấy hiệp, cái này 5 người liền bị đội chấp pháp buộc chặt chẽ vứt vàng. Ngay tại Martin chuẩn bị đem mấy người kia mang đi bị phạt thời điểm, Tuân lại nhàn nhạt mở miệng, cái này 5 tên lính công nhiên chống lại mệnh lệnh, mỗi người lại thêm 20 roi. Tuân mệnh. Đối Xuân lời nói luôn luôn là vô điều kiện không thể nào, Martin lớn tiếng lên tiếng, sau đó mệnh lệnh đội chấp pháp đem kia 5 cái chống lại mệnh lệnh tân binh kéo tới doanh địa một bên trên mặt cọc gỗ chói lại. Nghiêm ngặt chấp hành Xuân mệnh lệnh, Martin tự mình bắt đầu hành hình. Martin đã sớm nghĩ trừng trị những này bình thường không phục tùng mệnh lệnh ra hỏa, cho nên lúc này hạ thủ quyết bất dung tình. Mắt thấy trưởng quan lần này tới thật, các tân binh cũng là lo lắng bất an, toàn bộ trên bãi tập trừ những cái kia thụ hình binh sĩ kêu thảm bên ngoài, hoàn toàn không có nó thanh âm của hắn. Ta phải nhắc nhở mọi người, các ngươi hiện tại đã hành tỉnh quân đội một viên, là một cái chân chính binh sĩ. Tại kia mấy giữa tiếng kêu gào thê thảm, tuần đối cái khác tân binh nói từng chữ từng câu, các ngươi phải hiểu, quân nhân đầu tiên muốn vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh. Nếu là sau này lại có quân kỷ tan rã sự kiện phát sinh, 5 người kia chính là các ngươi tấm gương. Những tân binh kia trước đó đều là phổ thông bình dân, nào nghĩ tới gia nhập quân đội sẽ còn có nhiều như vậy quy củ. Nếu là tân binh chiếm cứ tỷ lệ không cao, vậy bọn hắn tự nhiên sẽ lấy lão binh hành vi đến yêu cầu mình. Nhưng bây giờ trong quân đội cơ hồ tất cả đều là tân binh, những này cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua quân đội kỷ luật tân binh ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng mới sẽ hình thành cục diện bây giờ. Bất quá hôm nay Xuân lấy lôi đình vạn thủ đoạn, nghiêm trị mấy cái nhất không tuân thủ kỷ luật tân binh. Điều này cũng làm cho cái khác tân binh minh bạch. Sau này nếu là mình còn không tuân thủ quân kỷ, cũng sẽ rơi vào cái kết quả giống nhau. Phải biết kia năm một tân binh mỗi người phải thừa nhận 50 roi trừng phạt. Coi như Martin khỏi phải toàn lực, cái này 50 roi cũng có thể muốn bọn hắn nửa cái tính mạng. Nghe bị phạt binh sĩ thê thảm kêu đau, mỗi một tân binh đều cảm thấy âu sầu trong lòng. Mà bọn hắn đứng thẳng tư thế cùng đội hình, cũng trong lúc vô tình trở nên càng tượng quân nhân chân chính. Từ hôm nay trở đi, huấn luyện viên sẽ đối mỗi người huấn luyện tình huống cùng bình thường biểu hiện cho đánh giá. Mỗi ngày thu hoạch được tối cao phân 50 người, cùng ngày quân lương lật 3 lần. Nhìn xem dần dần ra dáng tân binh, tôi lại ném ra ngoài hắn mới kế hoạch huấn luyện, mà phải phân dựa vào sau 100 người, hủy bỏ cùng ngày quân lương. Điểm số thấp nhất 10 người, chẳng những không có quân lương, ngay cả cùng ngày cơm tối cũng muốn hủy bỏ. Nghe Xuân lời nói, những tân binh kia cũng là có chút xôn xao. Phải biết những người tuổi trẻ này sở dĩ báo danh tham quân, trừ đối mới lãnh chúa ủng hộ bên ngoài, quân lương cũng là một cái phi thường nguyên nhân trọng yếu. Tại gia nhập bộ đội chi sơ, mỗi người liền có thể cầm tới 2 mai kim tệ an gia phí. Mà tại bộ đội giảm mỗi tháng, mỗi người cũng có thể được 60 mai ngân tệ quân lương. Mặc dù chút tiền này nhìn như không nhiều, nhưng đối địa chỗ vương quốc biên thủy, giá hàng vốn là không cao hoang nguyên hành tỉnh đến nói, số tiền kia đầy đủ nuôi sống cả một nhà người. Hiện tại các tân binh lại nghe nói, chỉ cần mỗi ngày biểu hiện xuất sắc, liền có thể cầm tới 3 lần quân lương, cũng là người người toát ra kích động thần sắc. Dù sao ai cũng muốn được số tiền kia, mà không nguyện ý trở thành hạng chót những người kia, chẳng những không có tiền cầm thậm chí ngay cả cùng ngày cơm tối đều không kịp ăn. Nhìn thấy các binh sĩ biểu lộ cải biến, Xuân biết mình vừa rồi kia liên tiếp cử động đã có hiệu quả. Lập tức hắn cũng không còn lôi thôi dài dòng, mà là phất tay ra hiệu mọi người có thể bắt đầu huấn luyện. Không biết là kia 5 tên lính thụ hình uy hiếp, hay là quân lương tăng gấp bội dụ hoặc, tóm lại hôm nay các tân binh đang huấn luyện lúc biểu hiện cùng trước đó hoàn toàn là tưởng như hai người. Nhìn xem các tân binh biến hóa cực lớn, Sophia nhìn về phía Xuân ánh mắt cũng càng thêm nóng bỏng. Đối một lòng muốn trở thành một cái hảo lao sư nữ kiếm sĩ đến nói, có thể để cho không dụng công học sinh cố gắng học tập, không thể nghi ngờ là kiện chuyện khó khăn nhất tình. Hôm nay Xuân dùng ân uy tịnh thi phương pháp, dễ dàng làm được điểm này. Cái này đủ để cho hắn tại Sophia hình tượng trong lòng lại cao lớn hơn rất nhiều. Nhìn xem các binh sĩ cố gắng huấn luyện bộ dáng, Xuân cũng là có mấy được chia ý chiêu này bánh mì thêm lợi kiếm phương pháp, còn là tại chỗ Xuân cùng một vị lao quốc vương học được. Vốn cho rằng thân vì một cái pháp thân mình, căn bản không có cơ sẽ dùng tới kế sách này. Lại không nghĩ rằng tại mấy trăm năm sau trở lại thế giới này, thế mà còn có cơ hội dùng tới một chiêu này. Bất quá Xuân trong lòng rất rõ ràng, nghiêm túc quân kỷ chỉ là thành lập một chi cường đại quân đội bước đầu tiên. Trừ có nghiêm minh quân kỷ bên ngoài, các binh sĩ thực lực cũng là ảnh hưởng quân đội sức chiến đấu một cái trọng yếu nhân tố. Từ tình huống trước mắt đến xem, lưu cho những tân binh này thời gian đã không nhiều. Nếu là còn dùng trước kia loại kia phương pháp đến huấn luyện bọn hắn, chỉ sợ đợi đến thú đại quân người mở đến bạo phong thành dưới, những tân binh này cũng không có đầu nhập chiến đấu khả năng. Chính vì vậy, Xuân dùng mấy ngày, sáng tạo ra một bộ phi thường thích hợp tân binh kiếm chiêu tới. Bộ này kiếm chiêu là hắn tổng hợp trước kia kiếm sĩ tùy tùng thành danh chiêu thức, đồng thời căn cứ kinh nghiệm chiến đấu của mình sáng tạo tạo nên. Bộ này chiêu thức mặc dù đơn giản, nhưng uy lực thực không nhỏ, mà lại cũng không dựa vào đấu khí mới có thể phát huy tác dụng. Tại Xuân xem ra, chỉ cần có thể đem những kiếm chiêu này rèn luyện, liền nhất định có thể trong chiến đấu phát huy ra lớn vô cùng uy lực tới. Đối với mấy cái này vừa mới trở thành quân nhân tân binh đến nói, đây không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Đối sau lưng Sophia làm một thủ thế, Xuân để nữ kiếm sĩ đi theo mình đi tới thao trường một góc. Cái này dặm bốn phía cây xanh vần quanh, tại thao trường địa phương khác huấn luyện binh sĩ, hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên này. Bởi vì vừa rồi chuyện kia, Sophia đối Xuân cách nhìn lại tốt lên rất nhiều. Cho nên hai người vừa tới cái này dặm, nữ kiếm sĩ hai tay liền quấn lên sườn cổ, đồng thời dâng lên nóng bỏng môi thơm. Chương 196, tân binh huấn luyện, hạ. Xuân, ngươi quá tuyệt. Môi lưỡi cuốn dao một hồi lâu về sau, Sophia mới rời đôi môi, nhìn xem Sổn Thâm Tình nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi còn có loại này bản sự. Ha ha, việc nhỏ mà thôi. Sổn một mặt đáp lại nữ kiếm sĩ nhiệt tình, một mặt mỉm cười nói với nàng, ta còn một bộ kiếm pháp, hẳn là đối đề cao các binh sĩ sức chiến đấu có trợ giúp rất lớn. Hiện tại trước dạy cho ngươi, sau đó ngươi sẽ dạy những người khác đi. Kiếm pháp, nhanh thi triển cho ta xem một chút. Nghe Sổn lời nói, Sophia hai mắt sáng rỡ cũng là sáng lên. Là một kiếm sĩ, nàng đối kiếm thuật loại hình luôn luôn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới mình âu yếm nam nhân, thế mà còn có thể tự sáng tạo kiếm thuật, Sophia cũng là cảm thấy phi thường tò mò. Chỉ là mấy cái đơn giản chiêu thức, chỉ là thích hợp các binh sĩ luyện tập mà thôi. Mắt thấy Sophia hai mắt tỏa ánh sáng, Sổn nhàn nhạt đối nàng giải thích nói, ta trước biểu thị một lần, ngươi xem một chút nơi nào có vấn đề. Đối Sổn đề nghị biểu hiện rất đồng ý, Sophia tránh ở một bên, nghiêm túc quan sát Sổn từ sông kiếm chiêu. Kỳ thật bộ kiếm thuật này chỉ có vô cùng đơn giản mấy chiêu mà thôi, Sổn rất nhanh liền biểu thị xong. Nhưng mà như vậy a đơn giản mấy chiêu, lại thấy Sophia trợn mắt hốt mồm, đứng tại chỗ rất lâu không nói ra một câu. Ngươi cảm thấy thế nào? Mắt thấy nữ kiếm sĩ vẻ mặt kinh ngạc, Sổn mỉm cười hỏi, nếu là những tân binh kia có thể đem cái này mấy chiêu rèn luyện, hẳn là có thể lên được chiến trường đi. Sổn, ngươi thật sự là làm cho người rất kinh ngạc, vậy mà có thể nghĩ ra dạng này kiếm chiêu. Thật vất vả từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Sophia lôi kéo Sổn cánh tay nói khoa trương nói, ngươi tuyệt đối là một thiên tài. Chỉ sợ không ai tin tưởng, ngay tại nửa năm trước, ngươi hay là cái đối kiếm thuật nhất khiếu bất thông người ngoài ngành. Sophia dù sao cũng là cái cấp 6 kiếm sĩ, đối kiếm chiêu uy lực bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Vừa rồi Sổn thi triển cái này mấy chiêu, mặc dù nhìn qua 10 điểm đơn giản, nhưng khí thế hùng hồn góc độ xảo trá, xem xét liền là phi thường thích hợp quân đội đại quy mô luyện tập kiếm thuật. Dù sao trên chiến trường, kiếm chiêu khí thế cùng cường độ mới là trọng yếu nhất. Mà Sổn bộ kiếm thuật này, không thể nghi ngờ đem hai điểm này phát huy phải vô cùng nhuần nhuyễn. Lại thêm cái này kiếm pháp lại vô cùng đơn giản, chỉ cần thêm chút luyện tập, hẳn là có thể thuần thục vận dụng. Đối trước mắt bọn này tân binh đến nói, đây không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một bộ kiếm thuật. Chỉ là linh cơ khẽ động nghĩ ra được mà thôi. Đối nữ kiếm sĩ tán thưởng, Sổn nhàn nhạt một câu mang qua. Mặc dù bộ kiếm pháp kia tại Sophia xem ra có vượt thời đại ý nghĩa, nhưng đối Sổn đến nói, đây bất quá là hắn tổng hợp trước kia mấy cái tùy tùng thường dùng chiêu thức, đồng thời đem đơn giản hóa sau kết quả mà thôi, cũng không có bao nhiêu không tầm thường điểm. Nghe Sổn lời nói, Sophia vẻ mặt tươi cười thân hắn một chút, sau đó nhỏ giọng nói, ta liền thích ngươi loại này điệu thấp nam nhân, mặc dù nhìn qua đối cái gì đều không để ý, nhưng vừa ra tay luôn luôn có thể khiến người ta cảm thấy 10 điểm kinh hỉ. Đối Sophia tán dương, Sổn tự nhiên là chiếu đơn thu hết. Sau đó hắn lại đem tự sáng tạo kiếm chiêu tháo dỡ ra đến, cẩn thận tại nữ kiếm sĩ trước mặt biểu diễn một lần. Bộ kiếm pháp kia vốn là vô cùng đơn giản, lấy Sophia ngộ tính, tự nhiên rất dễ dàng liền học được. Ngay trước Sổn mặt thi triển một lần vừa học kiếm thuật, Sophia gương mặt xinh đẹp bên trên không tự chủ được toát ra vừa mừng vừa sợ biểu tình. Không để ý trên người mình đã là đổ mồ hôi lâm ly, nữ kiếm sĩ đột nhiên nhảy đến Sổn trên thân, tứ chi chăm chú cuốn lấy hắn, không ngừng hướng Sổn đưa lên môi thơm. Ngươi cái này là thế nào à nha? Sổn một mặt đáp lại Sophia nhiệt tình, một mặt kỳ quái mà hỏi thăm, làm sao đột nhiên hưng phấn như vậy rồi? Chán ghét, ngươi mới hưng phấn nữa nha. Hiểu lầm Sổn lời nói bên trong ý tứ, Sophia hờn dỗi lườm hắn một cái. Sau đó lưu luyến không rời từ Sổn thân bên trên xuống tới cười đối với hắn nói, nhìn ngươi giáo kiếm thuật, ta minh bạch một cái bối rối ta thật lâu vấn đề. Chính là vừa rồi, ta đột nhiên cảm thấy mình đối kiếm thuật có khắc sâu hơn lĩnh ngộ. Xem ra đột phá cấp 6 trình độ tiến vào cấp 7 cũng là ở trong tầm tay. Ồ, nghe Sophia lời nói, Sổn cũng rất là cao hứng. Dù sao đối bất luận cái gì đến nói, có thể tăng lên một cái cấp bậc đều là phi thường chuyện không tầm thường. Mà lại nữ kiếm sĩ cùng hắn quan hệ như thế thân mật, Sổn tự nhiên càng thêm có lý do vì nàng cảm thấy cao hứng. Bất luận kẻ nào đến Sophia hiện tại giai đoạn, đều sẽ gặp phải một cái thực lực tăng lên bình cảnh. Nếu có thể đột phá bình cảnh này, thực lực tự nhiên có thể lại bên trên một bậc thang. Nếu như xử lý không được, vậy cũng chỉ có thể dừng bước không tiến. Mà Sổn tự sáng tạo bộ kiếm thuật này, vốn là hắn tập hợp mình mấy tùy tùng chiêu thức mà thành. Năm đó những ngày kiếm sĩ, từng cái đều là cấp 8 trở lên cao thủ, nó kiếm chiêu chi luyện thực dụng, thậm chí là Sophia trước kia nghĩ cũng không nghĩ qua. Cho nên tại kiến thức Sổn bộ kiếm pháp kia về sau, nữ kiếm sĩ mới có hiểu ra cảm giác. Thời gian dài đến tại kiếm pháp bên trên rất nhiều không hiểu rõ lắm chỗ, cũng trong nháy mắt này dung hội quan thông. Sophia tại kiếm sĩ bên trên tự nhiên được xưng tụng là trong đó đi, không ít đồng thời, tự nhiên cũng nhận thức đến bộ kiếm thuật này tầm quan trọng. Buổi trưa các tân binh kiếm thuật huấn luyện bên trong, bộ kiếm thuật này đã trở thành chính yếu nhất nội dung. Mà cùng trước đó phức tạp kiếm pháp so sánh, bộ này đơn giản kiếm thuật cũng càng thụ các binh sĩ tôn sùng. Không qua mấy ngày công phu, trong quân doanh người người đều đang luyện tập bộ kiếm pháp kia. Liền ngay cả đội chấp pháp những lao binh kia cũng nhìn ra mấy cái này kiếm chiêu uy lực, cố gắng luyện tập bắt đầu. Tại chỉnh đốn quân đội về sau, khác một tin tức tốt cũng rất nhanh truyền đến. A Luân đã xuất thủ tất cả ma pháp quyền trụ, mang 26 vạn mai kim tệ trở lại Bạo Phong thành. Tôi ngược lại là không nghĩ tới, 10 cái cấp 5 ma pháp quyền trụ, thế mà có thể bán ra nhiều tiền như vậy tới. Bởi như vậy, chí ít lãnh địa gần đây phát triển tài chính, là không cần đến lo lắng. Mà khiến Xuân ngoại ý muốn chính là, lần này A Luân còn mang về hắn một cái quen biết cũ, ban đầu ở cảng tự do chủ động đưa ra muốn cùng Xuân làm ăn thiếu nữ Lilith. Bằng tâm mà nói, Xuân đã sớm đối cái này bên ngoài đồng hồ phổ thông thiếu đất nữ không có ấn tượng. Nếu không phải lần này mập mạp đem nàng mang về, chỉ sợ qua mấy năm Xuân liền muốn triệt để quên người này. Bất quá đối cái này một lòng muốn kiếm tiền thiếu nữ, A Luân ngược lại là tán miệng không dứt, đối nàng khá là cùng chung chí hướng ý tứ. Mà lại căn cứ mập mạp thuyết pháp, nếu không phải là bởi vì có Lilith hỗ trợ, nhóm này ma pháp quyển trục cũng bán không ra giá cao như vậy tiền. Xem ra Lilith lúc trước nói xác thực không có lừa gạt Sồn, nàng cùng ma pháp sư công hội đích xác có rất mật thiết liên hệ. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng một chút bán đi nhiều như vậy ma pháp quyển trục đi. Mà Lilith khi biết nhóm này quyển trục lại là xuất từ Sồn chi thủ về sau, cũng là kiên trì muốn đi theo A Luân đến lãnh địa gặp hắn. Xem ra cái này cùng mập mạp đồng dạng yêu tại như mạng thiếu nữ, là nhìn chúng Sồn cái này mỏ vàng, cho nên quyết tâm muốn cùng hắn hợp tác. Đối Lilith yêu cầu này, Sồn cũng không có cự tuyệt. Dù sao nàng có tiêu thụ con đường, có thể để cho lãnh địa nội đặc sinh ra ma thú chế phẩm cùng ma pháp vật phẩm bán đi giá tiền cao hơn, lại cớ sao mà không làm đâu. Về phần mập mạp A Luân, Sồn cũng có mặt khác căn bài. Dù sao sau này lãnh địa bên trong sự vụ sẽ càng ngày càng bận rộn, riêng là quản lý lãnh địa bên trong tài vụ công việc, liền có để A Luân bận rộn. Cho nên hiện tại có một cái chuyên môn phụ trách bán ra thương phẩm người đến giúp đỡ, đối Sồn đến nói cũng là không sai an bài. Đa tạ ngươi, Sồn tiên sinh. Cùng Sồn thỏa đàm hợp tác điều kiện, Lilith cười đối Sồn nói, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực đem hàng hóa bán đi giá tốt, để lãnh chúa lớn người vừa ý. Đối với mình có thể được đến Hoang Nguyên hành tỉnh đặc sản quyền kinh doanh, Lilith cũng là cao hứng phi thường. Mà lại Sồn còn cho phép thiếu nữ trước hóa đơn nhận hàng sau trả tiền, quả thực để nàng cao hứng một lúc lâu. Nhớ tới trước kia mình còn sắc dụ qua nam tử trẻ tuổi này, Lilith cũng là cảm thấy có chút đỏ mặt. Ừm, hợp tác vui vẻ. Biết Lilith cùng A Luân đồng dạng, là đối tiền tài có không hề tầm thường chấp nhất người. Cho nên đối với thiếu nữ cam đoan, Sồn cũng là tương đối tin mặc cho. Mà mấy ngày kế tiếp, thì trở thành Sồn đi tới Hoang Nguyên hành tỉnh đến nay bận rộn nhất mấy ngày. Tại A Luân mang về đại lượng tài chính về sau, Sophia bắt đầu kiến tạo hành tỉnh bên trong tất cả thôn trang công sự phòng ngự. Trước lúc này, hành tỉnh bên trong bình dân chịu đủ đạo tặc cùng thú nhân quấy rối. Hiện tại biết mới lãnh chúa muốn vì bọn họ thôn trang kiến tạo công sự phòng ngự, cũng là phi thường ủng hộ quyết định này. Lúc này lúa mì gieo hạt kỳ đã qua, đám nông dân vừa vặn ở vào một cái tương đối thanh nhàn thời kỳ, cũng là nhao nhao chủ động vì kiến tạo công sự phòng ngự xuất lực. Có lẽ là những năm qua đạo tặc quấy rối, đối các thôn dân tổn thương thực tế quá lớn, cho nên bọn hắn đối kiến tạo công sự phòng ngự nhiệt tình chi cao, xa xa vượt quá Sồn dự kiến. Tại những thôn dân này nhiệt tình tham dự dưới, chẳng những công sự phòng ngự kiến thiết tiến độ đại đại tăng tốc, liền ngay cả lãnh địa nguyên lai kế hoạch phải bỏ ra tiền nhân công dùng cũng tiết kiệm không ít, bởi vì đại bộ phận phân kiến thiết làm việc đều từ nơi đó thôn dân gánh chịu. Mà tại an bài xuống các loại kiến thiết nhiệm vụ về sau, Sồn bản nhân ngược lại có chút không có việc gì. Dù sao tại lãnh địa bên trong, quân đội huấn luyện có Sophia cùng Martin phụ trách, các thôn công sự phòng ngự kiến thiết cũng có hợp sần tại quan tâm, mà đối với lãnh địa bên trong tiền bạc quản lý cùng tại thương nhân liên hệ sự tình, A Luân cùng Lilith cũng là làm được sinh động. Lại thêm có Tina thống lĩnh toàn cục, cho nên chí ít trước mắt mà nói, Sồn ngược lại thành thanh nhàn nhất một người. Đương nhiên đối Sồn đến nói, hắn là phi thường hưởng thụ trước mắt tình trạng như vậy. Dù sao quản lý lãnh địa bên trong rườm rà sự vụ, cũng không phải là bản ý của hắn. Hiện tại mắt thấy các phương diện cũng dần dần bên trên quỹ đạo, Sồn cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Đương nhiên, cái gọi là thanh nhàn cũng chỉ là so ra mà nói. Cho dù Sồn tạm thời không cần vì lãnh địa phát triển mà hao tổn tinh thần, nhưng vẫn là có những chuyện khác chờ lấy hắn đi làm. So như bạo phong thành phòng ngự vấn đề, chính là trước mắt hắn quan tâm nhất một sự kiện. Chương 197, ma pháp đại pháo, thượng. Hoang Nguyên hành tỉnh dạng này biên thủy địa khu, bạo phong thành dạng này tường thành cao lớn dày đặc sông hộ thành thành thị, tuyệt đối coi là thành phòng kiên cố thành phố lớn. Kỳ thật Sồn tại lần đầu tiên nhìn thấy bạo phong thành lúc, cũng cho rằng nó đủ để chống cự hành tỉnh bên trong đạo tặc tập kích. Trên thực tế Sồn rất có lòng tin, chỉ cần có 1-2 ngàn người quân đội thủ vệ thành thị, lấy bạo phong thành tình huống trước mắt, tuyệt đối có thể chống cự gấp 5 lần trở lên địch nhân tiến công. Mà bây giờ Hoang Nguyên hành tỉnh địch nhân trên danh sách, lại có thêm một cái thực lực không rõ đế quốc thú nhân, Sồn nhưng cũng không dám đánh dạng này cam đoan. Dù sao cùng nhân loại bình thường so sánh, thú nhân binh sĩ vô luận là tại lực lượng hay là ý chí chiến đấu bên trên đều mạnh hơn nhiều. Mà lại nếu là thật tượng bạ gì nói như vậy, các thú nhân một lần nữa tại phương Tây thành lập đế quốc của bọn hắn. Vậy tương lai bạo phong thành muốn mà đúng, cũng không phải chỉ là mấy ngàn địch nhân, mà rất có thể là mấy chục nghìn thậm chí mấy chục nghìn thú nhân binh sĩ. Trước kia mạo hiểm kiếp sống bên trong, Sồn được chứng kiến thú nhân đại bộ đội kinh người lực phá hoại. Hắn không hoài nghi chút nào, lấy trước mắt bạo phong thành tình huống, coi như thành dặm có mấy chục nghìn tên lính, cũng vô pháp chống cự mười mấy vạn thú nhân binh sĩ tiến công. Mà muốn trùng kiến hoặc là gia cố bạo phong thành, chỉ ít lấy lãnh địa trước mắt kinh tế tình huống, là không cách nào thực hiện. Đã tạm thời không có cách nào để cao bạo phong thành phòng ngự vật lý năng lực, vậy cũng chỉ có thể tăng cường phòng ngự ma pháp. Cho nên Sồn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác, tận lực lấy năng lực cá nhân của mình đến tăng cường bạo phong thành phòng ngự biện pháp. Bằng tâm mà nói, nếu là Sồn là một vị kiếm thần lời nói, hắn đối tăng cường thành phòng cũng không có bao nhiêu biện pháp. Cũng may hắn là một vị pháp thần kiêm luyện kim thuật sĩ, cho nên đối này còn có chút biện pháp. Thừa dịp những người khác tại vì lãnh địa kiến thiết hối hả, Sồn lưu tại gian phòng của mình dặm, đồng thời thi triển một cái phòng ngự kết giới. Tại xác định sẽ không có người xâm nhập về sau, hắn từ không gian của mình chiếc nhẫn dặm, lấy ra mấy dạng ma pháp vật phẩm. Sau đó đối A một đống đồ vật trầm tư suy nghĩ bắt đầu. Đặt ở Sồn trước mặt mấy thứ ma pháp vật phẩm có rất có nhỏ, lớn thể tích muốn cùng phổ thông cái bàn không sai biệt lắm, mà tiểu lại có thể hoàn toàn nắm ở lòng bàn tay dặm, những người khác hoàn toàn nhìn không ra. Bất quá mặc dù những này ma pháp vật phẩm lớn tiểu không một, nhưng chúng nó địa phẩm chất đều là phi thường ưu lương, nếu không cũng sẽ không bị Sồn chọn chúng tùy thân mang theo. Kỳ thật Sồn đưa cho Tỳ Nạ phòng ngự dây chuyền, tại hắn trong bảo khố chỉ có thể coi là cấp thấp vật phẩm mà thôi. Đây cũng không phải Sồn hẹp hỏi, mà là lấy Tỳ Nạ trước mắt năng lực. Có chút cao cấp ma pháp vật phẩm nàng là căn bản không có biện pháp sử dụng. Nếu là hiện tại có cái người biết nhìn hàng tiền đến, nhất định sẽ vì chính mình nhìn thấy tình hình giật nảy cả mình. Mấy dạng này ma pháp vật phẩm mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Bây giờ lại giống rác rưởi đồng dạng bị tùy tiện vứt trên mặt đất. Mà lúc này Sồn gian phòng này giảm vật phẩm giá trị đã vượt xa đại lục ở bên trên bất kỳ một quốc gia nào vương thất bảo khố. chỉ sợ cũng ngay cả truyền thừa mấy trăm năm quang minh giáo hội cũng không có khả năng có nhiều như vậy chân quý ma pháp vật phẩm. Bất quá đối xuân đến nói, mấy dạng này ma pháp vật phẩm mặc dù cũng coi như tương đối chân quý, nhưng còn chưa tới để hắn phi thường trọng thị tình trạng. Mấy dạng này ma pháp vật phẩm đều là có tự động tụ tập ma pháp nguyên tố công năng. Bởi như vậy, tương lai phòng ngự ma pháp hệ thống liền có thể tự chủ bổ sung năng lượng. Đối hết thể chỉ có hai cái ma pháp sư Bạo Phong Thành đến nói, điểm này không thể nghi ngờ là phi thường trọng yếu. Cẩn thận hồi tưởng đến trước mặt mấy thứ ma pháp vật phẩm đặc tính, tôi đưa chúng nó từng kiện thả tiến vào mình luyện kim bàn làm việc. Nhắc tới cũng kỳ quái, mặc dù có một hai kiện ma pháp vật phẩm thể tích muốn so luyện kim bàn làm việc còn lớn hơn mấy phân, nhưng xuống đem nhiều như vậy kiện đồ vật bỏ vào, vậy mà cũng không thấy chút nào có khó khăn gì. Kỳ thật cái này luyện kim bàn làm việc bản thân cũng mang theo một cái dị không gian, coi như đem toàn bộ cự long đều bỏ vào cũng chưa chắc có vấn đề gì, mấy dạng này vật nhỏ tự nhiên là càng thêm không đáng kể. Thả tiến vào cái này mấy món ma pháp vật phẩm về sau, chuẩn túi đầu trầm ngâm một hồi, lại từ không gian giới chỉ giảm lấy ra một khối lớn bí ngân cùng mấy cái tràn đầy ma lực ma tinh, hào không keo kiệt thả tiến vào luyện kim bàn làm việc. Nếu như bị cái khác luyện kim thuật sĩ nhìn thấy tình cảnh như vậy, khẳng định sẽ đấu kỵ phải miệng phun máu tươi. Đừng nói kia mấy cái ma tinh đều là cấp 8 trở lên ma thú cao cấp ma tinh, tại trên thị trường coi như ra lại nhiều tiền cũng rất khó mua được. Chỉ nhìn kia một khối lớn bí ngân, liền đạt tới gần trăm bang trọng lượng. Nếu là cầm tới ma pháp trên thị trường bán ra lời nói, bán được tiền tài đầy đủ mua kế tiếp hoang nguyên hành tinh lớn như vậy diện tích thổ địa. Bất quá Xuân cũng mặc kệ nhiều như vậy. Tại lúc trước mấy trăm năm mạo hiểm kiếp sống, để giành đại lượng ma pháp vật phẩm cùng nguyên liệu. Do ngoại ý muốn bị cuốn tiến vào dị không gian về sau, Xuân đối nhân sinh chân lý có lĩnh ngộ sâu hơn. Đối hắn hiện tại đến nói, những vật này mặc dù trọng yếu, nhưng còn lâu mới có được đồng bạn tới chân quý. Cho nên tại cần muốn vận dụng mình những này. Phần thời điểm, Xuân không có một tơ một hào do dự. Mắt thấy vật liệu đều đầy đủ, Xuân đem hai tay đặt tại luyện kim bàn làm việc bên trên, bắt đầu hướng trong đó chậm rãi rót vào tinh thần lực. Tại Xuân cường đại tinh thần lực thôi động dưới, luyện kim bàn làm việc rất nhanh bắt đầu vận chuyển lại. Theo thời gian trôi qua, Xuân thả tiến vào bàn làm việc những tài liệu kia, dần dần bắt đầu dung hợp được. Mặc dù Xuân tinh thần lực có thể nói là đương thời vô song, nhưng muốn chế tác có thể dùng tại thành thị phòng ngự bên trên ma pháp công cụ, cũng không phải một chuyện đơn giản. Dù cho lấy Xuân năng lực, cũng đầy đủ hoa 2 ngày công phu, mới khiến cho những này ma pháp vật liệu hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Sau đó đặt ở Xuân trước mặt nhiệm vụ, tự nhiên là lợi dụng những tài liệu này, chế tạo ra hắn đã sớm kế hoạch đồ tốt tới. Cùng trước một bước so sánh, một bước này tự nhiên càng khó. Dù sao bất luận cái gì ma pháp vật phẩm không những đối với vật liệu yêu cầu cực cao, đối chế tác công nghệ càng phi thường hà khắc. Dù chỉ là ra phi thường tiểu nhân chỗ sơ suất, chế tạo ra ma pháp vật phẩm công hiệu liền có khả năng giảm bớt đi nhiều, thậm chí hoàn toàn trở thành phế phẩm. Chính vì vậy, Xuân chọn vẹn lại hoa 5 ngày mới hoàn thành hắn làm việc. Đương nhiên, thời gian này nhìn qua không ngắn, nhưng kỳ thật đã là cái phi thường đáng sợ ghi chép. Nếu để cho cái khác luyện kim thuật sĩ để hoàn thành đồng dạng làm việc, đừng nói trước tại đại lượng chân quý trong tài liệu chênh lệch, liền coi như bọn họ có thể lấy được nhiều như vậy ma pháp nguyên liệu, hoàn thành đồng dạng lượng công việc cũng chí ít cần thời gian nửa năm. Từ khi bắt đầu tu luyện đấu khí về sau, Xuân sức chịu đựng so trước kia mạnh rất nhiều. Mặc dù liên tục 8 ngày làm việc, đích xác để hắn cảm thấy có chút mệt nhọc. Nhưng nếu là trước kia lời nói, dài như vậy thời gian làm việc đối Xuân đến nói, cũng khẳng định là không cách nào kiên trì nổi. Cuối cùng xong xong rồi. Mặc dù siêu trường thời gian làm việc cùng đại lượng tinh thần lực tiêu hao, đích xác để Xuân cảm thấy phi thường rã rời. Nhưng hoàn thành làm việc sau vui sướng, cũng làm cho hắn tạm thời quên đi trên thân thể rã rời. Mà càng làm Xuân cảm thấy cao hứng là, cùng chi mấy lần trước đồng dạng, đang lợi dụng luyện kim bàn làm việc chế tạo ma pháp vật phẩm về sau, tinh thần lực của hắn hạn mức cao nhất lại có biên độ nhỏ tăng trưởng. Mặc dù cái này tăng trưởng biên độ phi thường yếu ớt, nhưng đối đã đi vào ma pháp sư đỉnh phong trình độ Xuân đến nói, mỗi một chút xíu hơi tiểu nhân tiến bộ đều là giá trị phải cao hứng sự tình. Dù sao tại Xuân dạng này pháp thần trong tay, mỗi một tia nhỏ xíu tinh thần lực đều có thể phát huy ra nó tác dụng lớn nhất. Nếu là hắn về sau quả thực muốn cùng một cái thực lực tương đương địch nhân chiến đấu, có lẽ hôm nay một tí kẹo như thế tiến bộ liền mang ý nghĩa sinh cùng tử ở giữa khác biệt. Bất quá chi ít từ trước mắt đến xem, Xuân trên thế giới này còn không có gặp phải có thể để cho hắn nghiêm túc đối đãi địch nhân, cho nên hắn rất nhanh đem lực chú ý chuyển rời đến mình mấy ngày nay vất vả cần cù lao động thành quả bên trên. Từ luyện kim bàn làm việc bên trong lấy ra là 3 môn ma pháp đại pháo. Những này ma pháp đại pháo có nửa người bao dài, cùng người trưởng thành cánh tay không sai biệt lắm phẩm chất. Nếu là có người lùn tại chỗ, nhìn thấy cái này 3 môn ma pháp đại pháo, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì Xuân chế tạo cái này 3 môn ma pháp hỏa pháo, vô luận là ngoại hình lớn nhỏ, thậm chí là một chút bộ kiện chi tiết, đều cùng người lùn hỏa pháo cực kỳ tương tự. Trên thực tế Xuân tại xác định cái này mấy môn ma pháp đại pháo ngoại hình lúc, đích xác tham khảo không ít người lùn hỏa pháo kinh nghiệm. Làm là trên đại lục giã luyện cùng gen đúc trình độ cao nhất chủng tộc, các người lùn tại vũ khí chế tạo bên trên cũng là xa xa dẫn trước chủng tộc khác. Mà người lùn hỏa pháo vô luận từ hình dạng hay là trên kết cấu, đều có thể tiếp nhận lớn vô cùng lực lượng, từ đó có thể thêm đại hỏa pháo uy lực mà không đến mức tạc nòng. Cũng chính vì vậy, Xuân mới tham khảo người lùn hỏa pháo kết cấu, để cho ma pháp đại pháo có thể sinh ra uy lực lớn nhất. Đương nhiên, cùng người lùn hỏa pháo khác biệt chính là, Xuân chế tạo ma pháp đại pháo tự nhiên là dựa vào ma pháp đến khu động. Cho nên tại ma pháp đại pháo thân pháo bên trên, khắc mấy cái ma pháp trận. Những này ma pháp trận tác dụng các có khác biệt, có là dùng để tụ tập ma pháp lực lượng, có là dùng để tăng cường lực công kích. Bất quá nhất khiến Xuân cảm thấy hài lòng, hay là từ chính hắn phát minh tự động nhắm chuẩn ma pháp trận. Ma pháp trận này khắc vào thân pháo cao nhất một đoạn, phối hợp ma nhãn thu ma tinh, có thể dẫn đạo ma pháp đại pháo tự động nhắm chuẩn mục tiêu khai hỏa. Chỉ cần tại chiến tranh bắt đầu trước, đem ma pháp đại pháo phạm vi công kích hạn định một chút, liền không cần lo lắng sẽ làm bị thương đến người một nhà. mà khảm nạm tại ma pháp đại pháo đầu mối chỗ ma tinh thì sẽ đem ma pháp nguyên tố chuyển biến thành lực sát thương đáng sợ. Tôi tin tưởng khi cố này ma lực đại pháo đưa vào sử dụng về sau, khẳng định sẽ cho địch người tạo thành đả kích chí mạng. Chỉ cần ma lực dự trữ sung túc, cái này ba liên trang ma lực đại pháo năng lực phòng ngự tuyệt đối không thua gì hơn 10.000 người quân đội. Chương 198, ma pháp đại pháo hạ. Xem qua trước Xuân còn đứng trước một vấn đề, đó chính là ma lực đại pháo nền móng rơi. Mặc dù tại chế tác ma lực đại pháo trước, Xuân liền định đem nó lắp đặt tại cả tòa thành thị điểm cao nhất, trung ương thành bảo trên lầu tháp. Nhưng nếu là không có một cái đã kiên cố lại có thể linh hoạt chuyển động nền móng, ma lực đại pháo có thể phát huy uy lực nhiều nhất chỉ có thể có lúc đầu một nửa mà thôi. Xuân biết đạo, ma lực đại pháo nền móng lý tưởng nhất vật liệu là nâng bí ngân sắt thép. Bất quá bởi vì trước chấp chính quan sợ hãi nhân dân nắm giữ vũ khí sau sẽ phản đối hắn, cho nên đừng nói là tại Bạo Phong thành bên trong, chính là tại toàn hành tinh phạm vi rộng, đều không có một cái tiệm thợ rèn tử. Cho nên hiện tại Xuân dù nhưng đã chế thành ma lực đại pháo, nhưng trong lúc nhất thời ngược lại cũng vô pháp lắp đặt đúng chỗ. Xuân một mặt tạm thời đem ma lực đại pháo thả tiến vào không gian giới chỉ, một mặt tự lẩm bẩm, xem ra muốn chiêu mộ một chút thợ rèn mới được a. Bởi vì đã tại gian phòng giảm đợi 10 ngày qua công phu, cho nên mặc dù bởi vì liên tục làm việc mà cảm thấy có chút mỏi mệt, nhưng Xuân hay là quyết định lập tức đi ra ngoài nhìn xem. Dù sao hiện tại lãnh địa đang ở tại thời buổi rối loạn, 10 ngày này giảm có lẽ đã phát xảy ra không ít chuyện tình. Tuần, mười mấy ngày nay ngươi đều đang làm những gì, ta làm sao một mực không thấy được ngươi? Tuần mới vừa tới đến thành bảo đại sảnh, Sophia vừa vặn đâm đầu đi tới. Nhìn thấy mất tích nhiều ngày Xuân, nữ kiếm sĩ hướng hắn lớn tiếng phàn nàn nói, ta tìm ngươi vài ngày. Chuyện gì? Mắt thấy Sophia một mặt lo lắng, Tuần liền vội vàng hỏi. Còn không phải là bởi vì quân đội sự tình. Nhìn Xuân một chút, nữ kiếm sĩ thở dài một cái thật dài nói, mặc dù từ khi ngươi chỉnh đốn về sau, bộ đội huấn luyện thành quả đề cao rất nhiều, bất quá bây giờ chúng ta khuyết thiếu đại lượng vũ khí trang bị, cũng không thể để các binh sĩ tay không tấc sắt đi cùng địch nhân chiến đấu a. Tôi tự nhiên biết Sophia nói là tình hình thực tế. Mặc dù bây giờ trong quân doanh có gần ngàn binh sĩ, nhưng vũ khí của bọn hắn trang bị lại là phi thường khuyết thiếu. Trừ lúc trước quân đội kia giảm đoạt lại đến rất ít một bộ phân vũ khí, trang bị gần trăm tên lính bên ngoài. Cái khác tân binh hoàn toàn là tay không tấc sắt trạng thái. Tại bình thường huấn luyện lúc, tân binh chỉ có thể lấy cây gỗ để thay thế vũ khí. Vấn đề này đã bối rối Xuân thời gian rất lâu, hôm nay bị Sophia nhắc lên, càng làm cho hắn cảm thấy vấn đề này đã lửa xém lông mày, cần phải nhanh một chút giải quyết mới được. Bất quá Xuân biết, cho dù có tiệm thợ rèn cái này trang bị vấn đề nhất thời cũng rất khó giải quyết. Dù sao trên đại lục, sắt thép cùng vũ khí khôi giáp đồng dạng là phi thường khan hiếm vật tư chiến lược, liền xem như ra giá tiền rất lớn, cũng chưa chắc có thể mua được bao nhiêu. Cho nên hắn thấy, tốt nhất là hành tinh phạm vi bên trong có quặng sắt có thể cung cấp khai thác. Thuần tiên sinh, Sophia tiểu thư, hai vị tốt. Nhưng vào lúc này, bà dì Phong trần mệt mỏi từ bên ngoài tiến đến. Từ khi Xuân tuyên bố chặn giết đạo tặc cùng thú nhân đám bộ đội nhỏ nhiệm vụ về sau, vị này mạo hiểm giả công hội hội trưởng liền càng thêm bận rộn. Hắn cơ hồ đem hội trưởng chức trách toàn bộ giao cho hai cái khác phó hội trưởng đi làm, mình thì một lòng xử lý nhiệm vụ này. Dù sao hoang nguyên hành tỉnh diện tích rộng lớn, gần nhất lành nghề trong tỉnh hoạt động đạo tặc số lượng lại nhiều, muốn xác minh các mạo hiểm giả báo cáo mỗi một lần chiến tích, cần muốn tốn hao thời gian dài tinh lực. Lần này bạ dì về Bạo Phong thành, chính là muốn hướng Xuân báo cáo đoạn thời gian gần nhất chiến tích. Biết hắn ý đồ đến về sau, Xuân quyết định lập tức nghe bạ dì báo cáo. Sophia đối này cũng phi thường quan tâm, ở một bên bệnh hai cẩn thận nghe bà gì. Dù sao hiện tại mạo hiểm giả nhiệm vụ chính là sau này quân đội chức trách, làm hành tình bên trong quân đội quan chỉ huy tối cao, nữ kiếm sĩ đối này tự nhiên là phi thường lo lắng. Xuân tiên sinh, gần nhất nửa tháng đến, chúng ta hết thảy phát hiện 16 chi đạo tặc đoàn cùng 7 chi thú nhân bộ đội, trong đó có 9 lần bởi vì địch nhân thế lớn, chúng ta không có phát động công kích. Từ mang giảm lấy ra một trương tấm da dê, bà gì chiếu phía trên viết đối Xuân nói, chúng ta đối với địch nhân phát động 14 lần công kích, hết thảy tiêu diệt đạo tặc 173 người, thú nhân 20 người. Mình tổn thất 13 người, tổn thương 28 người. Được rồi, ta biết. Nghe bà dì báo cáo, Xuân tiếp nhận trong tay đối phương tấm da dê sau đó nói, thương vong mạo hiểm giả lãnh chúa sẽ dành cho trợ cấp, về phần mấy ngày này nhiệm vụ tiền thưởng. Ngươi trực tiếp đi tìm A Luân muốn là được. Từ khi mập mạp bán đi ma pháp quyển trục về sau, lãnh địa bên trong tài chính liền dư giả không ít. Cho nên gần nhất bà dì mỗi lần tới báo cáo chiến tích, Xuân đều sẽ kịp thời đem tiền thù lao đưa cho hắn. Đa tạ, Xuân tiên sinh. Đối vị này trả tiền thống khoái khách hàng, bà dì cũng phi thường hài lòng. Tại hướng Xuân lên tiếng chào về sau, hắn liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, bà dì. Đột nhiên nghĩ đến một việc, Xuân gọi lại mạo hiểm giả hỏi, ngươi biết lành nghề bất phạm vi bên trong, địa phương nào có quặng sắt à? Cái này ta ngược lại không rõ lắm. Nghe Xuân vấn đề, bà dì trầm tư một chút đối với hắn nói, bất quá lành nghề bất tây nam bộ xích sắt sơn mạch rậm, có một cái người lùn bộ lạc sinh hoạt. Ta nghĩ phụ cận có cái gì khoáng sản, bọn hắn nhất định là rõ ràng nhất. Ồ, còn có người lùn bộ lạc. Nghe bà dì lời nói, Xuân cũng là hứng thú. Muốn nói giá luyện cùng rèn đúc trình độ, người lùn cần phải so với nhân loại cao hơn nhiều. Nếu có thể thuyết phục những này thấp làm việc, chẳng những quân đội trang bị không có vấn đề, liền ngay cả đám nông dân làm có thể đạt được mạo xương phân bảo hộ. Bất quá luôn luôn đến nay, nhân loại tại người lùn trong mắt chính là cái rào hoạt mà lười biếng chủng tộc. Lại thêm nhân loại cầm lấy số lượng ưu thế, thường thường sẽ khi dễ xa lánh chủng tộc khác, cho nên thấp người với người loại quan hệ một mực tương đối khẩn trương. Muốn thuyết phục bọn hắn vì lãnh địa làm việc, cũng là một kiện độ khó chuyện rất lớn. Nghĩ đến cái này giảm, Xuân quyết định tự mình đến Xích Sắc Sơn mạch đi một chuyến, nhìn xem có thể không thể thuyết phục những này cố chấp người lùn. Biết thời gian cấp bách, cho nên tại làm quyết định sau, Xuân quyết định lập tức hành động. Mặc dù Tina cùng Sophia cũng phi thường muốn cùng Xuân cùng một chỗ hành động, Bất quá hai nữ tại lãnh địa bên trong sự vụ bận rộn căn bản thoát thân không ra, chỗ lấy cuối cùng vẫn là Xuân một thân một mình lên đường. Rời đi Bạo Phong thành trước, Xuân tại trong thành khách sạn giảm mua không ít rượu ngon cất giữ tại không gian giới chỉ giảm. Tại mấy trăm năm mạo hiểm kiếp sống bên trong, Xuân đối người lùn cái chủng tộc này cũng có hiểu biết. Những này tính tình ngay thẳng, thân thể cường tráng ra hỏa, đối rượu ngon có không hề tầm thường yêu thích. Mà bọn hắn sinh hoạt hoàn cảnh, căn bản là không có cách trồng đầy đủ lương thực đến cất rượu. Cho nên những người lùn này cùng xã hội loài người duy nhất gặp nhau, chính là bọn hắn sẽ thường xuyên dùng mình chế tác đồ sắt, đi tới nhân loại địa bàn đổi uống rượu. Cũng chính bởi vì vậy, Xuân mới có thể mang lên đại lượng rượu ngon. Không có những người khác kéo dài hành trình, Xuân rất nhanh liền đi tới hành tinh Tây Nam bộ Xích Sắt Sơn Mạch. Cùng mọc đầy cây cối hoành đoạn sơn mạch khác biệt, cái này dặm hoàn toàn là chuỗi lùi đá núi. Cả tòa sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, tại ánh nắng chiếu rọi xuống phản xạ ánh sáng màu đỏ, nhìn tới đây chính là sơn mạch tên tồn tại. Bởi vì người lùn luôn luôn không nguyện ý cùng nhân loại nhiều làm tiếp xúc, cho nên bà dì lúc trước cũng không có nói rõ ràng người lùn bộ lạc sinh hoạt ở trong dãy núi cái nào vị trí cụ thể. Rơi vào đường cùng Xuân chỉ có thể ở trong dãy núi chậm rãi tìm kiếm cái này bộ lạc vị trí cụ thể. Cũng may có mua không thuật hỗ trợ, cho nên đôi này Xuân đến nói cũng không tính quá khó khăn. Tại bình thản hai ngày trôi qua về sau, ngày thứ ba Xuân cuối cùng ở trong dãy núi phát hiện có người hoạt động vết tích. Tại một ngọn núi giữa sườn núi, hắn nhìn thấy một cái rõ ràng nhân công mở cửa hang. Từ cửa hang đứng sững, to lớn người lùn điêu đắp có thể phán đoán, cái này cửa hang nhất định là ra ngoài người lùn thủ bút. Vì không làm cho đối phương hiểu lầm, Xuân tại không trung quấn nửa vòng, sau đó tại rời động miệng mấy trăm mã địa phương xa hạ xuống. Có lẽ là bởi vì nơi đây cách người lùn bộ lạc rất gần, cho nên địa thế bị chỉnh lý phải tương đối bằng thẳng. Xuân không có tốn bao nhiêu công phu, liền đi tới kia trước cửa hang mặt. Nói cũng kỳ quái, mặc dù người lùn thân cao muốn so với nhân loại thấp gần một nửa, nhưng bọn hắn lại đặc biệt si mê to lớn kiến trúc. Liên như cái này cửa hang, chẳng những biên giới mở phải 10 điểm chỉnh tề mà lại chừng 30 mã cao, 20 rộng, lại thêm đứng sừng sững ở cửa hang chí ít có 25 mã cao người lùn pho tượng, làm cho cả cửa hang nhìn qua phi thường hùng vĩ. Bất quá Xuân cũng không phải đến cái này rằng ngắm cảnh, cho nên đối người lùn pho tượng chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần, liền cất bước hướng hang núi kia đi đến. Nhưng mà Xuân mới đi vài bước, liền có hai đem búa nhỏ mang theo gạo thét hướng hắn bay tới. Chỉ nghe thấy bình, bình hai tiếng, hai đem chừng 15 bang nặng búa nhỏ chỉnh tề khảm nạm tại Xuân trước mặt nham thạch bên trên. Bởi vì người lùn không tiện tại sử dụng cung tiễn, cho nên loại này ném dùng búa nhỏ chính là bọn hắn vũ khí công kích tầm xa. Từ cái này hai đem búa nhỏ trọng lượng, cũng có thể thấy được người sử dụng lực lượng khẳng định không kém. Mà cái này Xích Sắt Sơn Mạch nham thạch 10 điểm cứng rắn, cái này hai thanh búa nhỏ thế mà có thể thật sâu khảm nạm tiến vào nham thạch bên trong. Từ cái này khía cạnh cũng có thể thấy được, người lùn giá luyện kỹ thuật đích xác phi thường cao minh, nếu không cũng rèn đúc không ra sắc bén như vậy búa nhỏ tới. Dừng lại, cái này bên trong là thiết truy người lùn lãnh địa, nhân loại không được đến gần. Ngay tại hai thanh búa nhỏ vừa xuống đất về sau, hai cái mọc ra thật dài râu quai nón người lùn từ pho tượng sau chuyển ra, đối Xuân giống to, ngươi nhanh lên rời đi, bằng không mà nói chúng ta liền đối ngươi không khách khí á. Hai cái này người lùn mặc dù đều chỉ đến Xuân ngực, nhưng dáng người lại là 10 điểm cường tráng. Bọn hắn bắp thịt quần quần cánh tay thậm chí so Xuân còn lớn hơn rất nhiều, rộng mở trước ngực càng là trần trụi xuất phát đạt cơ ngực. Từ bọn hắn bên ngoài đồng hồ đến xem, hai cái này người lùn chính vào trắng niên, xem ra là ải nhân này bộ lạc phái ra sung làm lính gác. Thiết truy người lùn. Nghe kia hai cái người lùn lời nói, Xuân đầu tiên là sững sờ, sau đó rất nhanh mỉm cười hỏi, xin hỏi chờ theo. Thiết truy còn tại bộ lạc giảm a? Tại Xuân cuối cùng mấy chục năm mạo hiểm kiếp sống bên trong, cũng là cùng Thiết truy bộ lạc người lùn đánh qua mấy lần quan hệ. Mà cái này chờ theo. Thiết truy chính là năm đó hắn nhận biết người lùn một trong. Năm đó chớ theo bất quá chỉ có khoảng 40 tuổi, dựa theo người lùn tiêu chuẩn đến xem, chỉ là một thiếu niên mà thôi. Tại một lần mạo hiểm bên trong, Xuân đã từng đã cứu hắn một mạng. Không nghĩ tới mấy trăm năm sau, Thiết truy bộ lạc thế mà lại di chuyển đến Xích Sắt Sơn mạch tới. Cho nên Xuân mới có thể hướng đối phương hỏi chớ theo tung tích, hy vọng tịch này rút ngắn khoảng cách của song phương. Nhưng mà kia hai cái người lùn trả lời, lại làm cho Xuân lấy làm kinh hãi. Chương 199, một lời đã định, thượng. A, ngươi tại sao biết chớ theo trưởng lão? Nghe Xuân lời nói, trong đó lấy hắn kinh ngạc hỏi, tại trưởng lão khi còn sống, chúng ta nhưng chưa từng nghe nói hắn cùng nhân loại có cái gì giao tình. Chớ theo chết rồi. Nghe người lùn lời nói, Xuân cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới năm đó cái kia người lùn thiếu niên, thế mà cũng đã rời đi như thế. Xem ra chính mình bị cuốn vào dị không gian mấy trăm năm dặm, thế giới này đích xác phát sinh quá nhiều biến hóa. Đúng vậy a, mấy tháng trước. Nghe Xuân lời nói, nó bên trong một cái người lùn có chút bi thương thuận miệng hồi đáp. Bất quá hắn rất nhanh liền có đề phòng, nhìn xem Xuân cảnh giác nói, đây là chúng ta thiết truy người lùn sự tình, ngươi hỏi rõ ràng như vậy làm gì? Đối một mặt cảnh giác người lùn, Xuân thật dài thở dài nói, ta gọi Xuân, cùng chớ theo là lao bằng hữu. Lần này là cố ý đến xem thăm viếng chớ dựa vào, không nghĩ tới hắn vậy mà không tại nhân thế. Chờ chút. Nghe Xuân lời nói, một cái khác nhìn qua tương đối tinh minh người lùn nhìn xem hắn nghi ngờ nói, ngươi nhìn qua còn trẻ như vậy, chúng ta chớ theo trưởng lão đã hơn mấy trăm tuổi, làm sao lại cùng ngươi như thế cái tiểu gia hỏa trở thành bằng hữu? Nghe người lùn vẫn hỏi, Xuân cũng không biết trả lời như thế nào tốt. Đừng nói hắn không nguyện ý người khác biết thân phận của mình, coi như thật nói ra, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao hắn tình huống thực tế quá đặc thù, rất khó có người sẽ tin tưởng một nhân loại có thể sống đến 700 tuổi lâu. Khụ khụ, kỳ thật là như vậy, ta cùng chớ theo là tại Bạo Phong thành được biết. Mắt thấy kia hai cái người lùn nhìn xem trong ánh mắt của mình, hoài nghi chi ý càng ngày càng mạnh, Xuân đành phải nói láo, chúng ta là một năm trước nhận biết, lúc ấy hắn ngay tại quán bar uống rượu, chúng ta cũng coi là mới quen đã thân. Không phải sao, ta lần này tới là vì hắn đưa rượu tới á. Câu này nói vừa xong, Xuân liền từ không gian giới chỉ giảm lấy ra mấy bình rượu ngon, tại hai cái người lùn trước mặt lung lay. Rượu này là Bạo Phong Thành bên trong lớn nhất quán ba sản xuất, tại toàn bộ hành tinh giảm đều coi là tốt nhất rượu mạch. Hai cái này người lùn cũng là biết hàng, vừa nhìn thấy bình rượu địa hình hình, liền lớn tiếng hét lên, ha ha, thế mà là đen dâu quán ba rượu mạch. Đúng vậy a, đây chính là chớ theo thích nhất uống rượu đâu. Nhìn xem kia hai cái hai mắt sáng lên người lùn, Tuấn Trung Điệp thở dài một hơi nói, ta vốn định lần này tới thăm viếng lao bằng hưu, cho nên mang không ít đen dâu bài rượu mạch. Không nghĩ tới chớ theo cũng đã vĩnh biệt cõi đời. Ai? Nhìn đến còn phải đem nhiều như vậy rượu ngon lại mang về. Chờ chút. Mắt thấy Xuân làm bộ muốn đi, cái thứ nhất nói chuyện người lùn vội vàng ngăn cả nói, ngươi nói, ngươi mang đến rất nhiều rượu ngon. Đúng vậy a, đầy đủ để 1,000 cái người lùn uống cái đủ. Nhìn kia hai cái người lùn một chút, Xuân tiếp tục nói, mà lại đều là đen dâu bài rượu mạch, là kể bên này tốt nhất rượu mạch. Ách, đã ngươi là chớ theo trưởng lão bằng hữu, vậy chúng ta cũng hẳn là lễ phép tiếp đãi ngươi mới đúng. Lời mới vừa nói người lùn lặng lẽ nuốt một chút nước bọt, sau đó đối Xuân nói, mời ngươi tại cái này giảm chờ một chút, ta đi hướng trưởng lão báo cáo, để hắn đến quyết định đi. Đối thấp người mà nói, đại lượng rượu ngon tuyệt đối không cách nào kháng cự dụ hoặc. Bất quá hai cái này canh gác người lùn coi như có một chút lý trí, biết mình không cách nào quyết định Xuân đi ở, cho nên đem vấn đề này lưu cho bọn hắn tân trưởng lão. Tốt, đa tạ. Ta ngay tại trong này uống rượu bên cạnh cùng tin tức của ngươi đi. Nghe người lùn lời nói về sau, Xuân biết lần này xem như có hy vọng. Lập tức cũng không nóng nảy, mà là tìm một khối đá ngồi xuống, sau đó cố ý mở ra chai rượu trong tay thật sâu nghe một chút khen, thật sự là rượu ngon. Người lùn kia nghe được mùi rượu về sau, cũng là hai mắt sáng lên, sau đó cũng không quay đầu lại chạy tiến vào to lớn sân động. Nhìn xem hắn cấp tốc giao thế hai đầu chân ngắn, Xuân thật cũng không ngẫm lại đến. Nguyên lai người lùn cũng có thể chạy nhanh như vậy. Xem ra trước trưởng lão hảo hữu thân phận cùng đại lượng rượu ngon, để Xuân địa vị một chút đề cao rất nhiều. Không có qua bao lâu thời gian, cái kia đi báo tin người lùn cũng nhanh bước chạy ra. Ở phía sau hắn, còn đi theo cái khác 7-8 cái già trẻ lớn bé người lùn. Xuân tiên sinh, chớ khác trưởng lão tự mình đến nhìn ngươi á. Có lẽ là rượu ngon lực hấp dẫn đối các người lùn thực tế quá lớn, người lùn kia lính gác lần nữa nhìn thấy Xuân lúc. Ngay cả giọng nói chuyện động thân thiết không ít. Ngươi liền là đệ đệ ta nhân loại bằng hữu. Còn không có cùng Xuân đứng dậy, một cái miệng đầy râu mép nếp nhăn lão người lùn liền chạy tới trước mặt hắn lớn tiếng hỏi, bất quá ngươi chứng minh như thế nào đâu? Biết người lùn cái chủng tộc này luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, ngoài miệng cũng liền nói cái gì. Cho nên Xuân đối với vấn đề này cũng không coi là ngang ngược, mà là rất nhanh từ mang giảm lấy ra một vật, bỏ vào trong tay đối phương. Đây là một khối bàn tay lớn nhỏ miếng sắt. Tại đen nhánh miếng sắt chính diện, có một con thiết truy địa đồ án, biểu thị đây chính là thiết truy người lùn bộ lạc tín phủ. Mà tại tín phủ mặt sau, thì khắc lấy từ người lùn văn tự viết. Theo thiết truy mấy chữ này. Thư này phù là năm đó Xuân cứu chớ theo về sau, hắn lấy vật. Không nghĩ tới lần này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. A, thật là chúng ta tín phủ. Nhìn kia miếng sắt vài lần, chớ khác hơi kinh ngạc nói, không nghĩ tới chớ theo còn có nhân loại bằng hữu, thực tế là làm cho người rất kinh ngạc. Chớ khác trưởng lão, không biết chớ theo là thế nào sẽ rời đi nhân thế. Nhìn lên trước mặt người lùn, Xuân chậm rãi hỏi, chớ theo bất quá hơn 200 tuổi, làm sao lại đột nhiên qua đời? Phải biết người lùn cái chủng tộc này tuổi thọ mặc dù so ra kém tinh linh, nhưng cũng muốn so với nhân loại khắp lớn lên nhiều. Bình thường đến nói, người lùn sống đến 300 tuổi là không có vấn đề điện. Mà chớ theo mới 200 tuổi ra mặt. Dựa theo người lùn tiêu chuẩn chính đang trắng niên, cho nên Xuân mới sẽ có câu hỏi như thế. Ai? Đừng đề cập. Tựa hồ không muốn nhắc tới lên cái này chuyện thương tâm. Chớ khác giơ tay lên vô vô Xuân bả vai nói, đây cũng là chúng ta thiết truy bộ lạc thai nạn a. Vị tiên sinh này, nghe nói ngươi mang đến rất nhiều rượu ngon. Nhưng vào lúc này, đứng tại chớ khác sau lưng một nữ tính người lùn lớn tiếng nói, chúng ta có thể hay không dùng nó vật phẩm của hắn, cùng ngươi đổi nhóm này rượu ngon đâu? Người lùn bình thường xa cách xã hội loài người, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Tại bọn hắn trong sinh hoạt duy nhất cần ỷ vào nhân loại, cũng chỉ có rượu ngon loại này. Bình thường các người lùn cũng chỉ dùng của mình sản xuất đồ sắt, đến cùng nhân loại đổi lấy rượu ngon. Hiện khi biết Xuân đem đại lượng rượu ngon đưa tới cửa, những người lùn này hay là giống như trước đây, để mà vật lấy vật là phương thức tới đến bọn hắn yêu nhất rượu ngon. Những này rượu ta vốn chính là mang đến đưa cho lão bằng hữu. Nhìn thoáng qua chung quanh đều ở trong tối nuốt nước miếng người lùn, Xuân khẽ cười nói, mặc dù chớ theo đã không tại, nhưng bộ lạc của hắn vẫn còn, những này rượu liền đưa cho các vị đi. Ai, cái này dường như không tốt lắm đâu. Nghe Xuân lời nói, chớ khắc gãi gãi đầu đối với hắn nói, chúng ta người lùn luôn luôn sẽ không chiếm người khác tiện nghi. Ta cũng không phải người khác. Nghe người lùn lời nói, Xuân cố ý giả trang ra một bộ tức giận bộ dạng nói, ta nếu là chớ theo bằng hữu, cũng chính là toàn bộ thiết truy bộ lạc bằng hữu. Chẳng lẽ mời bằng hữu uống mấy chén, cũng muốn hướng bọn hắn lấy tiền sao? Ngươi rõ ràng như vậy là không có coi ta là bằng hữu mà. Ách, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Nghe Xuân lời nói, chớ khắc cũng là cảm thấy có chút khó khăn. Phải biết người lùn luôn luôn là cái ngay thẳng phải có chút thô lỗ chủng tộc, bọn hắn đối tộc nhân cùng bằng hữu càng phi thường coi trọng. Mà Xuân nếu là thiết truy bộ lạc trưởng lão bằng hữu, cũng chuyện đương nhiên bị bọn hắn coi là toàn bộ bộ lạc bằng hữu. Đối thấp người mà nói cự tuyệt bằng hữu hảo ý, thế nhưng là một kiện phi thường vô lễ sự tình. Đều đừng tranh, đi một chút, ta xin mọi người uống rượu. Mắt thấy chớ khắc đã có chút dao động, Xuân đi lên trước thân thiết ôm bờ vai của hắn nói, ta thế nhưng là mang rất nhiều rượu ngon đến, hôm nay tất cả mọi người có thể uống thật sảng khoái. Nghe Xuân câu nói này, chớ khắc trong lòng sau cùng lo nghĩ cũng biến mất. Dù sao hiện tại thấp người đã nhận định, Xuân làm mình vậy đi thế huynh đệ hảo bằng hữu, có hảo bằng hữu mời uống rượu ngon, vô luận lúc nào đều là phi thường thụ các người lùn hoan nghênh. Thế là một đoàn người vây quanh Xuân hướng trong động đi đến, chỉ để lại kia hai cái lính gác, một mặt hai đoán mà nhìn xem Xuân bóng lưng. Thằng đến có cái trưởng lao hướng hai người cam đoan, nhất định vì bọn họ lưu lại đầy đủ rượu ngon lúc, hai người mới cuối cùng là chuyện buồn làm vui. Đi tiến vào to lớn sơn động, chúng ngay từ đầu nhìn thấy là mảng lớn dưới mặt đất đồng ruộng. Tại không có ánh nắng tình huống dưới, những này cây nông nghiệp dựa vào các người lùn tinh luyện một loại sẽ phát sáng khoáng vật, đến làm sinh trưởng nguồn sáng. Chỉ thấy tại đồng ruộng rậm, khắp nơi đứng thẳng lấy trang phát sáng khoáng vật ra đỡ, phát ra quang mang nhàn nhạt. Bất quá bởi vì tia sáng này cũng không sáng sủa, cho nên cây nông nghiệp mọc cũng không lý tưởng. Cũng chính bởi vì vậy, các người lùn rất khó trồng ra dư thừa lương thực cất rượu. Theo rộng lớn thông đạo kế tiếp theo trước tiến vào, chuẩn đi tới các người lùn bình thường sinh hoạt địa phương. Mặc dù cùng đồng ruộng khu so sánh, cái này lộ ra phải không có rộng rãi như vậy. Nhưng thông đạo bốn phương thông suốt, hướng về phương xa mở rộng ra đi. Dù cho lấy xuân hiện tại thị lực, đều không thể nhìn thấy những này cuối lối đi. Xem ra thiết truy người lùn di chuyển đến đây hẳn là có không ít thời gian, đã đem cái này dặm kiến thiết thành một cái quy mô khá lớn thành phố dưới đất. Mà phân bố tại thông đạo hai bên thạch thất, cũng là lộ ra ngay ngắn rõ ràng. Chẳng những mỗi cái thạch thất hoàn toàn tương tự lớn nhỏ, thậm chí ngay cả cửa đá đều tu được giống nhau như lúc. Chỉ có thông qua trên đầu cửa hình vẽ điêu khắc, mới có thể phân biệt ra được những này thạch thất cụ thể công dụng. Không chỉ như thế, tôi nhìn thấy tất cả vách đá đều bị tu được vuông vức như gương. Tựa hồ chỉ cần xích lại gần một điểm, liền có thể ở phía trên soi sáng ra mặt người tựa như. Trên đại lục, cũng chỉ có người lùn có thể có dạng này trình độ, thấy Xuân cũng là tán thưởng không thôi. Chương 200, một lời đã định, hạ. Thấy cái này nhân loại đối tộc nhân mình tay nghề rất là khâm phục, chớ khác cũng là mời tiếp đem Xuân lĩnh được cái này thành phố dưới đất trung ương quảng trường. Trước đó sớm đã có gấp gáp người lùn, đem có nhân loại mang đến đại lượng rượu ngon sự tình truyền ra ngoài, cho nên lúc này trên quảng trường đã tụ tập không ít người lùn. Mắt thấy chớ khác trưởng lão đem Xuân mang đến, các người lùn ở giữa lập tức bộc phát ra một trận tiếng hoan hô. Biết người lùn làm việc luôn luôn nữa thích làm giòn, Xuân cũng không dây dưa dài dòng, lập tức từ không gian giới chỉ giảm lấy ra tất cả rượu ngon. Mặc dù đối Xuân cái này người trẻ tuổi, thế mà có không gian giới chỉ cao cấp như vậy ma pháp vật phẩm cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hấp dẫn hơn các người lùn, vẫn là hắn mang tới những cái kia rượu ngon. Chớp mắt thời gian, trên quảng trường mỗi cái thấp người trong tay đều nhiều một bình rượu mạnh. Liền ngay cả mấy cái trên mặt ngây thơ chưa thoát tiểu gia hỏa, cũng bưng lấy một bình rượu ngon, học chung quanh đại nhân dáng vẻ, ngẩng đầu hướng miệng rằng mánh rót. Đối thấp người mà nói, không có thể uống rượu người cũng không phải là người tốt. Mặc dù đối thuyết pháp này cũng không dám tán cùng, nhưng dưới tình huống như vậy, không uống rượu Xuân cũng không thể không giả vờ giả vịt uống mấy ngụm. Bất quá hắn đã đối cái bình giảm rượu thi triển tịnh hóa thuật, đã sớm nâng cốc biến thành tinh khiết thanh thủy. Mặc dù các người lùn chế tạo đồ sắt 10 điểm tinh lương, nhưng bởi vì nhân loại thương nhân bốc lột, cho nên bọn hắn bình thường rất khó hét tới dạng này rượu ngon. Hôm nay có Xuân mời khách, tất nhiên là người người đều uống đến thập phần vui vẻ. Qua 3 lần rượu về sau, cảm thấy cùng đối phương khoảng cách thêm gần, Xuân quyết định cắt vào chính đề. Chớ khác trưởng lão, kỳ thật ta lần này đến, còn có một chuyện khác muốn xin người hỗ trợ. Nhìn xem uống đến chính cao hứng người lùn trưởng lão, Xuân khẽ cười nói, Hoang Nguyên hành tỉnh đổi một vị mới lãnh chúa, nàng ủy thác ta tới, muốn cùng Thiết Truy bộ lạc thành lập lâu dài quan hệ hợp tác. Cùng nhân loại hợp tác. Nghe Xuân lời nói, đã uống 5 bình rượu mạch chớ khắc lắp bắp nói, ta nói Xuân lao đệ, không phải ta nói ngươi. Nhân loại luôn luôn giảo hoạt gian trá, tuyệt đối đừng cùng bọn hắn quá tiếp cận a. Nghe chớ khắc lời nói, Xuân cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Xem ra cái này lão người lùn quả thực say, thế mà đối cùng là nhân loại Xuân cờ trách lên nhân loại không phải tới. Đối với mấy cái này, lời nói tự nhiên là không để trong lòng. Xuân kế tiếp theo đối chớ khắc nói, vị này mới lãnh chúa hết sức quan tâm lãnh địa bên trong bình dân sinh hoạt, nàng lần này muốn hướng Thiết Truy bộ lạc làm theo yêu cầu một nhóm vũ khí, chính là vì bảo hộ lãnh địa bên trong nhân dân an toàn. Nào có tốt như vậy lãnh chúa? Không quá tin tưởng Xuân lời nói, chớ khắc đưa qua một bình rượu nói, chúng ta Thiết Truy bộ lạc tại Xích Sắc Sơn mạch sinh sống hơn 200 năm, từ trước những người này chỉ biết ước hiếp lãnh địa bên trong bình dân, cho tới bây giờ chưa thấy qua chân chính vì nhân dân suy nghĩ lãnh chúa. Cái này lãnh chúa cùng tiền nhiệm khác biệt. Nàng nguyện ý cho Thiết Truy bộ lạc người lùn quyền công dân. Nếu như có cần, còn có thể phụ trách bảo hộ các ngươi bộ lạc an toàn. Một lòng muốn thuyết phục chớ khắc, Xuân mở ra điều kiện của mình, mà lại nàng quyết định miễn trừ Thiết Truy bộ lạc thu thuế, đồng thời nguyện ý dùng cùng đồng giá trị thương phẩm đến giao đổi lấy các ngươi sản phẩm sát. Còn có chuyện tốt như vậy? Dù nhưng đã uống không ít, nhưng chớ khắc nghe Xuân lời nói sau hay là kinh ngạc hỏi, có phải hay không các ngươi lãnh chúa tại làm quyết định này lúc cũng giống như chúng ta uống quá nhiều rượu à nha? Chúng ta lãnh chúa là phi thường coi trọng chữ tín. Nhìn xem đối này biểu thị hoài nghi người lùn, Xuân khẽ cười nói, chớ khắc trưởng lão, ngươi không ngại nghĩ một hồi? Chỉ cần cùng lãnh chúa hợp tác, chẳng những Thiết Truy bộ lạc an toàn có thể đạt được bảo hộ, tại mùa đông tất cả mọi người có đầy đủ lương thực, càng có uống không hết rượu ngon có thể đổi thời gian. Cái này chẳng lẽ không phải mỗi cái người lùn trong giấc mộng ngày tốt lành sao? Ngươi nói cũng có chút đạo lý. Nghe Xuân lời nói này, chớ khác cũng là có chút tâm động. Mặc dù mấy trăm năm qua thấp mọi người vẫn cố gắng trồng trọt, nhưng Xích Sắc Sơn mạch quá không thích hợp trồng lương thực. Cho nên hàng năm mùa đông, các người lùn không thể không người đói chịu đói, chớ nói chi là có rượu ngon có thể hưởng dụng. Mà bọn hắn muốn làm địa, bất quá là người lùn thích nhất làm việc, giã luyện cùng rèn sắt. Cho nên Xuân đề nghị, đối chớ khác không thể nghi ngờ có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Người mới lãnh chúa đối trên lãnh địa nhân dân là phi thường quan tâm. Nhìn xem có chút động dung chớ khác, Xuân kế tiếp theo đối với hắn nói, bởi vì chớ theo là lão bằng hữu của ta, cho nên ta mới chủ động yêu cầu hướng Thiết Truy bộ lạc truyền đạt cái tin tức tốt này. Lúc này hai người nói chuyện cũng đã hấp dẫn mấy vị trưởng lao khác chú ý, mấy cái người lùn nhau nhau tụ lại tới đối lần này nhân loại cùng người lùn hợp tác phát đồng hồ ý kiến của mình. Mặc dù tại người lùn quan niệm rằng nhân loại là loại không đáng tin sinh vật, bất quá bởi vì Xuân mở ra điều kiện thực tế quá hậu đãi, cho nên mấy vị trưởng lão đối cùng nhân loại lãnh chúa chuyện hợp tác đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Một vị nữ lý trưởng lão nhìn xem cao hơn nàng gấp đôi Xuân, nhiều hứng thú lên tiếng dò hỏi, Xuân tiên sinh, không biết lãnh chúa muốn chúng ta Thiết Truy bộ lạc làm được gì đây? lãnh chúa cần thiết truy bộ lạc vì lãnh địa quân đội chế tạo vũ khí trang bị. Thấy đối phương đã nói tới cùng hợp tác cụ thể vấn đề, biết sự tình có hy vọng xuẩn kế tiếp theo hồi đáp, mặt khác còn cần. Hắn công cụ. Cái này a. Nghe xuẩn vấn đề, chớ khác mặt lộ vẻ khó xử nói, mặc dù chúng ta thiết truy người lùn đối lần này hợp tác cảm thấy rất hứng thú, nhưng điều kiện như vậy sợ là chúng ta rất khó làm được. Chuyện này với các ngươi thấp người mà nói, không là vô cùng đơn giản sự tình a. Không nghĩ tới đối phương thế mà lại trả lời như vậy, tuần cũng rất là kỳ quái. Tuần tiên sinh, đã ngươi là chớ theo bằng hữu, cũng chính là chúng ta thiết truy bộ lạc bằng hữu, cho nên có một số việc ta liền không dối gạt ngươi. Nhìn xem xuân kỳ quái biểu tình, chớ khác thở dài một tiếng nói, kỳ thật chúng ta thiết truy bộ lạc chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái này dặm. Đây là vì cái gì? Không có nghĩ tới những thứ này người lùn thế mà muốn rời khỏi cái này sinh sống mấy trăm năm địa phương, tuần cũng là phi thường kinh ngạc. Phải biết với hắn mà nói, những người lùn này là làm đến lãnh địa quân đội vũ khí cuối cùng hy vọng. Nếu là bọn hắn cũng chuẩn bị rời đi cái này dặm, kia muốn bộ đội vũ trang liền càng thêm khó khăn. Tuần tiên sinh, chúng ta người lùn mặc dù am hiểu giã luyện cùng rèn đúc, nhưng cũng không thể rời đi quặng sắt cùng lô hỏa. Nhìn xem xuẩn vẻ mặt kinh ngạc, hay là cái tiên nữ trưởng lao hướng hắn giải thích nói, nhưng hai cái điều kiện này, chúng ta thiết truy người lùn trước mắt đều không có. Xích xác sơn mạch khoáng thạch đã bị khai thác qua rồi. Nghe đối phương, tuần cái thứ nhất nghĩ tới chính là nguyên nhân này. Không phải nguyên nhân này. Đối xuẩn thuyết pháp biểu thị phủ nhận. Vị tiên nữ trưởng lão lắc đầu nói, năm đó chúng ta tuyển tại xích xác sơn mạch định cư, cũng là bởi vì cái này giảm quặng sắt trữ lượng phong phú. Liền coi như chúng ta thiết truy bộ lạc toàn lực khai thác, cũng đầy đủ dùng tới mấy ngàn năm. Kia vấn đề ở chỗ nào giảm? Đối thiết truy người lùn bộ lạc gặp phải vấn đề hết sức quan tâm, tuần đội vàng tỏ thái độ nói, nếu như các vị có khó khăn gì, ta có thể đề nghị lãnh chúa không ràng buộc cho trợ giúp. Ai, vấn đề này nhưng không phải nhân loại có thể giải quyết được. Nghe xuân lời nói, chớ khác thở dài một tiếng đối với hắn nói, tại cái này xích sắc sơn mạch nam bộ, có một cái thiên nhiên miệng núi lửa, là giá luyện sắt thép cùng rèn đúc vũ khí lý tưởng nhất nơi trốn. Không chỉ như thế, toàn bộ sơn mạch khoáng thạch cũng đều sản xuất tại kia phụ cận. Chúng ta thiết truy người lùn hoa gần trăm năm mới đào thông cái kia miệng núi lửa, đồng thời đem phụ cận đều cải tạo chúng ta tác phường. Đây không phải rất được chứ? Không rõ chớ khắc vì cái gì muốn nói với mình những này, tuần đành phải kiên nhẫn nghe tiếp. Quả nhiên, lúc này chớ khắc giọng nói vừa chuyển, nắm lấy mình dâu quay nó nói, đáng tiếc hơn nửa năm trước kia, tại kia miệng núi lửa bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái hỏa diễm linh chủ. Nó chẳng những cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần cái chỗ kia, còn không ngừng xuất linh thủ hạ hỏa diễm nguyên tố, đến công kích chúng ta thiết truy bộ lạc. Huynh đệ của ta chớ theo, chính là tại mấy tháng trước chống cự những cái kia hỏa diễm tiến công bên trong hy sinh. Còn có chuyện như vậy. Nghe chớ khắc lời nói, tuần cũng là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi tự nhiên là tượng hỏa diễm linh chủ loại này nguyên tố sinh vật, chỉ có tại thời gian dài thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm bên trong mới có thể sinh ra, vui tự nhiên là hỏa diễm linh chủ dạng này cao cấp hỏa hệ nguyên tố sinh vật, thể nội sẽ có cùng ma thú đồng dạng ma tinh tồn tại. Bởi vì là thuần túy nguyên tố sinh vật, cho nên cái này ma tinh bên trong ẩn ma pháp nguyên tố càng thêm to lớn tinh khiết, nếu có thể đem cái này hỏa diễm linh chủ nguyên tố chi an tâm trang đến ma lực đại pháo bên trên, tuyệt đối có thể biên độ lớn tăng lên ma pháp đại pháo uy lực. Bất quá cái này hỏa diễm linh chủ là cao cấp nguyên tố sinh vật, chẳng những tinh thông cơ hồ tất cả hỏa hệ ma pháp, bản thân càng là đối với hỏa hệ ma pháp hoàn toàn miễn dịch. Mà lại cao cấp nguyên tố sinh vật trí lực vô cùng cao, cùng nhân loại cùng sinh vật có trí khôn không có bao nhiêu khác biệt. Lại thêm hỏa diễm linh chủ thủ hạ còn có không ít hỏa diễm nguyên tố, lại ở tại miệng núi lửa bên trong, cái này không thể nghi ngờ ra tăng săn giết độ khó của nó. Mắt thấy xuân sắc mặt âm tình bất định, chớ khác thật dài thở dài nói, ai? Chúng ta thấp nhân tộc sức chiến đấu muốn so nhân loại các ngươi mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không phải cái này hỏa diễm linh chủ đối thủ. Liền coi như các ngươi lãnh chúa nguyện ý vận dụng lãnh địa bên trong tất cả lực lượng, chỉ sợ cũng không phải cái này nguyên tố sinh vật đối thủ. Không có để ý chớ khác lời nói, tuần ngẩng đầu nhìn đối thấp người nói, nếu như ta giúp thiết truy bộ lạc giải quyết vấn đề này, các ngươi nguyện ý hợp tác với chúng ta à? Đó còn cần phải nói. Nghe xuân lời nói, mấy cái người lùn trưởng lao trăm miệng một lời nói, chỉ cần tiêu diệt cái này hỏa diễm linh chủ, vì chết đi tộc nhân báo thù. Chúng ta thiết truy bộ lạc chính là hướng các ngươi lãnh chúa hiệu trung đều không có vấn đề. Biết các người lùn luôn luôn chú trọng cam kết, lời nói ra lại vô sửa đổi, tuần cũng là cười ha ha một tiếng nói, tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Không biết các ngươi chuẩn bị vận dụng bao nhiêu quân đội, có muốn hay không chúng ta thiết truy bộ lạc hiệp trợ. Mắt thấy xuân lòng tin tràn đầy, nó bên trong một cái tâm tư tương đối kín đáo trưởng lao thử thăm dò nói, trải qua mấy lần cùng hỏa diễm linh chủ chiến đấu, chúng ta thiết truy bộ lạc chiến sĩ tổn thất rất lớn, chỉ sợ phải không ra bao nhiêu lực lượng đến giúp đỡ các ngươi. Nhìn bên cạnh chớ khắc, tôi khẽ cười nói, ta chỉ cần một cái người lùn hỗ trợ là được. Chương 201, đáng quý, thượng. Cái gì? Nghe xuân kinh người ngữ điệu, một đám người lùn trưởng lão cùng kêu lên trách móc muốn một cái người lùn hỗ trợ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta thiết truy bộ lạc đã luân lạc tới ngay cả một đội chiến sĩ đều phái không ra trình độ sao? Xem ra người lùn đích xác đều là tính tình hòa bạo, Xuân mới nói một câu nói, những trưởng lão này liền định vì hắn các người lùn vinh dự mà chiến. Bất quá đối này Xuân cũng không khẩn trương, hắn nhìn thoáng qua quần tình xúc động phẫn nộ người lùn trưởng lão, cười híp mắt giải thích nói, ta muốn đi trước hỏa diễm linh chủ địa bàn nhìn một chút, cần một người lùn dẫn đường a. Nghe Xuân câu nói này, các người lùn sắc mặt hòa hoãn lại. Đang thương lượng sau khi, chớ khác đứng ra đối Xuân nói, liền từ ta dẫn ngươi đi đi. Đối các người lùn quyết định này, Xuân cũng không có ý kiến gì. Dù sao với hắn mà nói ai dẫn đường kỳ thật cũng không trọng yếu. Người lùn luôn luôn là tính tình nóng nảy, mà Xuân cũng hy vọng mau chóng giải quyết hỏa diễm linh chủ vấn đề. Cho nên song phương đều không có trì hoãn, chớ khác uống từng ngụm lớn quang bình rượu bên trong rượu ngon, sau đó mặc vào hắn khôi giáp, dẫn theo lưỡi búa lớn liền cùng Xuân lên đường. Thân là thiết truy bộ lạc trưởng lão, chớ khác khôi giáp có thể nói là phi thường tinh xảo. Chẳng những khôi giáp tính chất phi thường ưu lương, mà lại mỗi phiến khôi giáp đều là từ người lùn công tượng cao thủ tỉ mỉ chế tạo. chẳng những chọn bộ khôi giáp hoàn toàn dán vào chớ khắc dáng người, mà lại hoạt động cũng phi thường tự nhiên. Dạng này một bộ khôi giáp, mặc dù không có gia trì bất luận cái gì phòng ngự ma pháp, nhưng năng lực phòng ngự sẽ không so với mình Hải Long giá hộ giáp kém bao nhiêu. Mà người lùn trên lưng cán dài đại phủ, mặc dù kiểu dáng đơn giản thô kệch, nhưng cho dù tại tia sáng u ám trong thông đạo, đại phủ lưỡi dao hay là hàn long lánh, xem xét liền phi thường sắc bén. Nhìn xem chớ khắc cái này một thân trang bị, tuần cũng là ở trong lòng ám theo tán thưởng, nếu là các người lùn vì lãnh địa quân đội chế tạo vũ khí, có thể có cái này một nửa trình độ. Kia quân đội sức chiến đấu liền có thể đạt được đề cao lớn. Thế nào, bộ này khôi giáp là ta tự tay vì chính mình chế tạo. Thấy Xuân một mực tại chú ý mình khôi giáp, chớ khắc đắc ý đối với hắn nói, chúng ta người lùn có khôi giáp cùng vũ khí, liền dám đối mặt bất cứ địch nhân nào. Đương nhiên, tuần đối chớ khắc lời nói thế nhưng là không dám tán cùng. Kỳ thật hắn thấy, cùng hỏa diễm linh chủ chiến đấu, xuyên như thế một bộ thuần cương khôi giáp, quả thực là đang tự tìm đường chết. Bởi vì sắt thép đối với hỏa diễm nguyên tố tốt đẹp chuyển tính, sẽ làm người lùn tại tiếp xúc đến hỏa diễm sau, lập tức bị đáng sợ nhiệt lượng bị phỏng. Đương nhiên, tuần sẽ không hướng chớ khắc đưa ra vấn đề này. Đối người lùn tính cách hiểu rõ vô cùng, bọn hắn luôn luôn đem vũ khí của mình cùng khôi giáp nhìn thành là nhất thứ trọng yếu nhất. Muốn để cố chấp các người lùn trong lúc chiến đấu cởi xuống khôi giáp, chẳng bằng thuyết phục một đầu cự long chủ động dâng ra nó bảo tàng lại càng dễ chút. Các người lùn tại xích sắt sơn mạch bên trong kiến tạo thành dưới đất diện tích phi thường lớn. Tuần đi theo chớ khắc, tại bốn phương thông suốt trong thông đạo đi thời gian thật dài về sau, hai người mới tại một đống đá vụn trước ngừng lại. Chính là cái này rậm. Chỉ vào cuối thông đạo đống kia loạn thạch, chớ khắc thanh âm trầm thấp đối Xuân nói, từ khi kia hỏa diễm linh chủ xuất hiện, nó mấy một mực đối thiết truy bộ lạc phát động công kích. Chúng ta thực tế ngăn cản không nổi, cho nên không thể không hủy hoại thông hướng thành thị thông đạo. Dạng này liền an toàn rồi. Nhìn xem bị loạn thạch ngăn chặn thông đạo, thần đối các người lùn cách làm có chút hoài nghi. Hắn tự nhiên biết nói hỏa diễm linh chủ năng lực, coi như cái này rậm không có thông đạo, nó nếu là thật muốn công kích người lùn, cũng có biện pháp hòa tan vách đá đẩy về phía trước tiến vào. Dĩ nhiên không phải. Quả nhiên, chớ khắc lời nói chứng minh Xuân phỏng đoán. Đây là chúng ta lần gần đây nhất làm sập thông đạo, dùng không được mấy ngày, thông đạo liền sẽ bị lần nữa đả thông. Nghe chớ khắc giới thiệu, Tuấn nhàn nhạt đối thấp người nói, xem ra kia hỏa diễm linh chủ là quyết tâm muốn đem các ngươi đổi ra xích sắt sơn mạch. Bình thường mà nói, tượng nguyên tố sinh vật loại tồn tại này cũng sẽ không tạo thành cái gì nguy hại, chỉ cần không tiến vào thế lực của bọn nó phạm vi, bọn chúng cũng không sẽ chủ động phát động tiến công. Mà nguyên tố sinh vật đẳng cấp càng cao, bọn chúng xác định phạm vi thế lực cũng là càng lớn. Tượng hỏa diễm linh chủ dạng này cao cấp nguyên tố sinh vật, chỉ sợ nó phạm vi thế lực cũng bao quát toàn bộ xích sắt sơn mạch. Nghe Xuân lời nói, chớ khắc cũng là sắc mặt tạm đạm, thở dài một hơi sau mới đối với hắn nói, này chúng ta cũng biết. Cho nên mấy cái trưởng lão thương lượng qua về sau, mới quyết định rời đi nơi này. Người luôn tính cách ngay thẳng. Thêm nữa chớ khắc lại thật đem Xuân xem như bằng hữu. Cho nên mặc dù cảm thấy dạng này cục đôi chạy trốn rất là mất mặt, nhưng chớ khắc cũng không có né tránh, mà là trung thực đối Xuân nói ra thiết truy người lùn bộ lạc trước mắt khốn cảnh. Nghe chớ khắc lời nói, Xuân chính muốn an ủi hắn vài câu, lại đột nhiên cảm giác được tại thông đạo một bên khác, có một cô mãnh liệt địa hỏa diễm ma pháp nguyên tố ba động, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Phát hiện này cũng là để Xuân vui mừng. Không nghĩ tới vừa tới cái này dặm, liền gặp phải hỏa diễm linh chủ công kích. Chỉ cần cái này, thông đạo hòn đá bị rời, Tiết Xuân liền có thể trực kích hỏa diễm linh chủ lao các người lùn hứa hẹn. Biết chớ khắc là tuyệt đối sẽ không rời đi, Xuân lặng lẽ đối với hắn thi triển một cái cao cấp phòng hộ hỏa diễm kết giới. Tại đối nguyên tố sinh vật lúc tác chiến, dạng này kết giới là ắt không thể thiếu. Nếu không lời nói không có cùng tới gần bọn chúng, liền đã trước bị nung chín. Người lùn cái chủng tộc này mặc dù tại giã luyện gen đúc trình độ bên trên độc bộ toàn bộ đại lục, nhưng đối ma pháp lại là nhất khiếu bất thông. Cho nên mặc dù Xuân vì chớ khắc ra chỉ phòng hộ hỏa diễm kết giới, nhưng người lùn lại là mộng nhiên không biết, còn túi đầu vì chính mình bộ lạc tao ngộ cảm thấy khổ sở. Mà lúc này Xuân đã rõ ràng cảm giác được, cỗ này nguyên tố ba động đã rất gần. Lúc này nó đã đình chỉ di động, xem ra cũng là đến lũ chỗ. Biết tình thế khẩn cấp, Xuân cũng không kịp đối chớ khắc nói cái gì. Hắn một mặt vì chính mình ra chỉ phòng hộ hỏa diễm kết giới, một mặt rút ra trường kiếm trận địa sẵn sàng. Xuân trường kiếm vừa ra vỏ, kiếm, đao. Chớ khắc liền chú ý tới cái này đem không tầm thường vũ khí. Phải biết cái này trường kiếm hoàn toàn do bí ngân chế tạo, đầu chân quý dị thường. Là một kinh nghiệm phong phú người lùn, chớ khắc tự nhiên lập tức nhận ra cái này trường kiếm vật liệu. Dù là người lùn là cao quý bộ lạc trưởng lão, cũng không nhịn được khẽ gi một tiếng. Muốn mặc dù biết người lùn giỏi về khai thác mỏ, bọn hắn tiếp xúc bí ngân cơ hội cũng so với nhân loại nhiều hơn rất nhiều. Nhưng chớ khắc cả đời này thấy qua bí ngân chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không đủ chế tạo như thế một thanh trường kiếm. Điều này làm hắn đang kinh ngạc đồng thời, cũng đối Xuân thực lực lần nữa tiến hành ước định, đối người trẻ tuổi này loại đánh giá C, NG là lập tức cao rất nhiều. Chớ khắc chính muốn mở miệng tán thưởng Xuân vài câu, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ to lớn nhiệt lượng từ thân trước truyền đến. Khi hắn vội vàng quay đầu xem xét trước mặt sụp đổ loạn thạch lúc, lại kinh ngạc phát hiện những này nham thạch đang dần dần hòa tan. Chỉ thấy nguyên lai cứng rắn nham thạch, đầu tiên là chậm rãi mềm hóa, sau đó liền biến thành đậm đặc nham tương. Những này màu đỏ sẫm nham tương chậm chậm lưu động, rất nhanh lúc đầu thông đạo liền thanh để trống. Cái kia đang chết hỏa diễm linh chủ lại phát động công kích. Các người lùn phản ứng đều hơi chút chậm chạp, thẳng đến lúc này, chớ khắc mới xem như biết rõ ràng tình trạng trước mắt. Mà tại đống kia loạn thạch bắt đầu sụp đổ đồng sự, Tuấn liền đã thấy, tại đống loạn thạch đằng sau, một cái đủ có trưởng thành hai lần cao cấp hỏa nguyên tố, chính mắt lom lom nhìn xem hai người. Rất hiển nhiên, vừa rồi chính là cái này hỏa nguyên tố đem ngăn chặn thông đạo hòn đá nóng chảy. Tượng hình thể như thế lớn hỏa nguyên tố, uy lực của nó cũng là phi thường kinh người. Điểm này chỉ từ nó tùy tiện liền có thể hòa tan nham thạch điểm này, liền có thể thấy được chút ít. Dù cho hiện tại xuân cách nó chừng 30 ma xa, kia hơi nóng phả vào mặt cũng đã 10 điểm mấy liệt. Nếu không phải đã sớm vì chính mình ra trì hỏa diễm phòng hộ kết giới, tuần đoán chừng chỉ cần kia cao cấp hỏa nguyên tố lại trước tiến vào cái mười mấy mã, kia nhiệt độ cao liền có thể đối với mình tạo thành tổn thương. Mà tại kia hỏa nguyên tố sau lưng, còn có 10 cái chiều cao không một bên trong, cấp thấp hỏa nguyên tố tại ngo ngoe muốn động. Rất hiển nhiên bọn chúng đều là cái này cao cấp hỏa nguyên tố thủ hạ, lần này là cùng nhau đến đối các người lùn phát động công kích. Tượng dạng này nguyên tố sinh vật, tại một số phương diện cùng bất tử sinh vật phi thường tương tự. Bình thường chỉ có đến bên trong, cao cấp trình độ về sau, mới bắt đầu chậm rãi phát triển ra trí lực tới. Mà những cái kia cấp thấp hỏa nguyên tố, trừ bản năng phục tùng cao cấp hơn tồn tại bên ngoài, hoàn toàn không có tư tưởng của mình. Đáng chết, kém chút bỏng đến ta. Chớ khác một mặt chân sau mấy bước né tránh trên đất nham tường, một mặt đem cán dài búa nắm trong tay la lớn, "Tuần, nhanh lên rời đi cái này dạm, trở về thông chi những người khác. Ta lưu lại đoạn hậu." Nghe người lùn lời nói này, Tuần ngược lại là lại đối hắn sinh ra mấy phân hảo cảm tới. Chớ khác Minh biết mình không phải những này hỏa nguyên tố đối thủ, nhưng còn chủ động lưu lại đoạn hậu, đem hy vọng sinh tồn lưu cho Tuần. Mà lúc này những cái kia hỏa nguyên tố đã bắt đầu phát động tiến công. Chỉ thấy kia cao cấp hỏa nguyên tố cháy hừng hực thân thể đột nhiên sáng lên, những cái kia trung đê cấp hỏa nguyên tố liền như là đồng thời đạt được mệnh lệnh, hướng về Xuân cùng chớ khắc hai người lao đến. "Ai nha nha, Tuấn lao đệ, xem ra hôm nay chúng ta ai cũng chạy không thoát lạc." Mắt thấy địch nhân thế lớn, chớ khắc một mặt hô to gọi nhỏ, một mặt múa vũ khí hướng sông lên phía trước nhất một cái cấp thấp hỏa nguyên tố bổ tới. Dựa theo người lùn kinh nghiệm, lấy thực lực của hắn cũng chỉ có thể đối phó một chút cấp thấp hỏa nguyên tố mà thôi. Mà những cái kia trung cấp cùng cao cấp hỏa nguyên tố, trên thân nhiệt độ thực tế quá cao. Cho dù là dài bữa chém chúng mục tiêu, mình cũng sẽ bị to lớn nhiệt lượng bị phỏng. Về phần bạn mới nhân loại bằng hữu Xuân, chớ khác hiện tại cũng là lực bất tòng tâm. Người lùn chỉ hy vọng cái này cái trẻ tuổi nhân loại có thể nhận rõ trước mắt hình thức, ngay lập tức lựa chọn chạy trốn, như vậy hắn có lẽ còn có mấy phần hy vọng sống sót. Chương 202, đáng quý, hạ. Qua lấy Xuân thực lực chân chính, nhưng là vượt xa khỏi chớ khác đoán chừng. Tuyệt người lùn hảo ý, sau đó rất nhanh ngâm sướng hai đoạn chú ngữ, triệu hồi ra hai đạo băng tiễn thuật, bắn về phía một con trùng cấp hỏa nguyên tố. Liền ngay cả đại lục ở bên trên người bình thường cũng biết súng khắc như nước với lửa đạo lý. Mà Xuân thi triển băng tiễn thuật uy lực mạnh, tự nhiên là không cần hoài nghi. Cái này hai đạo băng tiễn vừa một bắn tiến vào kia trung cấp hỏa nguyên tố thân thể, nó nguyên bản sáng tỏ thân thể liền đột nhiên tối sầm lại. Theo băng tiễn hỏa tan mang đi đại lượng nhiệt lượng, cái này trung cấp hỏa nguyên tố thân thể càng ngày càng mờ, rất nhanh liền dập tắt biến thành một đống cho tàn. "A, ngươi người trẻ tuổi kia còn có chút bản sự mà." Mắt thấy Xuân trận đầu báo cáo thắng lợi, chớ khác cũng rất là kinh ngạc. Bất quá hắn thế nhưng là cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú người lùn, mặc dù trong miệng nói chuyện nhưng thủ hạ cũng không ngừng lại, hay là hướng về mục tiêu dự định phát động tấn công mạnh kích. Hai ba đũa về sau, kia cái cấp thấp hỏa nguyên tố cũng bị chớ khác đánh tan, thoái hóa thành đầy đất ngọn lửa nhỏ. Ha ha, hôm nay bọn gia hỏa này dường như không có lấy trước như vậy bỏng. Nhìn xem mình hoàn hảo hai tay, chớ khắc đắc ý la lớn, cuối cùng có thể thống khoái mà giết tới một trận á. Trước kia cùng hỏa nguyên tố chiến đấu bên trong, trên người địch nhân nhiệt độ cao, để các người lùn nếm nhiều nhức đầu. Hôm nay chớ khắc phát hiện, ngày xưa tới gần hỏa nguyên tố kia nóng rực cảm giác cơ hồ biến mất. Người lùn hoàn toàn không biết đây là bởi vì xuẩn thi triển phòng hộ hỏa diễm kết giới, trên người mình sinh ra tác dụng, còn tưởng rằng là những cái kia hỏa nguyên tố bản thân xảy ra vấn đề gì. Bất quá đối chớ khắc đến nói, đến tột cùng là nguyên nhân gì cũng không trọng yếu chính là hắn rốt cục có thể thống khoái mà đại chiến một trận, mà không cần lo lắng mình bị phỏng. Lúc này Xuân cũng là không rảnh đáp lại chớ khắc mừng rỡ, hắn không ngừng thi triển băng tiễn thuật công kích địch nhân. Tại pháp thần cấp ma pháp sư thủ hạ, băng tiễn thuật uy lực 10 điểm đáng sợ. Những cái kia bên trong, cấp thấp hỏa nguyên tố, căn bản là không có cách ngăn cản hai lần trở lên công kích. Không có qua bao lâu thời gian, liền có 7 con cấp thấp hỏa nguyên tố cùng 3 con trung cấp hỏa nguyên tố hóa thành cho tàn. Mắt thấy Xuân hiệu suất cao như thế, chớ khắc vội vàng la lớn, ai, ngươi lưu mấy cái cho ta a. Đoạn thời gian gần nhất đến, người lùn tại cùng địch nhân chiến đấu bên trong một mực ở vào bị động. Hiện tại thật vất vả có cùng có thể buông tay đánh cược một lần cơ hội, lại phát hiện Xuân vừa ra tay liền tiêu diệt hơn phân nửa địch nhân, cái này khiến chớ khắc có chút nóng nảy. Bất quá Xuân cũng mặc kệ người lùn nói thế nào, chỉ thấy trong miệng hắn không ngừng ngâm sướng chú ngữ, đảo mắt lại bắn ngã hai trùng cấp hỏa nguyên tố. Bởi như vậy, hiện tại trừ kia cao cấp hỏa nguyên tố còn không có hành động bên ngoài. Hai người cần phải giải quyết cũng chỉ có 3-4 con cấp thấp hỏa nguyên tố mà thôi. Biết mấy cái này địch nhân chớ khắc hoàn toàn có thể đối phó, Xuân đình chỉ công kích, ngược lại tập trung tinh lực đối phó con kia cao cấp hỏa nguyên tố. Băng tâm mà nói, người bình thường nếu là đối mặt cả người cao là mình hai lần toàn thân đốt hỏa diễm tiêu đốt, đừng nói cùng nó giao thủ, liền ngay cả đến gần một chút cũng có nguy hiểm tính mạng địch nhân lúc, bao nhiêu sẽ có chút chướng ngại tâm lý. Bất quá đối Xuân đến nói, cao cấp hỏa nguyên tố tính nguy hiểm, cùng lửa đem bên trên ngọn lửa cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ cần không phải cố ý bại lộ mình nhược điểm, chỉ bằng vào cái này cao cấp hỏa nguyên tố, là tuyệt đối tổn thương không được Xuân. Kia cao cấp hỏa nguyên tố có một điểm trí tuệ, mắt thấy thủ hạ của mình bị địch nhân đồ sát, nó cũng lộ ra phi thường phẫn nộ. Chỉ thấy hai người này cao bao nhiêu ra hỏa, toàn thân hỏa diễm đột nhiên một thịnh, chậm rãi hướng về Xuân cùng chớ khắc hai người tới gần. Cái này cao cấp hỏa nguyên tố cũng coi là đẳng cấp không thấp nguyên tố sinh vật. Nó vừa ngay từ đầu phát động tiến công, lập tức để người lùn cảm thấy một loại vô hình uy áp. Tại có chỗ cố kỵ phía dưới, chớ khắc công kích tốc độ cũng chậm lại. Mấy cái kia cấp thấp hỏa nguyên tố tựa hồ cũng biến thành bất an, cũng không có kế tiếp theo đối người lùn phát động tiến công, mà là chậm rãi hướng lui về phía sau lại. Mắt thấy cao cấp hỏa nguyên tố rốt cục phát động công kích, Xuân cũng là không dám thất lễ. Mặc dù hắn cũng không e ngại tên địch nhân này, nhưng chớ khắc cũng không có thực lực mạnh như vậy. Mặc dù ra chỉ hỏa diễm phòng hộ kết giới, nhưng muốn là cao cấp hỏa nguyên tố phát động tiến công lời nói, người lùn có thể không có thể còn sống sót hay là ẩn số. Cái này cao cấp hỏa nguyên tố từng bước một hướng hai người tới gần, trên đường đi gặp được những cái kia rút lui cấp thấp hỏa nguyên tố, liền không khách khí chút nào đem bọn nó dung hợp tiến vào thân thể của mình. Tại thôn phệ mấy tên thủ hạ về sau, cái này cao cấp hỏa nguyên tố trên thân ánh lửa càng thấy sáng tỏ. Ngay cả nó nguyên bản liền cao lớn thân thể, cũng là lại dài lớn hơn một vòng, nhìn qua càng thêm dọa người. Ta nói xuẩn, ta cảm thấy chúng ta sẽ không là cái này cái đại gia hỏa đối thủ, cho nên ngươi hay là đi trước đi. Mặc dù người lùn luôn luôn không có lâm trận bỏ chạy thói quen, nhưng cái này cũng không biểu thị bọn hắn không cách nào phán đoán địch thực lực của ta. Lúc này Chớ Khắc nhìn xem càng ngày càng gần cao cấp hỏa nguyên tố, lần nữa đối Xuân đưa ra muốn hắn rời đi yêu cầu. Bất quá lúc này Xuân nhưng không có thời gian đáp lại Chớ Khắc. Hắn ngay tại ngâm sướng chú ngữ, thi triển cao cấp nguyên tố sinh vật triệu hoán thuật. Đây là cái bắt cấp ma pháp, cho nên thi triển ra cũng là cần một chút thời gian. Kia cao cấp hỏa nguyên tố mặc dù nhìn qua bộ pháp nặng nề, nhưng nó thân cao chân dài, đi tiến vào tốc độ quả thực không chậm. Mắt thấy địch nhân cách mình càng ngày càng gần, Chớ Khắc cũng là có chút lo lắng bất an. Bất quá mắt thấy, Xuân hoàn toàn không có đào tẩu ý tứ, thân vị một cái người lùn cảm giác tự hào, kiên trì nổi. Lúc này Xuân đã hoàn thành triệu hoán cao cấp nguyên tố sinh vật ma pháp. Chỉ thấy một cái thân thể màu lam nhạt cao lớn thân ảnh xuất hiện tại cao cấp hỏa nguyên tố cùng giữa hai người. Xuân triệu hoán đi ra là một cái cao cấp thủy nguyên tố. Dưới tình huống như vậy, lấy thủy nguyên tố tới áp chế hỏa nguyên tố, không thể nghi ngờ là cái quyết định chính xác. Có lẽ là nhìn thấy tử địch nguyên nhân, kia hỏa nguyên tố lập tức bạo giận lên. Chỉ thấy nó nâng lên từ hỏa diễm hình thành đầu lâu, im lặng ngửa mặt lên trời thét dài một phen, sau đó tăng tốc bước chân hướng kia thủy nguyên tố lao đến. Mà cùng táo bạo hỏa nguyên tố so sánh, thủy nguyên tố biểu hiện phải ôn hòa được nhiều. Mặc dù hỏa nguyên tố mãnh xông lại, nhưng cái này màu làm cự nhân hoàn toàn không có cái khác phản ứng, mà là há mồm hướng đối phương bắn ra một đạo thủy tiễn. Bất quá đối thực lực tương đương cùng thủy nguyên tố tương đương địch nhân đến nói, cái này thủy tiễn uy hiếp cũng không lớn. Kia hỏa nguyên tố hai tay một sai, ngăn trở bắn về phía nó mặt thủy tiễn. Tuần chỉ nghe thấy xùy một tiếng vang nhỏ, một trận sương mù tại kia hỏa nguyên tố trước người dâng lên, hiển nhiên là cái kia đạo thủy tiễn đã bị trên người nó nhiệt độ cao bức hơi. Lúc này hai cái nguyên tố cự nhân đã rất gần, hỏa nguyên tố hai tay vung mạnh, đã cùng thủy nguyên tố chiến đến cùng một chỗ. Tại hỏa nguyên tố thể đồng hồ nhiệt độ cao dưới, trong thông đạo rất nhanh tràn ngập lên nồng đậm hơi nước, để người thấy không rõ lắm hai cái nguyên tố sinh vật tình hình chiến đấu đến tột cùng như thế nào. Cái này không sáng tỏ tình hình chiến đấu, cũng làm cho ma khắc gấp đến độ hô to gọi nhỏ. Muốn không phải biết rất rõ, mình không cách nào nhúng tay chiến đấu như vậy, chỉ sợ người lùn đã sớm hướng tiến vào chiến đoàn đi nhìn rõ ràng. Bất quá đối Xuân đến nói, mặc dù dùng con mắt đồng dạng thấy không rõ lắm, nhưng lại có thể thông qua đối ma pháp nguyên tố cảm giác đến nắm chắc chiến cuộc biến hóa. Từ tình huống trước mắt đến xem, chiến cuộc đích xác không thể lạc quan. Thủy nguyên tố trong chiến đấu đã ở vào hạ phong, mặc dù tạm thời còn có thể kiên trì, nhưng đã vô lực hồi thiên. Dù sao tại nguyên tố sinh vật bên trong, hỏa hệ nguyên tố sinh vật là lực công kích mạnh nhất, thủy hệ nguyên tố sinh vật thì thắng tại tốc độ khôi phục nhất nhanh. Mà bây giờ hai cái này nguyên tố sinh vật đánh nhau, thủy nguyên tố căn bản không có đầy đủ thời gian đến khôi phục nhận tổn thương. Biết rõ ràng tình hình chiến đấu về sau, Xuân cũng không chần chờ nữa, mà là rất nhanh lại triệu hồi ra một cái cao cấp thổ nguyên tố cùng một cái cao cấp thủy nguyên tố tới. Thổ nguyên tố ưu thế ở chỗ phòng ngự, lại thêm có hai cái thủy nguyên tố ở một bên trợ chiến, kết quả của cuộc chiến đấu này từ nhưng đã phi thường sáng tỏ. Quả nhiên không ra Xuân sở liệu, ở phía sau hai cái nguyên tố sinh vật gia nhập chiến đoàn về sau, chiến cuộc lập tức phát mọc rễ bản tính biến hóa. Chớp mắt thời gian, kia hỏa nguyên tố liền bất lực phản kích. Tại ba cái cao cấp nguyên tố sinh vật liên thủ công kích đến, cái này hỏa nguyên tố trên thân nguyên bản hào quang sáng tỏ đã 10 điểm ảm đạm, liền ngay cả nó thân hình cao lớn cũng rút lại rất nhiều. Mặc dù nó còn tại toàn lực phản kháng, nhưng bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Theo trong thông đạo xương mù dần dần tan đi, Chớ Khắc cuối cùng cũng có thể thấy rõ ràng tình hình chiến đấu. Chỉ thấy nguyên lai cao lớn hỏa nguyên tố, lúc này đã kinh biến đến mức so người lùn mình còn muốn thấp nhỏ, trên người nó nguyên lai cháy hừng hực hỏa diễm, lúc này cũng cơ hồ hoàn toàn biến mất trở nên phi thường ảm đạm. Phi, ngươi cái này tên đáng chết. Nghĩ đến mình qua đời huynh đệ, Chớ Khắc chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết xông lên đầu. Chỉ thấy người lùn một mặt chửi ầm lên, một mặt xông đi lên đối hỏa nguyên tố mạnh chém đi xuống. Kia cao cấp hỏa nguyên tố bị mặt khác ba cái nguyên tố sinh vật vây công, nay đã ở vào biên giới tử vong, lại cái kia giảm tại trải qua được người lùn công kích. Chỉ thấy một trận hỏa tinh tứ tán về sau, cái này cao cấp hỏa nguyên tố vậy mà hủy diệt tại một cái người lùn trong tay. Ha ha, hôm nay đánh cho nhưng thật là sảng khoái. Chưa từng có nghĩ tới, mình vậy mà có thể chính tay đâm một cái cao cấp hỏa nguyên tố, Chớ Khắc cũng là 10 điểm đắc ý từ khi huynh đệ của mình chiến tử về sau, hôm nay là người lùn vui vẻ nhất một ngày. Tại cười to một hồi lâu về sau, Chớ Khắc đi đến Xuân bên người vô vô bờ vai của hắn thỏa mãn nói, ha ha, ngươi tên tiểu tử này thật là có mấy phân bản sự, lần trước chúng ta cùng hỏa diễm linh chủ tác chiến, hy sinh mười mấy cái chiến sĩ về sau, mới đánh bại một cái cao cấp hỏa nguyên tố. Lần này chỉ có hai chúng ta độc thủ, thế mà cũng có thể tiêu diệt một đội hỏa diễm chiến sĩ, thực là không tồi, ha ha. Nghe Chớ Khắc lời nói, Xuân cũng là có chút dở khóc dở cười, ải nhân này cũng thật sự là đối ma pháp hoàn toàn không có khái niệm. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Xuân một chút triệu hồi ra ba cái cao cấp nguyên tố sinh vật, vẹn vẹn từ một điểm này nhìn, thực lực của hắn liền đã là không như bình thường. Mà Chớ Khắc đối mặt nhân vật như vậy, thế mà chỉ lấy một câu nhẹ nhàng không sai đến khen thưởng, thực tế là rất mức phân. Bất quá Xuân cũng biết, tại người lùn trong mắt, bao quát nhân loại ở bên trong cái khác sinh vật có trí khôn, đều không có chính bọn hắn tới cường đại. Có thật nhiều thời điểm, bọn hắn thậm chí đối cái khác sinh vật có trí khôn ôm khinh bị thái độ. Cho nên đối Chớ Khắc dạng này, một vị người lùn trưởng lao đến nói, có thể dạng này tán thưởng một nhân loại, đã là phi thường đáng quý sự tình. Không nguyện ý cùng Chớ Khắc đối với chuyện này dây dưa không rõ, Xuân nhàn nhạt đối với hắn cười nói, chúng ta kế tiếp theo trước tiến vào đi. Chương 203, vô cùng nhục nhã, thượng. Tốt, hôm nay liền để chúng ta thừa thắng xông lên. Xuân đề nghị này, không phải khẩu vị. Người lùn căn bản không có cân nhắc, liền biểu thị đồng ý, hôm nay những cái kia hỏa nguyên tố tựa hồ không có trước kia bỏng, chiếu ta nhìn chính là tiêu diệt bọn chúng cơ hội tốt. Vậy thì tốt, kế tiếp theo trước tiến vào. một lòng muốn sớm một chút cùng các người lùn đạt thành hiệp nghị, Thuần cũng không nguyện ý đang trì hoãn thời gian. Không để ý vừa mới chiến đấu mệt nhọc, người lùn lập tức mang theo Thuần đi thẳng về phía trước. Căn cứ chớ khắc thuyết pháp, từ cái này giảm tiến về hỏa diễm linh chủ ở lại miệng núi lửa, còn có tốt cách xa mới giảm. Nhưng Thuần đã cảm giác được trong thông đạo không khí nhiệt độ đã dần dần bắt đầu trở nên cao lên. Ha ha, thật không nghĩ tới lần này thế mà có thể xử lý một đội hỏa diễm chiến sĩ. Quen thuộc tại bên lò lửa làm việc, người lùn hiển nhiên không có cảm thấy có bất kỳ khó chịu nào. Lúc này chớ khắc còn say mê tại thắng lợi mới vừa rồi bên trong. Bất quá Xuân cũng không có người lùn như vậy buông lỏng, vừa rồi tại kia cao cấp hỏa nguyên tố cuối cùng biến thành một đống cho tàn lúc. Hắn đồng thời cảm giác được ngay tại chỗ không xa, có một trận hỏa nguyên tố đột nhiên bạo phát đi ra. Lấy Xuân kinh nghiệm phong phú, hắn tự nhiên minh bạch đây chính là hỏa diễm linh chủ nộ khí. Liên như bất tử sinh vật đồng dạng, cao cấp nguyên tố sinh vật đối với nó thuộc hạ những cái kia cấp thấp nguyên tố sinh vật, cũng có được hoàn toàn quyền khống chế. Mà ở trong đó tự nhiên cũng bao quát cảm giác được thuộc hạ sinh tử. Trước đó hiển nhiên là bởi vì hỏa diễm linh chủ biết thủ hạ của mình chết tử, cho nên mới sẽ lộ ra tức giận như thế. Bất quá mặc dù từ hỏa diễm linh chủ bộc phát khí tức đến xem, nó hiện tại cực kỳ phẫn nộ, nhưng Xuân lại phát hiện đại biểu hỏa diễm linh chủ hay là lưu tại nguyên chỗ hoàn toàn chưa từng di động. Phát hiện này cũng là để Xuân kinh ngạc đồng thời, đối tức sắp đến chiến đấu nhiều mấy chia sẻ tâm. Cùng mỗi người tính cách hoàn toàn không cùng một loại, tượng hỏa diễm linh chủ dạng này có trí tuệ cao cấp nguyên tố sinh vật, cũng có riêng phần mình khác biệt tính tình. Đương nhiên bình thường mà nói, cao cấp nguyên tố sinh vật tính tình, cùng bọn chúng thuộc tính có quan hệ rất lớn. Tỷ như hỏa hệ hỏa diễm linh chủ tính tình tương đối táo bạo, mà thủy hệ hồng thủy lãnh chúa thì ôn nhu được nhiều, thổ hệ đại địa lãnh chúa sẽ có vẻ tương đối chất phác mà phong hệ cuồng phong lãnh chúa thì linh động giỏi thay đổi. Nhưng cái này hỏa diễm linh chủ tại phát hiện dưới tay mình bị giết sau, trừ phẫn nộ bên ngoài, vậy mà không có cái khác bất luận cái gì cái động tác. Cái này khiến Xuân cảm thấy, cái này nguyên tố sinh vật thật không đơn giản. Nhưng nhìn nó có thể lấy khống chế lại cơn giận của mình điểm này, cũng không phải là phổ thông hỏa diễm linh chủ có thể làm được. Mà một cái có thể giữ vững tỉnh táo địch nhân, vô luận như thế nào đều so một cái xúc động địch nhân muốn khó đối phó được nhiều. Càng trọng yếu hơn chính là tại miệng núi lửa loại này hỏa nguyên tố dư thừa địa phương, hỏa diễm linh chủ thực lực cũng sẽ có được trên phạm vi lớn tăng cường. Cho nên Xuân rất rõ ràng, tiếp xuống chiến đấu cũng sẽ không tượng trước đó dễ dàng như vậy. Theo hai người kế tiếp theo trước tiến vào, trong không khí nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Bất quá Xuân có hỏa diễm phòng hộ kết giới mang theo, tự nhiên là sẽ không e ngại nhiệt độ cao. Mà chớ khắc thì làm quen thợ rèn làm việc, điểm này nhiệt độ với hắn mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Xuân, phía trước chính là miệng núi lửa. Lại dọc theo thông đạo đi một hồi, chớ khắc chỉ vào phía trước yếu ớt ánh sáng đối Xuân nói, nhìn thấy phía trước hồng quang sao? Đó chính là miệng núi lửa. Ừm. Ngắn gọn đáp lại người lùn lời nói, Xuân yên lặng cảm thụ được phía trước kia sôi trào mãnh liệt hỏa nguyên tố. Băng tâm mà nói, đây là Xuân thấy qua, hỏa nguyên tố dày đặc nhất địa phương. Kỳ thật cũng chỉ có ở nơi như thế này, mới có thể dựng dục ra hỏa diễm linh chủ dạng này cao cấp nguyên tố sinh vật tới. Lúc này trung quanh nhiệt độ cao hơn, thường xuyên có thể nhìn thấy một chút nho nhỏ ngọn lửa. Tại thông đạo trên mặt đất nhảy vọt. Tôi biết, những này chính là nguyên tố sinh vật bắt đầu hình thức ban đầu. Nếu như những này ngọn lửa nhỏ có thể kế tiếp theo hấp thu chúng quanh hỏa hệ nguyên tố lời nói, vậy chúng nó liền sẽ từ từ tiến hóa thành cấp thấp hỏa nguyên tố cùng nguyên tố sinh vật. Thông qua không ngừng mà sát nhập cùng thôn vệ đồng loại, những nguyên tố này sinh vật sẽ từ từ biến thành cao cấp hơn nguyên tố sinh vật. Mà trong đó vận khí đặc biệt tốt, thực lực đặc biệt mạnh, cuối cùng có hy vọng trở thành hỏa diễm linh chủ cường đại như vậy nguyên tố sinh vật. Lại đi về phía trước một đoạn, trong thông đạo đã ngẫu nhiên có thể gặp đến cấp thấp hỏa nguyên tố. Tựa hồ hỏa diễm linh chủ không có hạ lệnh công kích, những này cấp thấp hỏa nguyên tố chỉ là ngơ ngác ở trong đường hầm thiêu đốt, không có một chút công kích hai người ý tứ. Mặc dù chớ khắc phi thường nghĩ tiêu diệt những này cấp thấp hỏa nguyên tố, nhưng hắn biết rõ, những vật nhỏ này cũng không phải là mục tiêu của chuyến này. Cho nên người lùn mặc dù nắm chặt trong tay dài bữa, nhưng vẫn là cường tự nhẫn lại, không có đôi những cái kêu hỏa nguyên tố xuất thủ. Hai người một đường tại những cái kêu hỏa nguyên tố bên trong ghé qua, cuối cùng đã tới cuối lối đi. Tôi chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, triển hiện ở trước mặt hắn là một cái không gian thật lớn. Bởi vì là thông qua thông đạo dưới lòng đất đi tới cái này giam địa, cho nên Xuân hiện tại thân ở địa phương chính là núi lửa nội bộ. Cái này giam đại khái thành một cái hình tròn, thẳng 4, khoảng cách 5 dặm, mà cao độ cũng vượt qua 3 dặm. Trong này xem như ra chỉ hỏa diễm phòng hộ kết giới, Xuân như cũng cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt. Không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt gây mũi mùi, để người cảm thấy con mắt cái mũi đều rất không thoải mái. Cho mình ra chỉ một cái không khí tịnh hóa thuật, Xuân ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy tại cách đỉnh đầu chừng cao 1 dặm địa phương, có một cái hình tròn cửa hang. Xuyên thấu qua cái cửa hang lớn, có thể rất rõ ràng nhìn thấy bầu trời cùng mây trắng, mà hướng phía dưới hơn 1 dặm khoảng cách thì là một mảnh to lớn hồ dung nham đỗ. Sáng màu đỏ nham tương tại hồ dung nham bên trong lan lộn, thỉnh thoảng nổi lên từng cái to lớn địa khí ngâm, thấy Xuân cũng là có chút kinh tâm động phách. Dọc theo lửa trong ngọn núi, các người lùn mở gần ngàn bậc cầu thang, hướng kéo dài xuống đến kia hồ dung nham biên giới. Xem ra bọn hắn chính là tại kia giảm giá luyện sắt thép cùng rèn đúc trang bị. Từ điểm đó mà xem, thiết truy người lùn bộ lạc đích xác tốn hao rất nhiều nhân lực vật lực đến kinh doanh bọn hắn thành thị. Khó trách trước đó nói đến muốn rời khỏi nơi đây, những trưởng lão kia trên mặt tràn đầy sự tiếc nuối biểu lộ. Thiên kia liền ở tại cái này hồ dung nham rậm. Nhìn xem dưới chân kia phiến nhiệt khí mờ mịt màu đỏ, chớ khắc lớn tiếng đối Xuân nói, cũng không biết nó lúc nào sẽ xuất hiện. Nhìn một chút dưới chân hồ dung nham, Xuân cũng là cảm thấy có chút kỳ quái. Từ vừa rồi hỏa hệ ma pháp nguyên tố ba động, hắn có thể khẳng định kia hỏa diễm linh chủ phi thường phẫn nộ. Mà bây giờ hai người đã đến nó chỗ ẩn thần, gia hỏa này thế mà còn trốn ở hồ dung nham bên trong co đầu rút cổ không ra. Muốn nói đây là bởi vì cái này hỏa diễm linh chủ tính tốt. Vậy cũng tốt phải quá mức. Bất quá cho dù là Xuân, cũng không có khả năng tiến vào hồ dung nham bên trong giết địch. Tại loại này nhiệt độ dưới, trừ hỏa hệ nguyên tố sinh vật bên ngoài, căn bản không có những sinh vật khác có thể kiên trì thời gian quá dài. Coi như đồng dạng thuộc về hỏa hệ hồng long, chỉ sợ tại hồ dung nham bên trong lưu lại thời gian hơi dài, cũng lại biến thành một đầu nướng thằn lằn. Bất quá vấn đề này tự nhiên là không làm khó được Xuân. Hắn hơi một suy tư, lập tức liền nghĩ đến đem hỏa diễm linh chủ bước đi ra biện pháp. Ta có biện pháp. Nghe người lùn lời nói, Xuân đối với hắn nói, một hồi ta khả năng chiếu cố không đến ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Người lùn không cần người khác chiếu cố. Mặc dù đối Xuân có chút tức giận, nhưng chớ khắc cũng biết hỏa diễm linh chủ cũng không dễ chơi. Cho nên một mặt đáp lại Xuân, một mặt cũng từ trên lưng triệt hạ cự phụ chuẩn bị chiến đấu. Xuân không nói thêm gì, mà là trực tiếp ngâm sướng lên chú ngữ. Không thể không thừa nhận, tại núi lửa này trong lòng núi, trừ hỏa hệ ma pháp nguyên tố bên ngoài, những ma pháp hệ khác nguyên tố quả thực ít đến tương cảm. Liền ngay cả Xuân dạng này pháp thần, cũng so bình thường dùng nhiều một chút thời gian, mới tụ tập được đầy đủ ma pháp nguyên tố để hoàn thành ma pháp. Chỉ thấy trong chốc lát miệng núi lửa bên ngoài bầu trời liền tối xuống, cũng không lâu lắm nguyên lai bầu trời màu lam đã kinh biến đến mức một mảnh đen kịt. Xuyên thấu qua miệng núi lửa, có thể nhìn thấy tại kia phiến lăn lộn trong mây đen, thỉnh thoảng có sáng kia chớp màu xanh lam sẽ qua, sau đó hóa thành ù ù tiếng sấm, ở trong lòng núi vang vọng. Chớ khác trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên bầu trời biến hóa, đối xuân cách nhìn lại chuyển biến không ít. Xích sát sơn mạch địa khu phi thường khô giáo, lâu dài sẽ không trời mưa. Mà cái này nhân loại thi triển một cái ma pháp, thế mà làm ra tràng diện lớn như vậy tới. Cho dù người lùn đối ma pháp nhất khiếu bất thông, nhưng cũng minh bạch có thể làm đến điểm này ma pháp sư, tuyệt đối không phải là người bình thường. Còn không có cùng người lùn mở miệng hỏi thăm, không trung đã dưới lên mưa to. Cái này mưa rơi phi thường kinh người, liền như là thác nước từ giữa không trung chút xuống, toàn bộ rót tiến vào miệng núi lửa bên trong. Nước mưa còn chưa rơi vào hồ dung nham mặt, liền bị nhiệt độ cao bức hơi, biến thành hơi nước tràn ngập đến toàn bộ trong lòng núi. Bất quá là nháy mắt công phu, trong lòng núi liền tràn ngập sương trắng, để người hoàn toàn thấy không rõ lắm mấy bước có hơn cảnh tượng. Bất quá lúc này mưa rơi lại là càng lúc càng lớn, tại trong mưa còn kèm theo to lớn mưa đá, đánh vào chớ khắc khôi giáp bên trên phát ra bình bình tiếng vang. Mưa đá. Không nghĩ tới tại Xích Sắt Sơn mạch sẽ còn dưới mưa đá, người lùn hưng phấn hô lớn, "Tuần, ngươi thật là thật sự có tài a, thế mà còn có như thế một tay." Tuần lúc này cũng không có thời gian trả lời chớ khắc lời nói, triệu hoán trận này băng lôi bạo, quả thực tiêu hao hắn không ít tinh thần lực. Kỳ thật thật muốn giới định băng phong bạo ma pháp đẳng cấp, chỉ sợ đã tiếp cận cấm chú trình độ. Cũng chỉ có Xuân dạng này phát thần, mới có năng lực dùng cấm chú đến bức bách địch nhân hiện thân. Lúc này mưa to đã ngừng, từ không trung rơi xuống, hoàn toàn là đại đại nho nhỏ mưa đá. Những này mưa đá lớn nhất cùng đầu người không chênh lệch nhiều, tiểu nhân cũng nắm đấm lớn tiểu. To lớn mưa đá lít nha lít nhít rơi xuống từ trên không, đem Xuân cùng chớ khắc bước lui về trong thông đạo. Chương 204, vô cùng nhục nhã, hạ. Có bao lâu thời gian, đã có vô số mưa đá rơi tiến vào núi lửa bên trong. Lúc này cảm giác được, trung quanh ổn định giảm xuống không ít. Những cái kia trước đó còn đang khắp nơi nhảy vọt ngọn lửa nhỏ, lúc này đã toàn vô tung ảnh. Liền ngay cả mấy cái cấp thấp hỏa nguyên tố cũng biến thành ảm đạm vô quang, có dập tắt xu thế. Bởi vì trong lòng núi nhiệt độ đã rất thấp, cho nên những cái kia mưa đá có thể trực tiếp rơi nhập phía dưới hồ dung nham bên trong. Mặc dù cái này hồ dung nham nhiệt độ cực cao, nhưng ở vô số mưa đá tập kích dưới, cũng bắt đầu dần dần lạnh đi. Xuân bất thời gian ngăn đưa đầu hướng phía dưới quan sát, phát hiện nguyên lai sáng màu đỏ hồ dung nham, lúc này đã biến thành màu đỏ sậm. Nếu là trận này mưa đá lại cầm tiếp theo một đoạn thời gian, cái này lăn lộn hồ dung nham rất có thể sẽ ngưng động cũng khó nói. Mà lúc này không trung mưa đá, không có chút nào dừng lại ý tứ. Đại lượng khối băng ngay cả tiếp theo không ngừng mà rơi xuống từ trên không, không ngừng đất là giảm xuống trong lòng núi nhiệt độ làm ra công hiến. Mà lúc này trong lòng núi nhiệt độ đã hạ thấp một cái trước nay chưa từng có trình độ. Tuần chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh thanh lương, hoàn toàn không có trước đó sốt nóng cảm giác. Mà tương đối sợ lạnh người lùn thì liên tiếp đánh mấy cái hắt xì, xem ra vậy mà là cảm lạnh. Mà theo trong lòng núi nhiệt độ giảm xuống, tràn ngập hơi nước cũng tiêu tán không ít. Lúc này băng phong bạo ma pháp hiệu quả dần dần trôi qua, không bên trong rơi xuống mưa đá cũng ít đi rất nhiều. Chớ khác đánh bạo đến đi ra bên ngoài, túi đầu hướng phía dưới nhìn lại. Cái này xem xét quả thực để người lùn giật nảy cả mình. Nguyên lai kia lâu dài sôi trào hồ dung nham, lúc này đã kinh biến đến mức hoàn toàn yên tĩnh. Kia sáng màu đỏ trên mặt hồ đã thêm ra một tầng màu đen nham sắc, chỉ có số ít mấy nơi mới có một ít đỏ sẫm sắc thái, biểu thị nơi đó còn có nham tương tại hoạt động. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Dù là người lùn luôn luôn chỉ tin tưởng mình lực lượng mà khinh thị ma pháp, cũng bị xuẩn ma pháp này lực lượng cả kinh trận mắt hốt mồm. Chớ khác tâm giảm rất rõ ràng, coi như tập hợp đủ thiết truy bộ lạc lực lượng, cũng vô pháp khiến sôi trào hồ dung nham ngưng động. Phải biết chỉ có 10 cấp pháp thần mới có năng lực thi triển cấm chú ma pháp. Ma pháp này đã bị thành cấm chú, tự nhiên có đáng sợ uy lực. Mặc dù cái này băng phong bạo từ đẳng cấp đã nói, so cấm chú còn hơi kém một chút, nhưng muốn làm đến áp chế một cái hồ dung nham cũng vẫn là làm được. Mặc dù không cách nào làm được để hồ dung nham mãi mãi ngưng kết, nhưng đối Xuân đến nói, có thể làm đến trước mắt trình độ cũng đã đầy đủ. Lúc này mưa đá hoàn toàn ngừng lại, không trung dày đặc mây đen cũng đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xuân đến đi ra bên ngoài, túi đầu nhìn xem dưới chân ngưng kết hồ dung nham, lặng lặng chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Từ bắt đầu trời mưa mới thôi, Xuân liền cảm nhận được tại hồ dung nham ngọn nguồn, một cỗ bạo ngược địa hỏa hệ lực lượng, ngay tại không cam lòng sôi trào. Rất hiển nhiên, hỏa diễm linh chủ đích thật là tại cái này hồ dung nham bên trong, chẳng qua là ra tại nguyên nhân nào đó không có hiện thân mà thôi. Bất quá Xuân tin tưởng, thông qua băng phong bạo ma pháp hiệu quả, nhất định có thể đem ra hỏa này bước đi ra. Quả nhiên, ngay tại Xuân hướng phía dưới ngắm nhìn đồng thời, hồ dung nham trên mặt nham sắc bắt đầu tan vỡ. Tại nham sắc khe hở bên trong, hỏa hồng nham tương lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, toàn bộ mặt hồ cũng lần nữa bắt đầu sóng gió nổi lên. Tại mảnh này lửa nóng trong nham tương, một cái to lớn thân ảnh dần dần hiện hình. Thân ảnh này có so chung quanh nham tương càng cao điểm hơn nhiệt độ, điểm này theo nó so chung quanh càng sáng tỏ nhan sắc bên trong, liền đã có thể thấy được chút ít. Ra ra đến rồi. Mắt thấy cái thân ảnh kia từ trong nham tương chậm rãi dâng lên, chớ khắc chỉ vào phía dưới hô to kêu nhỏ lên, hay cẩn thận à, gia hỏa này toàn thân nóng hổi, nếu như bị nó tới gần vậy liền toàn xong. Không có trả lời người lùn lời nói, tuấn hết sức chăm chú mà nhìn xem kia hỏa diễm linh chủ thân hình. Khắp khuôn mặt là vẻ mặt kinh ngạc. Tượng hắn dạng này phát thần, tự nhiên có thể thông qua trên người địch nhân ma pháp ba động, dễ dàng xác định thực lực của đối phương. Bất quá khiến Xuân giật mình là, cái này hỏa diễm linh chủ hiện đang phát ra ma pháp ba động, so vừa rồi mạnh hơn rất nhiều. Lúc này từ trên người nó cảm nhận được lực lượng, đã vượt xa khỏi hỏa diễm linh chủ thực lực, đã cùng hỏa diễm quân vương tương xứng. Đáng chết người xâm nhập, cũng dám mạo phạm uy nghiêm của ta. Quả nhiên, ngay tại Xuân trong lòng nghi ngờ thời điểm, kia hỏa diễm linh chủ đã mở miệng, ta hỏa diễm quân vương nhị cổ là từ, muốn đem linh hồn của các ngươi vĩnh viễn giam cầm tại thể nội, để các ngươi vĩnh thế gặp ngọn lửa kia đốt thân thống khổ. Lửa. Hỏa diễm quân vương. Nghe đối phương, chớ khắc có chút lắp bắp la lớn, đây không có khả năng, đệ đệ của ta lấy sinh mệnh làm đại giá, xác định ra hỏa này bất quá là cái hỏa diễm linh chủ mà thôi. Ta lấy dâu mép của ta phát thệ, chúng ta thiết truy người lùn là không sẽ nói láo. Bất quá mặc cho người lùn lại thế nào tranh luận. Sự thật lại là không thể nghi ngờ. Dù sao đại lục ở bên trên ai cũng biết, nguyên tố sinh vật một khi có thể mở miệng nói chuyện, liền cho thấy nó đã đạt tới quân vương đẳng cấp. Mặc dù từ lãnh chúa đến quân vương, bất quá chỉ kém một cấp mà thôi. Nhưng là nguyên tố sinh vật cao cấp nhất hình thái, phàm là đạt tới quân vương đẳng cấp nguyên tố sinh vật, đều có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là cái này nhị cổ lạ tư, còn thân ở núi lửa loại này hỏa hệ ma pháp nguyên tố phong phú địa phương, bởi như vậy nó tự nhiên là càng thêm khó chiến thắng. Lúc này hỏa diễm quân vương thân thể đã hoàn toàn trồi lên hổ dung nham mặt. Nhị cổ lạ tư to lớn, có 30 ma cao. Tại ngọn lửa rừng rực bên trong, rất khó nhìn rõ ràng nó chân chính, nhưng giữa song phương còn có hơn một dặm khoảng cách. Nhưng Xuân đã có thể cảm thấy từ trên người nó tản mát ra to lớn nhiệt lượng, mà vừa rồi đã ngưng kết mặt hồ, lúc này lại trở nên sôi trào lên. Trước đó băng phong bạo đối lòng núi ảnh hưởng, mấy hồ đã hoàn toàn biến mất. Hèn mọn bò sát, ta sẽ muốn các ngươi trả giá đắt. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên vách núi đá Xuân, nhị cổ lạ tư gầm lên giận dữ, nó thân thể cao lớn liền rời đi mặt hồ, chậm rãi hướng lên phía trên dâng lên. Nguyên tố sinh vật một khi đạt tới quân vương đẳng cấp, vô luận nó thuộc tính, đều có năng lực phi hành. Lúc này nhị cổ lạ tư thân thể khổng lồ, hoàn toàn nổi đồng bền giữa không trung, lại thêm nó quanh thân cháy hừng hực hỏa diễm, cố khí thế kia đích xác phi thường kinh người. Ta nói Xuân, hai chúng ta khẳng định không phải tên kia đối thủ. Nhìn xem chậm rãi lên cao hỏa diễm quân vương, chớ khắc nhỏ giọng đối Xuân nói, ngươi không đáng cho chúng ta người lùn mất đi tính mạng. Nếu không ta lưu lại yểm hộ ngươi, ngươi nhanh lên trở về thông chi những người khác đảo mệnh đi thôi. Mặc dù người lùn xưa nay không e ngại chiến đấu, nhưng mặt đối với hỏa diễm quân chủ địch nhân đáng sợ như vậy, chớ khắc cũng không có thắng lợi lòng tin. Cho nên hắn mới sẽ nói như vậy, hy vọng lấy sinh mệnh của mình đổi được tộc nhân một cái cơ hội chạy trốn. Lắc đầu cự tuyệt người lùn đề nghị, Xuân ngâm sướng một đoạn chú ngữ, sau đó đưa tay hướng nhị cổ lạ tư một chỉ, đoạt trước phát động tiến công. Thuần thi triển là một cái cao cấp trọng lực thuật. Cái này loại ma pháp có thể làm mục tiêu trọng lượng trên phạm vi lớn gia tăng. Lấy Xuân ma pháp tạo nghệ, liền xem là khá tại thiên không tự do bay lượn cự lòng, cũng vô pháp ngăn cản ma pháp này hiệu quả. Chớ nói chi là dựa vào lực lượng nguyên tố phi hành hỏa diễm quân vương. Chỉ thấy một đạo ma pháp quang mang tại hỏa diễm quân chủ trên thân hiện lên, nó lập tức không cách nào làm cho mình tại không trung bay lượn, kia thân thể cao lớn lung lay mấy cái, liền hướng phía dưới hồ dung nham rơi xuống. Không nghĩ tới địch nhân còn dám đoạt động thủ trước, thân giữa không trung nỉ cổ lạ tư không ngớt lời gầm thét, không ngừng thôi động thể nội ma lực muốn ổn định hạ xuống thân hình. Bất quá nỉ cổ lạ tư dù sao cũng là cái hỏa diễm quân vương, mà không phải lấy nhẹ nhàng linh động nghe tiếng cuồng phong quân vương. Cho nên mặc dù tận toàn lực, nhưng ở không kịp phản ứng phía dưới, hoàn toàn không cách nào cùng sổn trọng lực thuật chống lại. Tại không trung vô lực vật lộn một phen về sau, nó còn chỉ nặng nề mà quẳng tiến vào hồ dung nham bên trong. Lúc đầu hỏa diễm quân vương đã lên cao gần khoảng cách một dặm, nó cực đại vô song thân thể từ dạng này chỗ cao rơi xuống, có ẩn hàm lực lượng cực kỳ kinh người. Chỉ nghe thấy vang một tiếng vang thật lớn, nhị cổ lạ tư nặng nề mà quẳng tiến vào trong hồ. Những cái kia đặc dính nham tương bị đện phải bốn phía bay loạn, có một ít thậm chí tung tóe đến Xuân cùng chớ khắc bên người. Cũng may Xuân trước đó vì hai người ra chỉ phòng hộ hỏa diễm kết giới còn hữu hiệu, không lại chỉ là như thế một chút, hai người liền nhiều ít chịu lấy một điểm tổn thương. Mắt thấy kia hỏa diễm quân vương chật vật rơi tiến vào hồ dung nham bên trong, chớ khắc cao hưng lớn tiếng cười nói, ha ha, Xuân thật là đi, xem ra hôm nay trận chiến này chúng ta còn có hy vọng. Phải biết từ khi miệng núi lửa xuất hiện hỏa diễm linh chủ về sau, các người lùn tại cùng nó chiến đấu chỉ một mực ở vào thế yếu. Hôm nay có thể nhìn thấy địch nhân như thế dáng vẻ chật vật, người lùn cảm thấy coi như một hồi đưa xong tính mệnh cũng đáng. Bất quá Xuân cũng không có chớ khắc cao hứng như vậy. Tâm hắn rằm rất rõ ràng, mặc dù hỏa diễm quân vương từ cao như vậy địa phương rơi xuống, nhưng bởi vì rơi xuống địa điểm là hồ dung nham, cho nên vừa rồi kia một chút đối với nó không có bao lớn tổn thương. Thừa dịp nhỉ cổ lạ tư còn không có xuất hiện cơ hội, Xuân lấy ra một viên chiếc nhẫn màu xanh lam, bất động thanh sắc bọc tại trên tay. Quả nhiên, hai người không có đợi bao lâu, liền thấy nhỉ cổ lạ tư gầm thét từ hồ dung nham bên trong vọt ra. Rất hiển nhiên, đối vừa mới tiến hóa trở thành hỏa diễm quân vương nhỉ cổ lạ tư đến nói, vừa rồi kia một chút mặc dù không có để nó nhận bao lớn tổn thương, nhưng lại thật sâu nhói nhói hỏa diễm quân vương lòng tự trọng. Từ một thốc không có ý thức ngọn lửa, một mực tiến hóa đến nguyên tố sinh vật tối cao hình thái hỏa diễm quân vương, nhị cổ lạ tư đã sống qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Vì trở thành nguyên tố sinh vật kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, nó thế nhưng là quả thực trả giá cái giá không nhỏ. Từ khi bắt đầu có bản thân ý thức về sau, nhị cổ lạ tư một mực đè nén mình thân là hỏa hệ nguyên tố sinh vật kia cuồng bạo tính tình, cái này mới chậm rãi chịu cho tới hôm nay. Ngay tại trước đó không lâu, Nico Lạ Tư cảm giác được mình một cái thủ hạ bị giết, nhưng vẫn là ép buộc mình tỉnh táo lại, không hề rời đi chỗ ở của mình tiến đến báo thủ, mà là trốn ở hồ dung nham ngọn nguồn, tại hấp thu tuyệt đại bộ chia tay dưới năng lượng về sau, tiến hóa thành hỏa diễm quân vương sau mới hiện thân đối phó xâm lấn địch nhân. Mặc dù trong lúc đó Sơn dùng băng phong bạo đông kết toàn bộ hồ dung nham, nhưng Nico Lạ Tư hay là cố nén không có ra mặt. Từ điểm đó mà xem, nó mặc dù không phải từ trước tới nay mạnh nhất hỏa diễm quân vương, nhưng tuyệt đối là nhất có thể nhẫn mại giảo hoạt nhất một cái. Nhưng chính là như vậy một cái hỏa diễm quân vương, tại gặp vừa rồi vô cùng nhục nhã về sau, cũng biến thành bạo giận lên. Đối một cái hỏa diễm quân vương đến nói, dạng này vũ nhục là tuyệt đối không thể chịu đựng. Nị Cố Lạ Tư thân thể cao lớn vừa mới xông ra mặt hồ, liền đối Xuân gào thét một tiếng, sau đó há miệng bắn ra một con hỏa cầu thật lớn. Chương 205, thần bí lang quang, thượng. Hỏa diễm quân vương đến nói, nó có thể thi triển bất luận cái gì lửa hệ ma pháp. Đặc biệt là dạng địa phương, lực công kích của nó càng là tăng lên rất nhiều. Mắt thấy hỏa cầu kia chừng bánh xe lớn nhỏ, cho nên cũng không dám lãnh đạo. Nhiều năm mạo hiểm kiếp sống, để hắn dưỡng thành đối mặt bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, cũng sẽ không chủ quan khinh địch thói quen. Cho nên Xuân lập tức ngâm sướng một đoạn chú ngữ, sau đó ngón tay duỗi ra, hoàn thành một cái ma pháp. Đây là Xuân tại trở thành pháp thần về sau, tự sáng tạo một cái pháp thuật phòng ngự. Bị Xuân trở thành cứng cỏi chi thuẫn ma pháp, chính là từ cấp 8 pháp thuật phòng ngự tuyệt đối bình chướng cải tiến mà tới. Cùng tuyệt đối bình chướng so sánh mặc dù ma pháp này phòng ngự phạm vi có hạn, nhưng ở phạm vi này bên trong lực phòng ngự lại là đề cao thật lớn. Chỉ nghe được anh một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm quân vương thả ra hỏa cầu, đã đụng vào kia ẩn hình trên tấm chắn. Hỏa diễm quân vương thi triển ma pháp quả nhiên uy lực phi phàm, hỏa cầu kia bạo tạc lúc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Bất quá bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng hỏa diễm, lại hoàn toàn bị kia vô hình tấm thuẫn ngăn trở. Mặc dù bạo tạc điểm cách Xuân cùng chớ khắc bất quá hơn chục mã xa mà thôi, nhưng hai người lại là không có chút nào nhận xung kích. Ngay cả người lùn kia một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo dâu quai nón, không có một chút xíu phiêu động. Hoặc, hỏa cầu này thật lợi hại, ngược lại là làm ta giật cả mình. Bất quá mặc dù như thế, cái kia đang sợ bạo tạc hay là đem chớ khắc giật này mình. Người lùn một mặt lớn tiếng phàn nàn, một mặt nhắc nhở Xuân nói, "Xuân, ngươi nhưng hãy cẩn thận, cái này hỗn thân bốc hỏa ra hỏa cũng không có dễ đối phó như vậy." Chớ khắc nói đến không có sai, ngay tại hắn nhắc nhở Xuân một chút thời gian rằng, từ phía dưới hồ dung nham bên trong, liên tiếp bắn bên trên mấy cái hỏa cầu tới. Coi như người lùn dùng đầu gối của hắn đi suy nghĩ, tự nhiên cũng biết đây là đang phía dưới hỏa diễm quân vương tại thẹn quá hóa giận dưới kiệt tác. Cùng cái thứ nhất hỏa cầu so sánh, nổi giận bên trong hỏa diễm quân vương lực phá hoại muốn lớn hơn rất nhiều. Mấy cái kia hỏa cầu không những ở thể tích bên trên muốn lớn hơn rất nhiều, mà lại bạo tạc sinh ra uy lực cũng là có rõ ràng đề cao. Bất quá Xuân cứng cỏi chi thuẫn liền như tên gọi của nó đồng dạng, có cực kỳ kinh người tính bền dẻo. Cái này liên tiếp hỏa cầu mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng cố không có đột phá cứng cỏi chi thuẫn phòng ngự, kết quả như vậy cũng là để phía dưới địa hỏa diễm quân chủ đã kinh lại giận. Bất quá đối cao cấp nhất nguyên tố sinh vật đến nói, bọn chúng bản thân đã là ở vào đại lục thực lực đỉnh phong tồn tại, tự nhiên không lại bởi vì như thế một điểm ngăn trở, liền từ bỏ đối Xuân công kích. Kia hỏa diễm quân vương ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó đem to lớn song quyền đột nhiên hợp lại, lập tức có một đạo hỏa long từ hai tay của nó ở giữa xuất hiện, hướng về Xuân lao qua. Đạo này hỏa long hiện ra nhàn nhạt màu lam, mặc dù còn chưa tới đến Xuân trước mặt, nhưng đã có sóng nhiệt cuồn cuộn mà tới. Mắt thấy đầu này hỏa long, Xuân cũng biết cứng cỏi chi thuẫn không cách nào hoàn toàn ngăn cản được lần này công kích, vội vàng lôi kéo chớ khắc hướng trong thông đạo lui bước. Đối đầu khi đã đạt tới cấp 5 trình độ Xuân đến nói, hắn hành động muốn so trước kia nhanh nhẹn được nhiều. Mặc dù lôi kéo mặc khôi giáp, trọng lượng chừng 4,503 người lùn, nhưng động tác lại là một điểm không gặp trì trệ. Không có nghĩ đến người này loại thế mà cũng có khí lực lớn như vậy, mặc khác tại hoàn toàn không có chuẩn bị phía dưới, bị Xuân kéo phải không ngừng lui lại, lảo đảo thối lui đến trong thông đạo. Còn không có cùng người lùn lên tiếng phàn nàn, hỏa diễm quân vương thi phóng hỏa long, liền đã xuyên thấu cứng cỏi chi thuẫn phòng ngự, bắn chúng hai người vừa rồi đứng thẳng địa phương. Cái này nhạt ngọn lửa màu xanh lam mặc dù không thế nào thu hút, nhưng lại tựa hồ như có dính tính đồng dạng, tại dính vào trên bệ đá sau hay là kế tiếp theo cháy hừng hực. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, cứng rắn nham thạch liền bắt đầu mềm hóa, sau đó hòa tan thành đỏ sậm nham tương nhỏ xuống đến phía dưới hồ dung nham bên trong. Không nghĩ tới cái này hỏa diễm lợi hại như thế, chớ khác trên mặt cũng là biến sắc. Người luôn biết rõ có thể nóng chảy nham thạch địa hỏa diễm, nhiệt độ đến tột cùng cao bao nhiêu. Vừa rồi nếu không phải Xuân hắn một đêm, chỉ sợ lúc này người lùn đã sớm hóa thành một mảnh tro tàn. Bất quá tại như thế dưới sự kinh hãi, chớ khác nguyên bản phàn nàn lời nói tự nhiên cũng là nói không nên lời. Tuần đối này cũng không có nhiều kinh ngạc, mặc dù hỏa diễm quân chủ là loại rất ít gặp đỉnh cấp nguyên tố sinh vật, nhưng trước kia dài rằng giặc mạo hiểm kiếp sống bên trong, hắn cũng là săn giết qua mấy cái. Bất quá vào lúc đó, Tuần có một đoàn tùy tùng hiệp trợ, mà nhìn tình huống hiện tại, chỉ sợ muốn một mình hắn giải quyết phía dưới con kia nổi giận hỏa diễm quân chủ. Từ góc độ này đến nói, lần này đối Tuần cũng là một lần không lớn không tiểu khiêu chiến. Bất quá Nỉ Cô Lạc cũng không có cân nhắc nhiều như vậy, đối hỏa diễm quân vương đến nói, chuyện trọng yếu nhất trước mắt, dĩ nhiên chính là tiêu diệt hai cái này dám can đảm chọn nó uy nghiêm người xâm nhập. Mắt thấy mình thi phóng hỏa long, đột phá đối phương phòng ngự ma pháp, Nỉ Cô Lạc đắc ý thét dài một tiếng, sau đó dùng cả tay chân dọc theo lòng núi leo lên. Hỏa diễm quân vương làm như thế, tự nhiên là phòng bị Xuân lại đối với nó thi triển trọng lực thuật. Vừa rồi một lần kia rơi xuống, mặc dù không đối Nỉ Cô Lạc tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng lại đại đại gãy mặt mũi của nó. Mặc dù bò lên trên bình đài tốc độ chậm một chút, nhưng ít ra muốn an toàn rất nhiều. Ba phen mới bận tại Xuân thủ hạ ăn. Về sau, hỏa diễm quân vương hành động càng là cẩn thận không ít. Chỉ thấy Nỉ Cô Lạc nắm lên nắm đấm nhẹ nhàng nện một phát, nó toàn bộ cẳng tay liền đã xâm nhập vết đá. Có mượn lực địa phương, hỏa diễm quân vương hơi vừa dùng lực, nó thân thể cao lớn liền hướng lên nhảy lên ra mười mấy mã khoảng cách. Thừa dịp còn không có rơi xuống dưới một cái mắt, Nỉ Cô Lạc như thiểm điện đánh ra khác một nắm đấm, tái diễn trước đó động tác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng, như thế một cái vóc người khổng lồ ra hỏa, thế mà lại còn có như thế động tác nhanh nhẹn. Bất quá bây giờ Sùn cũng không có thời gian đối Hỏa Diễm Quân Vương động tác biểu thị sợ hãi thán phục. Rất hiển nhiên, Hỏa Diễm Quân Vương phẫn nộ, cũng làm cho trên người nó nhiệt độ càng thêm đáng sợ. Tại nó trải qua địa phương, những cái kia nham thạch nhao nhao nóng chảy. Theo nhỉ cô lật cấp tốc tiếp cận, liền ngay cả đã ra chỉ hỏa diễm phòng hộ kết giới Sùn, cũng cảm thấy từng đợt nhiệt độ cao đối diện đánh tới. Trăm triệu không thể để nó đi lên. Lúc này Chớ Khắc biểu hiện ra người lùn nhất quán tính tình lỗ mãng, chỉ gặp hắn vung trong tay lại phủ, liền muốn nhảy ra ngoài cùng Hỏa Diễm Quân Vương liều mạng. Doa đến Sùn vội vàng khẽ vươn tay, bắt lấy người lùn giáp vai bên trên một thứ. Không nghĩ tới Sùn sẽ ra tay ngăn cản mình, Chớ Khắc quay đầu lớn tiếng quát hỏi, "Ngươi làm gì?" "Ta đi đối phó Hỏa Diễm Quân Vương, ngươi nhanh lên trở về báo tin." Đến lúc này, Sùn cũng không nguyện ý cùng người lùn nói nhảm. Cánh tay một dùng sức, liền đem Chớ Khắc ném chắp sau lưng. Người lùn chưa từng có lâm trận bỏ chạy. Bất quá Chớ Khắc cũng không có như vậy dễ dàng như vậy nghe Sùn lời nói, mặc dù kinh ngạc với hắn lực lượng khổng lồ, nhưng thấp người vẫn là một bên ồn ào một bên xông ra ngoài. "Nói với ngươi về trước đi." Mắt thấy Chớ Khắc không nghe khuyến cáo của mình, Sùn đột nhiên phóng thích khí thế toàn thân. Từ khi đi tới thế giới này về sau, Sùn còn là lần đầu tiên dạng này không có chút nào ngụy trang đồng hồ hiện mình thực lực. Một cỗ vô hình vô ảnh lực lượng đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra, một nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ núi lửa lòng núi. Cách Sùn gần nhất Chớ Khắc, cả người đầu tiên là chấn động mạnh một cái, sau đó người lùn mọc đầy sợi râu trên mặt, liền toát ra sen lẫn tôn kính cùng sợ hãi biểu lộ tới. Mặc dù người lùn luôn luôn tương đối trì độn, nhưng lúc này Chớ Khắc hay là rõ ràng cảm thụ đến, từ Sùn thân bên trên tán phát ra uy nghiêm cùng áp lực. Cái này uy áp là như thế đáng sợ, đến mức người lùn hoàn toàn không hứng nổi phản đối Sùn ý nghĩ. Tại vụng về đối Sùn thi lễ một cái về sau, Chớ Khắc không sai biệt lắm là không tự chủ được hướng phía lúc đầu chạy tới. Nhìn xem Chớ Khắc thân ảnh cấp tốc biến mất ở trong đường hầm, Sùn cũng là mỉm cười. Dù những ải nhân này cùng hắn không có có quan hệ gì, nhưng dầu gì cũng là người quen biết cũ chớ theo huynh đệ. Lại thêm lãnh địa quân đội trang bị còn muốn dựa vào thiết truy người lùn cung cấp, Sùn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn trưởng lão của bọn họ chịu chết. Nhưng vào lúc này, trong lòng núi cũng truyền tới Hỏa Diễm Quân Vương tiếng giống giận dữ. Vừa rồi Sùn thả ra uy áp tràn ngập toàn bộ lòng núi, Nghị Cố Lạc tự nhiên cũng là cảm thấy. Hỏa Diễm Quân Vương thực lực, đương nhiên phải so người lùn cường đại hơn nhiều. Dưới cái nhìn của nó, địch nhân làm như vậy hoàn toàn là vì hướng mình thị uy. Đối mặt địch nhân khiêu khích, Nghị Cố Lạc tự nhiên sẽ không nhìn như không thấy, cho nên nó mới hét lớn một tiếng lấy đó ứng chiến. Lúc này nhiệt độ chung quanh đã càng ngày càng cao, Sùn thăm dò nhìn xuống dưới, phát hiện Hỏa Diễm Quân Vương đã dọc theo vách núi bò lên trên thật cao một khoảng cách. Lấy nó nhanh như vậy tốc độ đến xem, bất quá sau một chốc công phu, liền có thể đi tới cùng Sùn đồng dạng cao độ phía trên. Nhìn thoáng qua càng ngày càng gần Hỏa Diễm Quân Vương, Sùn hai tay vừa nhấc, hướng đối phương bắn ra hai đạo thủy tiễn. Thủy tiễn là cấp thấp nhất thủy hệ công kích ma pháp, đối Hỏa Diễm Quân Vương loại này cấp nguyên tố khác sinh vật, hoàn toàn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cho dù Sùn có pháp thần thực lực, hắn thả ra hai đạo thủy tiễn liền đối phương nóng rực thân thể đều không có đụng phải, vê đút vê đút vê đút kỳ sủ sách con lưới liền đã bị nhiệt độ cao bốc hơi thành hai cỗ xương trắng. Mặc dù không bị đến bất cứ thương tổn gì, nhưng Nghị Cổ Lạc bị Sùn cái này tràn ngập miệt thị hàm nghĩa công kích triệt để chọc giận. Lúc này Hỏa Diễm Quân Vương trong mắt chỉ có cái này dám to gan mấy lần mạo phạm nhân loại thân ảnh nó nhỏ, cái kia cùng nhau xuất hiện người lùn cũng đã bị nó xem nhẹ. Mắt thấy mục đích của mình đã tới, Sùn cũng không do dự nữa, lập tức vì chính mình ra chỉ múa không thuật, hướng về miệng núi lửa bay lên. Bất quá lợi dụng múa không thuật phi hành, lên cao tốc độ cũng không phải là thật nhanh. Mà liên tại Sùn dưới thân cách đó không xa, hình thể to lớn Hỏa Diễm Quân Vương cũng là theo đuổi không bỏ. Mặc dù cùng Sùn so sánh, Nghị Cổ Lạc dáng người phải lớn gấp mấy chục lần. Nhưng ỷ vào mình khổng vũ hữu lực cùng quanh thân nhiệt độ cao, Hỏa Diễm Quân Vương tốc độ dường như so Sùn còn nhanh hơn mấy phân. Lấy gần như thẳng đứng vách núi làm bối cảnh, một cái nhỏ bé thân hình chính đang lên cao. Mà liên tại dưới thân thể của hắn, một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cự nhân, cũng đang nhanh chóng leo về phía trước. Theo khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, tựa hồ ngay cả Nghị Cổ Lạc trên thân kia không ngừng bốc lên hỏa diễm, đều đã tiếp xúc đến Sùn thân thể. Chương 206, thần bí lang quang, hạ. Lúc Sùn cách Hỏa Diễm Quân Vương bất quá mấy chục mã khoảng cách, Nghị Cổ Lạc trên thân liền đối Sùn sinh ra to lớn ảnh hưởng. Đây là tại có phòng hộ hỏa diễm kết giới bảo hộ dưới, Sùn mới có thể kiên trì đến bây giờ. Bằng không mà nói coi như hắn là truyền kỳ pháp thần, cũng sớm đã bị nhiệt độ cao nướng thành người khô. Bất quá dù vậy, Sùn vẫn cảm thấy liền như là thân ở các người lùn lò luyện thép bên trong, tựa hồ cả người đều muốn bốc cháy lên. Cũng may Sùn gần nhất đấu khí tạo nghệ lại có tinh tiến vào, hắn mới có thể miễn cưỡng kiên trì nổi, không có bởi vì nhiệt độ cao mà mất đi hành động. Tại trải qua khiến người nín hơi mấy phút đồng hồ sau, Sùn đột nhiên cảm thấy bốn phía sáng lên, nguyên lai đã xuyên qua miệng núi lửa đi tới lòng núi bên ngoài. Lúc này Sùn chung quanh rộng mở trong sáng, tươi mát hơi gió thổi vào mặt, cũng là để tinh thần hắn nhất sảng. Bởi vì cách nổ súng núi lòng núi, bốn phía nhiệt độ cũng hạ thấp rất nhiều. Sùn cũng không có vừa rồi rơi vào hỏa lô cảm giác, cả người cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá cái này nhẹ nhõm cũng không có duy trì bao lâu thời gian, Hỏa Diễm Quân Vương cũng đã theo sát phía sau leo ra miệng núi lửa. Đối hướng mặt thổi tới gió mát, Nghị Cổ Lạc cũng không thế nào thích. Đối Hỏa Diễm Quân Vương đến nói, bất kỳ cái gì mát mẻ đồ vật đều là nó chán ghét đối tượng. Nếu không phải vì truy kích cái kia nhân loại nhỏ bé, nó mới có thể đến núi lửa bên ngoài đến gió lạnh thổi đâu. Bất quá lúc này Sùn hay là trôi lơ lửng trên không trung, cái này khiến Nghị Cổ Lạc cảm thấy có chút lằng khó. Hỏa Diễm Quân Vương phi thường rõ ràng, nếu là nó cũng bay lên trên trời lời nói, đối phương nhất định sẽ lại để cho mình rơi xuống mặt đất. Không có những biện pháp khác, Hỏa Diễm Quân Vương chỉ đứng tại miệng núi lửa biên giới tức giận giống lớn một tiếng, sau đó hướng còn tại không trung Sùn phóng ra hỏa điều thuật. Chỉ thấy một đầu to lớn hỏa điểu, mang theo hoa lệ hỏa diễm băng rùa, cực nhanh phóng tới thân ở giữa không trung Sùn. Hỏa điểu này thuật mặc dù không gọi được đỉnh cấp hỏa hệ ma pháp, nhưng thắng ở hỏa điểu có thể căn cứ thi thuật giả mệnh lệnh, tùy ý cải biến phương hướng phát động công kích. Đây cũng là nghỉ cổ lạc tại kiến thức xuẩn cứng cỏi chi thuật sau, mới nghĩ đến muốn thi triển ma pháp này. Tại hỏa diễm quân vương xem ra, chỉ cần công kích của mình có thể vòng qua đối phương kia cổ quái ma lực tâm vẫn, liền nhất định có thể đem cái này tại thiên không phi hành tiểu côn trùng đánh rơi xuống mặt đất tới. Tuần thân giữa không trung, đã sớm đem hỏa diễm quân vương cử động thấy rất rõ ràng. Là một pháp thần, hắn tự nhiên biết hỏa điểu này thuật đặc điểm. Mắt thấy hỏa điểu xuẩn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, hướng về mình mánh xuống lại. Tuần cung cấp tốc ngâm sướng vài câu chú ngữ, hai tay ra, đồng dạng thả ra một đầu hỏa điểu tới. Mặc dù xuẩn thi phóng hỏa điểu, tại hình thể bên trên muốn so nhị cổ lạc con hỏa điểu kia nhỏ một vòng, nhưng ở tính linh hoạt bên trên lại muốn hơn xa với hắn. Con kia tương đối tiểu xảo địa hỏa chim cấp tốc tại không trung quấn nửa cái vòng tròn, sau đó đột nhiên hướng hỏa diễm quân vương thả ra hỏa điểu đụng tới. Không có nghĩ đến người này loại giảo hoạt như vậy, thế mà dùng đồng dạng ma pháp tới đối phó chính mình. Nhị cổ lạc nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ huy mình đầu kia hỏa điểu bay ra một đạo quỷ dị đường cong, tiếp tục hướng xuẩn mãnh tiến lên. Bất quá hỏa diễm quân vương thi triển hỏa hệ ma pháp, mặc dù tại uy lực bên trên cường hành vô song, nhưng ở đối ma pháp nguyên tố trên sự khống chế, liền muốn so xuẩn kém không ít. Đầu kia to lớn hỏa điểu dù nhưng đã đem tốc độ nâng lên tối cao, nhưng vẫn là so ra kém xuẩn con kia. Xuẩn chỉ là ý niệm hơi động, hai đầu hỏa điểu liền đã tại không trung đụng đầu. Chỉ nghe được vang một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời liền như là tách ra vô số đóa khói như hoa, sán lạn địa hỏa hoa bốn phía bay múa, hùng vĩ tràng diện tại trong phạm vi mấy chục dặm đều có thể thấy rất rõ ràng. Tại mãnh liệt như vậy dưới vụ nổ, xuẩn thi phóng hỏa điểu bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Mà hỏa diễm quân vương con hỏa điểu kia tình huống tốt hơn một chút, bị nổ rất non nửa thân thể. Bất quá cho dù dạng này, kia hỏa điểu đã không còn thụ nhị cổ lạc khống chế. Chỉ thấy kia hỏa điểu phế phẩm thân thể tại không trung bỗng nhiên dừng lại, sau đó tại không trung cong mẹo vật lộn một phen, cuối cùng hướng mặt đất rơi xuống, rơi vào dưới chân núi lửa phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Hỏa diễm quân vương thả ra hỏa điểu quả thực không thể coi thường. Dù cho xuẩn cách thật xa, cũng có thể nhìn thấy bạo tạc điểm nham thạch tứ tán bay ra, thanh thế cực kỳ kinh người. Cũng may cái này xích sắc sơn mạch hoàn toàn là nham thạch cấu thành, không có cái gì cây cối thảm thực vật. Nếu không lời nói, lần này bạo tạc khẳng định sẽ khiến đáng sợ rừng rậm hỏa hoạn. Không nghĩ tới kế hoạch của mình lại bị nhân loại kia phá hư. Nhị cổ lạc chỉ cảm thấy mình liền như là tràn ngập nham tương lửa như núi, đã ở vào bộc phát biên giới. Cũng may kia nhân loại tựa hồ cũng thụ vừa rồi hỏa điểu bạo tạc ảnh hưởng, đã không phi hành trên không trung, mà là rơi đến trên mặt đất hướng chân núi chạy thủ mạng. Phát hiện này ngược lại để hỏa diễm quân vương hơi cảm giác an ủi. Là nguyên tố sinh vật đỉnh sinh vật, nó uy nghiêm là không thể xâm phạm. Lúc này nhị cổ lạc sớm liền hạ quyết định, nhất định phải đuổi kịp cái kia mạo phạm chính mình nhân loại, sau đó dùng hết tất cả biện pháp tra tấn hắn. Cuối cùng mới chậm rãi giết chết hắn, đem linh hồn của hắn phong ấn tại trong cơ thể của mình, vĩnh viễn thụ lửa cháy bừng bừng đốt cháy nỗi khổ. Chỉ quân vương không nhìn thấy. Lúc này ở sườn khoẹ miệng cũng là toát ra một tia. Tại nham thạch đá lởm chởm trên sườn núi, một lớn một tiểu hai cái thân ảnh nhanh chóng hướng chân núi phóng đi. Mặc dù sườn người mang đấu khí, cơ hồ đã xem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng ở hỏa diễm quân vương trước mặt, tốc độ của hắn hay là chậm rất nhiều. Chớp mắt thời gian, sườn cùng nhị cổ lạt ở giữa khoảng cách đã tiếp cận đến chỉ có hơn chục mã khoảng cách. Tại đáng sợ như vậy nhiệt độ cao dưới, sườn chỉ cảm giác phải tóc của mình cũng bắt đầu cuộn lên. Sau đó phát ra một cỗ khó ngửi mùi cháy khét nói. Mặc dù không có quay đầu, nhưng Xuân không cần nhìn cũng biết. Lúc này phía sau cái kia to con, cách mình khoảng cách đã gần không thể gần. Nếu là lại cho kia hỏa diễm quân vương một chút xíu thời gian, chỉ sợ mình thật muốn bị bách cùng nó triển khai vật lộn không thể. Mắt thấy nơi này cách núi lửa đã đủ xa, Xuân quyết định lập tức hành động. Chỉ gặp hắn đột nhiên dừng bước lại, sau đó đồng thời xoay tay lại một chỉ. Trong nháy mắt này, Xuân lúc trước đeo lên ngón tay chiếc nhẫn, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lam vành vành quang mang. Bất quá một trong nháy mắt, cái này lam quang đã tập hợp đến cùng một chỗ. Hướng về cách đó không xa nhị cổ lạc điện bắn đi. Là nguyên tố sinh vật bên trong nhất định đỉnh cấp tồn tại, nhị cổ lạc mặc dù nhìn thấy đầu này lam quang, nhưng lại hoàn toàn không có đem nó để ở trong lòng. Tại hỏa diễm quân vương xem ra, đầu này chỉ có nhân loại ngón út thô lam quang, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Nhưng mà nó không nghĩ tới chính là, đối mặt mình chính là một cái pháp thần cấp nhân vật, có thể bị xuẩn xem như tất sát công cụ ma pháp vật phẩm, lại sẽ kém đi nơi nào. Chỉ nghe thấy xùy một tiếng vang nhỏ, đạo lam quang kia vậy mà không trở ngại chút nào bắn thủng bao vây lấy nhị cổ lạc thân thể hỏa diễm chi thuẫn, tại trên người của nó mở một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Cái này ngoài dự liệu biến hóa, để hỏa diễm quân vương ngẩn ngơ. Làm hỏa hệ nguyên tố sinh vật thiên phú bản lĩnh, nhị cổ lạc thể đồng hồ hỏa diễm tâm thuẫn, có thể ngăn cản được tuyệt đại đa số vật lý cùng ma pháp công kích. Nhưng mà chính là cái kia đạo không đáng chú ý lam quang, thế mà không trở ngại chút nào xuyên thấu hắn bảo hộ, cái này khiến hỏa diễm quân vương không thể không một lần nữa dò xét hắn cái này thực lực của đối thủ tới. Nhưng mà còn không có cùng hỏa diễm quân vương nghĩ rõ ràng ảo diệu bên trong, một cỗ sâu tận xương tủy nghiêm hàn liền đã xâm nhập thân thể của nó. Đối hỏa hệ nguyên tố sinh vật đến nói, rét lạnh vĩnh viễn là bọn chúng địch nhân lớn nhất. Cho dù tiến hóa thành hỏa diễm quân vương, rét lạnh vẫn như cũng là nhị cổ lạc nhược điểm lớn nhất. Chỉ là đối một cái hỏa diễm quân vương đến nói, thế giới này còn có bao nhiêu biện pháp có thể để cho nó cảm thấy rét lạnh. Cho nên đối cái này đột nhiên lúc nào tới biến hóa, nhị cổ lạc cũng là cảm thấy phi thường nghi hoặc. Bất quá sự thật lại không phải do hỏa diễm quân vương có bao nhiêu cân nhắc thời gian, bất quá nháy mắt công phu, cỗ này nghiêm hàn đã ảnh hưởng đến toàn thân của nó. Mặc dù thân thể cơ hồ là từ tinh khiết nhất hỏa hệ nguyên tố tạo thành, nhưng cỗ hàn khí kia vẫn là để nhị cổ lạc không cách nào chống cự. Hỏa diễm quân vương chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tựa bị nước đá qua một lần, để nó khớp nối cứng đờ tứ chi bất lực. Mà nhị cổ lạc nguyên lai thiêu đốt lên thể đồng hồ cũng rõ ràng ảm đạm một chút, có mấy nơi thậm chí hoàn toàn không có thiêu đốt hỏa diễm. Đáng sợ nhất chính là liền ngay cả duy trì nó sinh mệnh nguyên tố chi tâm, tựa hồ cũng tại dạng này nghiêm hàn dưới trở nên có chút không ổn định. Phát hiện này để Nghị Cổ Lạt dọa gần chết, nếu là nguyên tố chi tâm sụp đổ, nó ngay lập tức sẽ vỡ vụn thành không có chút nào bản thân ý thức ngọn lửa nhỏ. Mà tại cái này rời xa núi lửa lòng núi, lại không có thể đốt vật nham thạch bên trên, ngọn lửa nhỏ rất nhanh liền sẽ dập tắt. Vậy nó Nghị Cổ Lạt cũng liền trở thành từ trước tới nay, tuổi thọ ngắn nhất hỏa diễm quân vương. Ngao. Không nghĩ tới địch nhân còn đáng sợ như thế vũ khí, Nghị Cổ Lạt sợ đối phương lại cho mình đến lên một chút, vậy mình rất có thể lập tức thoái hóa thành hỏa diễm linh chủ. Cho nên hỏa diễm quân vương lập tức thống hào một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền hướng về miệng núi lửa chạy tới. Hỏa diễm quân vương muốn bay người chạy trốn, tốt như thế nào lại ngồi yên không lý đến? Chính là bởi vì muốn đem hỏa diễm quân vương dẫn xuất xào huyệt, hắn mới có trước đó một phen làm. Bằng không mà nói sớm tại Nghị Cổ Lạt khi mới xuất hiện, hắn liền có thể dùng trên tay chiếc nhẫn đem nó tiêu diệt, cần gì phải chờ tới bây giờ? Mắt thấy hỏa diễm quân vương mở ra chân dài hướng đỉnh núi chạy tới, tốt lại là chỉ một ngón tay, viên kia thần bí chiếc nhẫn lập tức lại bắn ra một đạo lam quang, chuẩn xác bắn trúng Nghị Cổ Lạt phía sau lưng. Lần này xuẩn công kích chỗ, so với lần trước muốn càng thêm tiếp cận hỏa diễm quân vương nguyên tố chi tâm. Nghị Cổ Lạt chỉ cảm thấy một trận thấu xương nghiêm hàn truyền khắp toàn thân, kia tính mệnh du quan nguyên tố chi tâm lại có sụp đổ điểm báo. Cho dù là hỏa diễm quân vương, tại ngay cả tiếp theo gặp dạng này hai lần đả kích về sau, cũng vô pháp lại kiên trì. Nghị Cổ Lạt chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, nó thân thể khổng lồ không tự chủ được hướng về sau ngã xuống. Hiệp mang theo to lớn trọng lượng cùng nhiệt độ cao, hỏa diễm quân vương lấy tốc độ cực nhanh, vào đầu hướng về xuẩn lăn xuống tới. Chương 207, linh hồn khế ước thượng. Lúc xuẩn đang chuẩn bị cho địch nhân một kích cuối cùng, lại phát hiện nếu là không né tránh sợ sẽ trước Nghị Cổ Lạt một bước mất đi tính mạng. Cũng may hắn sớm đã không là lúc trước thân thể kia yếu đuối ma pháp sư, tâm niệm vừa chuyển động thân thể cũng đã có động tác. Chỉ thấy xuẩn lập tức vận đủ đấu khí tránh về phía một bên, khó khăn lắm tránh mở hỏa diễm quân vương lăn xuống phía dưới thân thể. Tuần chỉ cảm thấy Nghị Cổ Lạt mang theo một cô gió nóng tại sau lưng mình lướt qua, nhiệt độ kia chi cao, cơ hồ liền muốn đem y phục của hắn đều cho nhóm lửa. Cũng may hỏa diễm quân vương lăn xuống tốc độ cực nhanh, bất quá một trong nháy mắt, nó đã xa xa lăn hạ sơn sườn núi. Bằng không mà nói, tuần một hồi chỉ có thể mặc tiếp thân hải long giá hộ giáp gặp người. Bất quá xuẩn tâm giảm rất rõ ràng, mặc dù mình vừa rồi hai lần đó công kích đủ để cho hỏa diễm quân vương mất đi năng lực hành động, nhưng muốn nói triệt để tiêu diệt nó, chỉ sợ còn kém một chút hỏa hầu. Cho nên hắn né tránh Nghị Cổ Lạt thân thể to lớn về sau, lập tức triển khai thân hình hướng chân núi lao đi, chuẩn bị cho hỏa diễm quân vương một kích chí mạng. Rất nhanh liền đi tới chân núi, tôi nhìn thấy Nghị Cổ Lạt thân thể khổng lồ, chính ngửa mặt nằm tại chân núi mặt. Mặc dù nhận hai lần đả kích về sau, hỏa diễm quân vương thân thể nhiệt độ thấp rất nhiều, nhưng chỉ là thoáng tới gần nó, Xuân liền cảm thấy sóng nhiệt bức người. Dù sao chiếc nhẫn tầm bắn cũng có 20 ma sa, tôi quyết định không còn hướng về phía trước tiếp cận, mà là ngay tại chỗ giải quyết cái này vừa mới tiến hóa hỏa diễm quân vương. Chờ, cùng các loại, đừng giết ta. Mắt thấy Xuân giơ lên mang theo giới đầu ngón tay, Nghị Cổ Lạt ngay cả vội mở miệng nói, ta nguyện ý trở thành ngài người hầu. A. Dù Lạt Xuân kiến thức rộng rãi, nghe hỏa diễm quân vương lời nói cũng là kinh ngạc không thôi. Có thể trở thành quân vương cấp nguyên tố khác sinh vật, bản thân đều là phi thường cường hãn tồn tại. Mà cùng nguyên tố sinh vật cường hãn thành chính so, chính là tự ái của bọn nó tâm cùng uy nghiêm. Trên thực tế liền ngay cả Xuân cũng vô pháp triệu hồi ra nguyên tố sinh vật lãnh chúa đến vì chính mình phục vụ, chớ nói chi là tượng Nghị Cổ Lạt dạng này địa nguyên tố quân vương. Bình thường đến nói, nguyên tố quân vương tình nguyện chiến tử, cũng sẽ không nói ra cái gì làm ngài người hầu loại này không có cốt khí lời nói tới. Nhưng dạng này chuyện quái dị, hết lần này tới lần khác bị Xuân cho đụng phải. Cái này Nghị Cổ Lạt làm một hỏa hệ nguyên tố sinh vật, tí khí xác thực là phi thường nóng nảy, bất quá cái này cũng phải nhìn đối tượng là ai. Muốn là đối phương là một cái thực lực tồn tại càng cường đại hơn, hỏa diễm quân vương liền sẽ không tự chủ được bộc lộ ra nó mềm yếu một mặt tới. Trên thực tế Nghị Cổ Lạt có thể tiến hóa thành hỏa diễm quân vương, cũng không phải nói nó so đồng loại cường hãn bao nhiêu, hoàn toàn cũng là bởi vì nó càng thêm có thể chịu. Liên như vừa rồi Xuân cùng chớ khắc tìm tới cửa, Nghị Cổ Lạt cũng là cứng rắn tại hồ dung nham ngọn nguồn nhẫn mại đường này, thẳng đến tiến hóa thành hỏa diễm quân vương sau mới ra ngoài đối mặt địch nhân. Mời ngài tuyệt đối không được giết ta. Thấy Xuân không có trả lời, Nghị Cổ Lạt cẩn thận từng ly từng tí liếc qua trên tay đối phương chiếc nhẫn, sau đó mở miệng cầu khẩn nói, chỉ cần ngài gật đầu, ta nguyện ý cùng ngài ký kết linh hồn khế ước. Nghe hỏa diễm quân vương lời nói, Xuân cũng là có chút tâm động. Phải biết tượng loại này ở vào đỉnh cấp nguyên tố sinh vật, cũng không phải theo liền có thể gặp phải. Đặc biệt là hỏa diễm quân vương loại tồn tại này, nhưng so cự long phải cường đại hơn nhiều. Nếu là thật có thể đem Nghị Cổ Lạt lấy về mình dùng lời nói, nhưng so vẹn vẹn đạt được nó nguyên tố chi tâm tác dụng lớn. Linh hồn khế ước. Nghĩ đến cái này dặm, Xuân nhìn xem dù cho nằm trên mặt đất cũng cao hơn hắn hỏa diễm nguyên tố. Lạnh nhạt nói, ngươi thật nghĩ kỹ rồi. Phải biết linh hồn khế ước thế nhưng là tất cả khế ước bên trong cực kỳ không công bằng một loại. Tại ký kết cái này khế ước về sau, ở vào vị trí chủ đạo phương kia, đối một phương khác có hoàn toàn quyền khống chế. Chỉ cần một cái ý niệm tại trong đầu hiện lên, bị động phương kia liền không thể không tuân theo chủ đạo phương ý chí. Bị động phương chẳng những hoàn toàn không cách nào phản kháng, liền ngay cả muốn tự sát đều làm không được. Bây giờ Nghị Cổ Lạt lấy hỏa diễm quân vương thân phận, thế mà chủ động đưa ra cùng Xuân ký kết dạng này khế ước, đủ thấy nó cùng cỡ nào tham sống sợ chết. Bất quá muốn ký kết dạng này khế ước, nhất định phải song phương đều đồng ý mới được, cho nên Xuân mới cố ý hỏi một tiếng. Đương nhiên. Thấy sự tình có đường lùi, Nghị Cổ Lạt thở phào một cái. Bất quá hỏa diễm quân vương cho dù là thở ra một hơi đến, cũng là nóng rực làm cho người khác khó mà ngăn cản. Mắt thấy Xuân không tự chủ được lui lại hai bước, Nghị Cổ Lạt lập tức thức thời ngậm miệng lại, ngay cả thở mạnh cũng không dám một ngụm. Dù sao nguyên tố sinh vật cũng không cần hô hấp, nó liền xem như nghẹn bên trên 100 năm cũng sẽ không bị nín chết. Vậy thì tốt, buông ra tinh thần của ngươi. Thấy Nghị Cổ Lạt liên tục không ngừng đáp ứng, Xuân tự nhiên sẽ không khách khí. Dù sao linh hồn khế ước là sẽ không gạt người, chỉ cần ký kết cái này khế ước, cái này hỏa diễm quân vương chính là hắn nô bộc. Cho dù đối một cái pháp thần đến nói, cơ hội như vậy cũng là phi thường khó được. Là, lại liếc mắt nhìn. Bên trên chiếc nhẫn, Nghị Cổ Lạt vội vàng đáp ứng. Mặc dù cùng Hỏa Diễm Quân Vương tướng thể tích nhỏ đến không có ý nghĩa, nhưng ở Nghị Cổ Lạt trong mắt, cái này mai nho nhỏ chiếc nhẫn liền như là bữa đòi mạng đồng dạng đáng sợ. Trên thực tế nếu không phải Xuân có dạng này một chiếc nhẫn, Hỏa Diễm Quân Vương cũng sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Xuân ánh mắt gì cùng tay độc, liếc mắt liền nhìn ra Nghị Cổ Lạt ánh mắt, chính rơi vào chiếc nhẫn của mình bên trên. Rất hiển nhiên, vừa rồi hai lần công kích, tại Hỏa Diễm Quân Vương trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa thương tích. Có thể bị Xuân coi trọng ma pháp vật phẩm, tự nhiên sẽ không là hàng thông thường. Trên thực tế hắn vừa rồi sử dụng chiếc nhẫn, thế nhưng là đã tiếp cận thần khí cấp những vật khác. Năm đó Xuân tại phương Bắc thám hiểm lúc, trong lúc vô tình phát hiện một chỗ chôn vùi vô số năm băng tuyết nữ thần thần miếu. Tòa thần miếu này chỗ lâu dài băng tuyết bao trùm ngọn núi bên trên, nếu không phải Xuân cùng hắn tùy tùng như thế xa hoa đội ngũ, chỉ sợ ngay cả giữa sườn núi đều đến không được, chớ nói chi là bỏ lên đỉnh núi tìm tới băng tuyết phía dưới thần miếu. Mà lại tại cái này trong thần miếu, thế mà còn có ba đầu lam long thủ hộ lấy. Đối phó những này băng tuyết hệ bỏ sát, quả thực để Xuân tốn không ít đại giới. Cũng may thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về Xuân, tại một phen khổ chiến về sau, Xuân chế phục ba đầu lam long, cuối cùng được đến một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia dĩ nhiên chính là Xuân vừa mới đối phó Nghị Cổ Lạt viên kia. Tại trở lại đại pháp sư chi tháp sau cẩn thận nghiên cứu, Xuân phát hiện chiếc nhẫn kia thế mà là trong truyền thuyết băng tuyết nữ thần lưu lại thần khí, hàn băng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn kia có thể phóng xuất ra tiếp cận độ không tuyệt đối xa tuyến, đem hết thể vật thể biến thành khối băng. Loại này băng hệ thuộc tính thần khí, lại thêm từ Xuân dạng này địa pháp thần đến sử dụng, uy lực của nó tự nhiên là có thể nghĩ. Liên liên thân vì Hỏa Diễm Quân Vương Nghị Cổ Lạt, cũng vô pháp chống cự dạng này công kích, không thể không ủy khúc cầu toàn đưa ra cùng Xuân ký kết linh hồn khế ước. Bất quá lúc này Xuân cảm thấy hay là trước đem khế ước ký, để tránh đêm dài lắm mộng. Lập tức cố ý không hướng Nghị Cổ Lạt giải thích chiếc nhẫn lai lịch, mà là trực tiếp bắt đầu cùng Hỏa Diễm Quân Vương ký kết khế ước. Cảm nhận được từ Xuân trong đầu truyền đến tinh thần lực, Nghị Cổ Lạt nguyên tố chi tâm cũng là run lên. Nó tâm dạng phi thường rõ ràng, chỉ cần ký kết linh hồn khế ước, mình tại Xuân sinh thời, cũng chỉ có thể trở thành hắn nhất trung thành nhất chó săn. Bất quá Nghị Cổ Lạt cũng phi thường rõ ràng, nếu là không cùng Xuân ký kết khế ước lời nói, đối phương chắc chắn sẽ không cứ như thế mà buông tha nó. Tại có chút hoảng sợ nhìn Xuân trên tay chiếc nhẫn một chút về sau, Hỏa Diễm Quân Vương tiếp nhận Xuân ký kết khế ước thỉnh cầu. Một sát na công phu, Xuân cảm giác được tinh thần của mình cùng Hỏa Diễm Quân Vương hoàn toàn tương thông. Đương nhiên, cái này tương thông thế nhưng là đất vương. Làm chủ nhân Xuân, có thể biết rõ Nghị Cổ Lạt tất cả ý nghĩ, đồng thời hướng nó ra lệnh. Mà Hỏa Diễm Quân Vương lại chỉ có thể bị động tiếp nhận Xuân mệnh lệnh, trừ phi chủ nhân nguyện ý, nó hoàn toàn không biết đối phương suy nghĩ cái gì. Xuân chủ nhân, linh hồn khế ước một ký kết thành công, Hỏa Diễm Quân Vương một cách tự nhiên biết chủ nhân tính danh. Mặc dù vẫn còn có chút không có cam lòng, nhưng đã khế ước đã ký, Nghị Cổ Lạt cũng chỉ có thể nhìn thẳng vào hiện thực. Nó chỉ hy vọng cái này nhân loại tuổi thọ không nên quá dài, mình tại làm mấy chục năm khổ lực về sau, liền có thể trùng hoạch tự do. Dù sao cùng nhân loại so sánh, nguyên tố sinh vật tuổi thọ có thể nói là vô cùng vô tận. Mặc dù là mạng sống cùng một nhân loại ký kết linh hồn khế ước, rất đau đớn Hỏa Diễm Quân Vương lòng tự trọng. Bất quá khi nó nghĩ đến mình chỉ muốn kiên trì mấy chục năm, sau đó liền có thể trùng hoạch tự do, không khỏi cũng đối tương lai có chút hướng tới. Đương nhiên, nếu là Nghị Cổ Lạt biết, trước mặt cái này cái nam tử trẻ tuổi, là một cái đã sống hơn 700 năm, còn không biết lại muốn sống mấy năm quái vật, chỉ sợ nó liền không có chấn định như vậy tự nhiên. Nếu là chủ nhân, liền nên có chủ nhân phái đoàn. Đối Hỏa Diễm Quân Vương chào hỏi, Tuân nhàn nhạt đáp, "Ừm, ngươi trước cùng ta trở về đi." "Tuân mệnh, chủ nhân." Nghe Xuân lời nói, Nghị Cổ Lạt ngay cả vội dãy rủa lấy bỏ người lên, đàng hoàng đối với hắn nói, "Nghe theo phân phó của ngài." Lúc này nếu là chung quanh có người, nhất định sẽ vì chuyện mình thấy mà cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Chỉ thấy dáng người khổng lồ Hỏa Diễm Quân Vương, lúc này chính khúng núm đứng tại thân cao không tới nó vô cùng một nhân loại trước mặt. Bộ dạng này liền như là một đầu cự long, ngược lại đối một con kiến tôn kính vô song buồn cười như vậy. Bất quá Nghị Cổ Lạt cũng không nghĩ như vậy, tại ký kết linh hồn khế ước về sau, cái này nhân loại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để nó trên thế giới này biến mất. Cho nên Hỏa Diễm Quân Vương không dám chút nào mạo phạm đối phương, nó thậm chí còn đem ngọn lửa trên người đều áp chế đến yếu nhất trình độ, để tránh nhiệt độ cao gây nên chủ nhân bất mãn. Chương 208, linh hồn khế ước, hạ. Khả năng lấy Hỏa Diễm Quân Vương hùng vĩ hình thể, thuần cũng là có chút chí hài lòng phải. Bên trong, tại đại lục này từ trước tới nay, còn không người có thể có được Hỏa Diễm Quân Vương loại này đẳng cấp người hầu. Liền xem như những cái kia có được cự long làm sủng vật đại nhân vật, cũng vô pháp cùng Xuân thành tiểu hiện tại so sánh. Bất quá không được hoàn mỹ chính là, Nghị Cổ Lạt trước ngực cùng phía sau, đều có một cái hang nhỏ màu xanh lam. Tại cái động nhỏ này xung quanh, nguyên lai cháy hừng hực hỏa diễm, đều đã hoàn toàn dập tắt, để Hỏa Diễm Quân Vương nguyên bản dáng vẻ uy nghiêm, nhận một điểm tổn hại. Xem ra vừa rồi Hàn Băng chấp nhận hai lần công kích, đích xác để Nghị Cổ Lạt thụ thương không nhẹ, bằng không mà nói nó cũng sẽ không cam tâm tình nguyện cùng Xuân ký kết linh hồn khế ước. Nghị Cổ Lạt, ngươi có thể đem hình thể trở nên tiểu chút a. Mặc dù có thể trực tiếp mệnh lệnh Hỏa Diễm Quân Vương, nhưng cân nhắc đến đối phương dù sao cũng là nguyên tố sinh vật bên trong đỉnh cấp tồn tại, Xuân quyết định cho nó cần thiết tôn trọng, như thế ngẩng đầu nói chuyện cùng ngươi quá mệt mỏi. Tuân mệnh, chủ nhân. Nghe Xuân tương đối khách khí ngôn ngữ, Hỏa Diễm Quân Vương lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó đem mình thân thể cao lớn co lại nhỏ đến so Xuân còn muốn thấp lên một cái đầu chiều cao. Đối nguyên tố sinh vật đến nói, tự do biến ảo lớn tiểu là bọn chúng am hiểu cho xiếc. Bất quá hình thể bên trên co lại tiểu, nguyên tố sinh vật về mặt sức mạnh khẳng định sẽ có tổn thất. Đây cũng là vì cái gì nguyên tố sinh vật đều thích lấy cơ bản nhất hình kỳ nhân nguyên nhân. Bất quá đối Xuân đến nói, đằng sau đi theo một cái mấy chục mã cao Hỏa Diễm Quân Vương, mình liền cái kia cũng không thể đi. Cho nên hắn mới phải Nghị Cổ Lạt co lại tiểu hình thể, lấy thuận tiện mình mang theo nó khắp nơi lữ hành. hay là lớn. Mặc dù hỏa diễm quân vương đã tiểu gấp mấy chục lần, nhưng ở xuân nhìn tới vẫn là quá lớn. Hắn hơi một suy tư, từ không gian giới chỉ giảm lấy ra một khối màu đỏ ma tinh, đối nỉ cô lạt nói, ngươi hẳn là có thể trong này ẩn thân a.
A,
đương nhiên có thể. Nghe xuân lời nói về sau, hỏa diễm quân vương đầu tiên là sững sờ, sau đó cực nhanh gật đầu đáp. Từ hình thể co lại tiểu sau, nỉ cô lạt ngoại hình cùng nhân loại càng thêm tương tự. Nếu không phải hỏa diễm quân vương quanh thân còn có ngọn lửa toát ra, nhìn qua cùng người bình thường cũng không kém là bao nhiêu, thậm chí ngay cả nó trên mặt biểu lộ đều có thể thấy rất rõ ràng. Lúc này Nỉ Cổ Lạc nhìn xem xuẩn trong tay Ma Tinh, một mặt hỗn hợp có cảm kích cùng tham lam biểu lộ. Là một hỏa diễm quân vương, trời sinh nó với hỏa hệ vật thể có khắc sâu hiểu rõ. Lúc này Nỉ Cổ Lạc phi thường khẳng định, nó chủ người trong tay cầm chính là một khối hỏa hệ cấp 8 Ma Tinh. Trên đại lục, cấp 8 số lượng của ma thú vốn là ít, có thể săn giết bọn nó thu hoạch được Ma Tinh cơ hội. Tự nhiên càng là phượng mao lân giác. Mà đối hỏa hệ nguyên tố sinh vật đến nói, cấp 8 hỏa hệ Ma Tinh càng là khó được đồ tốt. Ma Tinh bên trong tinh khiết hỏa hệ nguyên tố, đối đề cao bọn chúng thực lực cùng trị liệu thương thế của bọn nó, đều có cực kỳ tốt hiệu quả. Xem ra tân chủ nhân kia không có như vậy hà khắc, so ta tương tự bên trong phải tốt hơn nhiều. Nhìn xem khối kia hỏa hồng ma tinh, Nỉ Cổ Lạc không tự chủ được thầm nghĩ, có thể có một chủ nhân như vậy cũng không tính quá xấu. Kỳ thật lúc này hỏa diễm quân chủ trên thân hai cái vết thương còn tại ẩn ẩn làm đau. Nếu không phải sợ chọc giận xuẩn, Nỉ Cổ Lạc đã sớm đưa ra muốn về núi lửa dưới đáy hồ dung nham dưỡng thương. Bất quá bây giờ có cấp 8 ma tinh, có trở về hay không hồ dung nham đã dâu dịa. Nỉ Cổ Lạc phi thường khẳng định, tại cái này ma tinh bên trong, mình nhất định trôi qua so tại hồ dung nham giảm còn muốn dễ chịu. Đi vào nhanh một chút đi, ta còn có chuyện phải làm. Mắt thấy hỏa diễm quân vương thời gian thật dài không có động tĩnh, chuẩn có chút bất mãn thúc giục nói. Vừa rồi kia một trận hỏa điệu đại chiến, đưa tới động tĩnh thực tế quá lớn, thiết truy các người lùn nhất định cũng nhìn thấy không trung bay múa hỏa hoa. Tôi lo lắng hiện tại không nhanh chút chạy tới, mà để bọn hắn khẩn cấp rút rời khỏi nơi này, về sau cũng không tìm được tốt như vậy đồ sắt cung ứng người. Tuân mệnh. Nghe chủ nhân lời nói, Nỉ Cổ Lạt lập tức hóa thành một đạo hồng sắc sương mù, chui tiến vào kia ma tinh bên trong. Cẩn thận đem ma tinh giấu kỹ. Tuân vì chính mình ra chỉ múa không thuật, hướng về thiết truy người lùn thành dưới đất lối vào bay đi. Mặc dù thế núi gập ghềnh, nhưng đối phi hành trên không trung xuẩn hoàn toàn không có ảnh hưởng. Không qua một hồi công phu, hắn đã thấy tôn kia to lớn người lùn pho tượng. Tại pho tượng phụ cận chạm đất về sau, xuẩn kinh ngạc phát hiện trước đó kia hai cái chạm cương vị thấp người đã bóng dáng hoàn toàn không có. Phát hiện này để hắn trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nói thiết truy thấp người biết hỏa diễm linh chủ tiến hóa thành hỏa diễm quân vương, đã trước một bước rời đi cái này giảm rồi. Mang theo nghi vấn như vậy, xuẩn bước nhanh đi tiến vào các người lùn thành dưới đất. Để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, tại lúc trước các người lùn tụ tập tại uống rượu với nhau trung tâm thành phố quảng trường, lúc này lại đứng một đám võ trang đầy đủ người lùn chiến sĩ, mà đứng tại trước sân khấu hướng chúng người lùn nói chuyện chính là mới vừa rồi từ núi lửa trở về chờ khắc thiết truy bộ lạc các người lùn. Mặc dù địch nhân là cường đại, nhưng chúng ta không thể bỏ xuống bằng hữu của chúng ta. Lão người lùn nắm thật chặt trong tay dài búa, hướng về đồng tộc giống to, đương nhiên nếu có người không nguyện ý đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng hắn. Chúng ta thiết truy người lùn cũng không phải bội bạc chủng tộc. Nghe chờ khắc một phen, phía dưới người lùn chiến sĩ nhao nhao cho thấy quyết tâm của mình, chúng ta nguyện ý cùng chờ khắc trưởng lão cùng đi núi lửa. Liền xem như mặt đối hỏa diễm quân vương, cũng muốn đem nhân loại bằng hữu cứu ra. Không nghĩ tới. Người nói như vậy tính nghĩa, biết rõ lần này đi là chịu chết cũng không có một cái lùi bước có chút cảm động. Không nghĩ lại khiến cái này nhiệt tâm ra hỏa lo lắng, Tuấn lập tức lớn tiếng nói, mọi người không muốn lo lắng cho ta không sao. A, Tuấn. Chớ khác đang đứng trên đài khẳng khái phân trần, đột nhiên nghe tới Tuấn thanh âm sau cũng là vui mừng quá đỗi. Chỉ thấy lao người lùn lấy cùng mình tuổi tác hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn động tác, từ trên đài cao nhảy xuống tới. Sau đó cực nhanh chạy đến Tuấn trước mặt, chăm chú cùng hắn ôm nhau. Trước đó tại núi lửa trong lòng núi, người lùn nhận được xuẩn dẫn mở hỏa diễm quân vương lực chú ý mới lấy thoát đi hiểm cảnh. Cho nên tại chớ khắc xem ra, thuần không thể nghi ngờ chính là mình nhân cứu mạng. Hiện tại nhìn thấy xuân bình an trở về, người lùn từ là cao hứng phi thường. Người không sao chứ? Thật dài ôm qua đi, chớ khắc một mặt kiểm tra xuân nhìn hắn có không có thương thế, một mặt cười ha hả nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị ngọn lửa kia quân chủ hại, đang chuẩn bị tìm người đi báo thù cho ngươi đâu. Ta không sao, núi lửa uy hiếp cũng giải trừ. Người lùn nhiệt tình cảm thấy có chút không chịu được nổi, xuân lui lại một bước đối chớ khắc nói, sau này các ngươi thiết truy người lùn lại có thể khôi phục cuộc sống trước kia. A ha, kia thật là quá tốt. Nghe Xuân lời nói, chớ khắc cao hứng nắm lấy râu mép của mình lớn tiếng cười nói, chúng ta thiết truy người lùn đối ngươi thực tế là rất cảm tạ. Mặc dù đối Xuân giải thích như thế nào trừ hỏa diễm quân vương uy hiếp cảm thấy mê hoặc, nhưng người lùn đối với bằng hữu luôn luôn là phi thường tín nhiệm. Tồn tại miệng núi lửa chính là biểu hiện, đủ để cho các người lùn coi hắn là thành bằng hữu. Cho nên chớ khắc đối điểm này hoàn toàn không có mở miệng hỏi thăm, mà là cười lớn vô Xuân cũng nói, chỉ cần chúng ta một lần nữa khống chế núi lửa, nhất định sẽ tại nhất nhanh thời gian bên trong chế tạo một nhóm vũ khí trang bị đưa đến Bạo Phong Thành. Nghe chớ khắc lời nói, biết mình cuối cùng là chuyến đi này không tệ, Xuân cũng là mỉm cười đối thấp người nói, ta vừa về tới Bạo Phong Thành, trước hết để lãnh chúa vận chuyển một nhóm lương thực và rượu ngon đến. Ha ha, đây thật là quá tốt. Năm nay mùa đông bọn nhỏ khỏi phải lại chịu đói. Đối Xuân lời nói phi thường hài lòng, chớ khắc cười lớn đối chỗ có người nói, để ăn mừng chúng ta thiết truy người lùn thắng lợi, để chúng ta đem Xuân tiên sinh mang tới rượu ngon đều uống sạch đi. Lão người lùn đề nghị này, lập tức đạt được tất cả người lùn hưởng ứng. Không có qua bao lâu thời gian, Xuân mang tới rượu ngon đã toàn bộ lưu tiến vào các người lùn bụng dặm. Không thể không thừa nhận, các người lùn mặc dù vóc dáng không cao, nhưng tiểu lượng lại quả thực không cạn. Mặc dù Xuân mang tới rượu ngon, đủ để say ngã một đầu cự long, nhưng bị cái này mấy trăm người lùn một trận uống sạch sành sanh về sau, toàn bộ thành dưới đất vậy mà không có mấy cái người lùn say ngã. Ha ha, Xuân tiên sinh, lần này ngươi nhất định phải tại cái này ở đây bên trên một đoạn thời gian lại đi. Uống đến vừa lòng thỏa ý chớ khắc, nhìn xem mình quen bạn mới bằng hữu cười nói, chúng ta nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngươi, lấy biểu thị thiết truy bộ lạc đối cảm tạ của ngươi. Đối chớ khắc hảo ý biểu thị tâm lĩnh, nhưng Xuân cũng không có đáp ứng người lùn mời, ta vẫn còn muốn mau chóng chạy trở về, tổ chức lương thực và rượu ngon, cũng thật sớm điểm trở tới đây. Dạng này a, cũng tốt. Mặc dù rất muốn lưu thêm bạn mới tại cái này dặm ở vài ngày, nhưng chớ khắc dù sao cũng là thiết truy bộ lạc trưởng lão, biết nên lấy đại cục làm trọng. Đúng, ta còn có chuyện làm phiền ngươi. Đột nhiên nhớ đến một chuyện, Xuân nhìn xem chớ khắc nói, ta muốn tạo một vũ khí cái bệ. Vũ khí cái bệ? Không hổ là kiến thức rộng rãi người lùn trưởng lão, chớ khắc nghe Xuân lời nói lập tức truy vấn, ngươi kia vũ khí là người lùn hỏa pháo hay là ma pháp đại pháo? Bất quá muốn rèn đúc cái bệ lời nói, ta nhất định phải nhìn thấy vũ khí mới được. Vũ khí ngay tại cái này dặm. Từ chiếc nhẫn của mình dặm lấy ra ba liên giả ma pháp đại pháo, Xuân đối thấp người nói, ta nghĩ đem nó bắt tại thành thị cao nhất tháp trên lầu chót. A, đây là ma pháp đại pháo a. Nhìn xem tuyển khắc lấy phức tạp ma pháp trận đại pháo, chớ khắc kinh ngạc lớn tiếng hỏi, làm sao cái này ngoại hình cùng chúng ta người lùn hỏa pháo dáng vẻ như vậy tượng? Đây là chớ theo dạy ta, có thể tăng cường hỏa pháo kết cấu, giảm xuống phát xạ lúc lắc lư. Đối chớ khắc vấn đề ăn ngay nói thật, tuần năm đó thật là từ chớ theo kia dặm, đạt được người lùn hỏa pháo bản vẽ thiết kế. A, cái này, ma pháp này đại pháo dùng tất cả đều là bí ngân. Chớ khắc không hổ là người lùn trưởng lão, rất nhanh liền nhìn ra ma pháp đại pháo sử dụng vật liệu là cái gì. Ra ngoài người lùn đối các loại kim loại hiếm tài liệu chấp nhất, lúc này lão người lùn tràn đầy nếp nhăn mặt đỏ bừng lên, một đôi tay cũng kích động đến run lên. Nếu không phải Xuân biết chớ khắc thân thể rất cường tráng, chỉ sợ đều muốn lo lắng lão người lùn có thể hay không như vậy một ngủ không dậy nổi. Không sai, đều là bí ngân. Đã chớ khắc đã nhận ra được, Xuân cũng không định phủ nhận. Bất quá hắn tựa hồ cảm thấy trả lời như vậy, đối lão người lùn còn chưa đủ kích thích. Rất nhanh từ không gian giới chỉ giảm lấy ra một đoàn sáng long lanh kim loại, nhét vào đã ngây ra như phong chớ khắc trong tay. Đáng thương lão người lùn túi đầu xem xét, lập tức quát to một tiếng, đem khối kia kim loại vững vàng ôm ở mang rằm. Chương 209, đấu khí màu vàng nóng, thượng. Trưởng lão, ngươi làm sao rồi? Phía ngoài một cái trung niên người lùn nghe tới chớ khắc vào hỏi một tiếng. Bất quá khi hắn nhìn thấy lão người lùn mang rằm đoàn kia kim loại về sau, đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lập tức chạy tới, sờ lấy kia kim loại gào khóc bắt đầu. Bí ngân a. Đây chính là bí ngân a. Cái kia trung niên người lùn nhìn xem chớ khắc ôm khối kia kim loại, khóc không thành tiếng lớn tiếng gào to, thật sự là không nghĩ tới, đời này còn có thể nhìn thấy như thế khối lớn bí ngân. Ô ô ô ô, hiện tại liền xem như muốn ta lập tức chết rồi, ta cũng không có lời oán giận. Mặc dù cảm thấy cái kia trung niên người lùn lời nói có chút khoa trương, nhưng chớ khắc cũng là bùi ngùi mãi thôi. Cho dù hắn thân là thiết truy bộ lạc trưởng lão, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều như vậy bí ngân, cũng khó trách cái kia trung niên người lùn thất thố như vậy. Bất quá Xuân tựa hồ hoàn toàn trải nghiệm không đến hai cái người lùn lúc này trong lòng rung động, nhìn xem chớ khắc ôm đoàn kia bí ngân, hắn dùng một loại hoàn toàn thái độ thờ ơ đối lao thấp người nói, khối này bí ngân trước đặt ở ngươi cái này dạng, chế tạo ma pháp đại pháo cái bệ thời điểm, giúp ta thêm ở bên trong đi. Nghe tới Xuân câu nói này, chớ khắc từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, lấy con mắt chuyên nghiệp nhìn xem kia ma pháp đại pháo nói, thế nhưng là, cũng không cần nhiều như vậy bí ngân a. Nhiều xuống tới ngươi trước hết thu, về sau thiết truy bộ lạc nếu là cần muốn lấy ra dùng chính là. Xuân trả lời, lại một lần để hai cái người lùn lâm vào trạng thái thất thần bên trong. Tại chớ khắc khôi phục thanh tỉnh về sau, lão người lùn vô luận như thế nào không để Xuân rời đi. Dùng hắn đến nói, Xuân đem quý giá như vậy đồ vật giao cho thiết truy người lùn, thiết truy người lùn vô luận như thế nào muốn rèn đúc một cái để hắn tuyệt đối hài lòng ma pháp đại pháo cái bệ. Mà muốn làm đến điểm này, Xuân nhất định phải tạm thời lưu tại thiết truy bộ lạc, mới tốt dựa theo ý kiến của hắn đối cái bệ tiến hành sửa chữa. Lúc đầu Xuân là không nguyện ý tại cái này giảm ở lâu. Bất quá người lùn trưởng lão nói cho hắn, các người lùn sẽ mở công tốc độ cao nhất chế tạo trên lãnh địa khan hiếm quân đội trang bị, đồng thời rất nhanh liền sẽ có một nhóm trang bị mang đến bạo phong thành lúc. Cân nhắc đến thiết truy bộ lạc một mực tại cùng nghỉ cổ lạc khai chiến, hiện tại lại muốn toàn lực chế tạo trang bị, rất khó lại rút ra nhân thủ hộ tống vũ khí, Xuân cải biến chủ ý. Trong mấy ngày kế tiếp dặm, Xuân chỉ đến phát chán tại các người lùn thành dưới đất dặm cho hết thời gian. Từ khi hắn xuất ra khối kia bí ngân về sau, chế tạo ma pháp đại pháo cái bệ, liền thành toàn bộ lạc người hướng tới làm việc. Đối với mấy cái này xem rèn đúc làm sinh mệnh thiết truy thấp người mà nói, có thể lấy nhiều như vậy bí ngân làm tài liệu chế tạo một kiện vật phẩm, không thể nghi ngờ là phi thường hấp dẫn người sự tình. Cho nên một đám người lùn vì cái này làm việc, cơ hồ nhao nhao phá đầu. Cuối cùng vẫn là chớ khắc xuất ra trưởng lão thân phận đệ người, chỉ định bao quát chính hắn ở bên trong mấy vị trưởng lão, vì Xuân chế tạo ma pháp đại pháo cái bệ. Mà cái khác người lùn mặc dù đối công việc này cảm thấy hứng thú, nhưng cũng chỉ có thể đi chế tạo quân đội dùng chế thức vũ khí. Có thể sử dụng nhiều như vậy bí ngân chế tạo vật phẩm, người lùn các trưởng lão đối cơ hội này cũng là phi thường chân quý. Cho nên bọn hắn liên tiếp vài ngày tự giam mình ở chớ khắc chuyên dụng bên trong phòng làm việc, thiết kế lên ma pháp đại pháo cái bệ tốt nhất phương án. Ngày này mấy cái ý kiến của trưởng lão rốt cục thống nhất, mời Xuân đi chớ khắc phòng làm việc đi xem bọn hắn bản vẽ thiết kế. Không thể không thừa nhận, các người lùn đích thật là giã luyện rèn đúc phương diện thiên tài. Từ trên bản vẽ nhìn, vô luận là từ đâu phương diện nhìn, ma pháp đại pháo cái bệ thiết kế đều vượt xa khỏi Xuân yêu cầu. Đối cái này thiết kế phi thường hài lòng, Xuân chỉ mấy vị người lùn trưởng lão đem cái bệ chế tạo ra đến, liền có thể để ma pháp đại pháo phát huy tác dụng. Ngay tại Xuân đại tán thưởng các người lùn một phen, chuẩn bị rời đi chớ khắp phòng làm việc lúc, một kiện đồ vật hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Đây là một bản tấm da dê đóng sách thư tịch, mặt ngoài đã 10 điểm pha tạp, vừa nhìn liền biết là nhiều năm rồi đồ vật. Bất quá sách này tịch chủ nhân tựa hồ cũng không có đưa nó để ở trong lòng, bởi vì trước mắt quyển sách này công dụng là đến đệm chớ khắc trong phòng làm việc cái bàn kia. Đây vốn là cái gì sách? Là một pháp thần, tuần đối tri thức truy cầu một mực ôm chăm chỉ không ngừng thái độ. Cho nên tại nhìn thấy quyển cổ tịch này sau, hắn cũng là rất có hứng thú hỏi một tiếng. Nghe xuân vấn đề, chớ khác mặt già bên trên thật là có chút xấu hổ. Kỳ thật quyển sách này là vài thập niên trước, thiết truy các người lùn tại mở đảo đường hầm lúc, trong lúc vô tình dưới đất móc ra. Bởi vì phía trên văn tự ai cũng không nhận ra, cho nên liền giao cho kiến thức rộng rãi chớ khắc trưởng lão. Không may, ngay cả chớ khắc cũng không nhận ra thư tịch bên trên văn tự. Thêm nữa lão người lùn luôn luôn đối sách không nhiều lắm hảo cảm. Cho nên vài chục năm nay, bản này sách ra dê một mực liền ở nơi này, phát huy nó bảo trì cái bản cân bằng tác dụng. Thuần tiên sinh, ngươi đối quyển sách này có hứng thú? Vì che giấu bối rối của mình, chớ khắc lấy tốc độ nhanh nhất đem sách từ dưới mặt bàn lấy ra, mặc kệ trên mặt bàn vật phẩm đột nhiên hướng một bên đi vòng quanh, cấp tốc đem sách nhét vào sườn. Nói, đã dạng này, ta liền đem quyển sách này tặng cho ngươi đi. Cũng coi là đồng hồ thiết truy người lùn đối với ngài lòng biết ơn đi, ha ha. Tuấn bất quá là tùy tiện hỏi một câu, cho nên khi chớ khắc đem sách đưa qua đến sau, hắn bản năng muốn cự tuyệt. Bất quá khi Xuân thấy rõ ràng bìa tên sách về sau, hắn lập tức cải biến chủ ý hướng về lão người lùn nói một tiếng nghiêng, Xuân cơ hồ là không kịp chờ đợi mang theo kia bản sách cũ trở lại các người lùn chuyên môn vì hắn chuẩn bị gian phòng giảm. Tiện tay khép cửa phòng lại, Xuân đem quyển sách kia đặt ở có người lùn thô kệch đặc sắc trên mặt bàn. Quyển sách này đích thật là nhiều năm rồi, tại bìa bắt mắt địa phương, dùng cổ thông dụng văn viết một hàng chữ lớn đấu khí màu vàng nóng. Mà tại trang bìa một góc còn có một nhóm cổ thông dụng văn viết chữ nhỏ, so ngươi ấu thập. Cổ thông dụng văn tự là vài ngàn năm trước trên đại lục lưu truyền một loại văn tự. Nhưng theo thời gian trôi qua, cổ thông dụng văn tự mấy có lẽ đã không ai nhận được. Nếu không phải lúc trước Xuân vì nghiên cứu một chút cổ đại ma pháp, đã từng đối cổ thông dụng văn tự xuống một chút công phu, chỉ sợ hiện tại hắn cũng sẽ không biết quyển sách này đến tột cùng chân quý cỡ nào. Từ già trước tuổi truyền, tại kiếm sĩ đạt tới cấp 7 trình độ về sau, bọn hắn thực lực sẽ phát sinh một lần bay vọt tính biến hóa. Từ cấp bậc này bắt đầu, đấu khí sẽ bao hàm các loại thuộc tính. Nguyên lai đấu khí thuần trắng nhan sắc, cũng lại biến thành cùng đấu khí thuộc tính đem đối ứng nhan sắc. Mà truyền thuyết cường đại nhất đấu khí, lại là kim hoàng sắc địa. Mà sáng tạo loại đấu khí này vị kia kiếm thần, tên của hắn liền gọi so người ấu thập. Không quá sớm tại Xuân thành danh trước đó, vị này kiếm thần liền đã không tại nhân thế. Mà hắn sáng tạo đấu khí màu vàng nóng, cũng theo đó thất truyền. Mặc dù trong truyền thuyết vị này kiếm thần đem tự mình tu luyện đấu khí màu vàng nóng phương pháp ghi xuống, nhưng cho tới bây giờ không ai gặp qua bản này, mỗi võ giả đều tha thiết ước mơ bí tịch. Đương nhiên, những này liên quan tới đấu khí cố sự, đều là năm đó Xuân lão bằng hữu giận kiếm nảy nói cho hắn. Cái này ai cũng không phục kiếm thần, đang nói đến đoạn này giật sự lúc, cũng đối vị tiền bối này biểu đạt ra 10 điểm kính ý cũng chính bởi vì vậy, Xuân mới đối cái này khắc sâu ấn tượng. Cho nên khi Xuân nhìn thấy quyển cổ tịch này lúc, cũng là có chút kích động. Phải biết hắn hiện tại cũng đã bắt đầu tu luyện đấu khí, hiện tại có cái này tu tập trong truyền thuyết mạnh nhất đấu khí cơ hội, vô luận đối với người nào đều là phi thường có lực hấp dẫn. Hít vào một hơi thật dài, để tâm tình bình tĩnh xuống tới. Xuân lật ra cổ tịch tờ thứ nhất, bắt đầu học tập cái này từ trước tới nay mạnh nhất đấu khí. Trong mấy ngày kế tiếp dặm, Xuân một mực lưu tại gian phòng của mình dặm không hề rời đi qua. Thư tịch bên trên ghi lại đấu khí phương pháp tu luyện, để hắn thấy như si như say, hoàn toàn đắm chìm trong cơ thể mình thần bí đấu khí thế giới bên trong. Cũng không biết bao lâu trôi qua, Xuân chậm rãi mở hai mắt ra. Như có điều suy nghĩ nhìn trước mặt mở ra cổ tịch, Xuân đột nhiên đem đấu khí trong cơ thể vận hành đến cực hạn. Trước mắt Xuân đấu khí đẳng cấp ở vào khoảng cấp 4 đến cấp 5 ở giữa. Theo lý mà nói, coi như hắn toàn lực vận hành đấu khí, cũng bất quá chỉ có thể phát ra phi thường hào quang nhỏ yếu mà thôi. Nhưng trải qua mấy ngày nay tu luyện, Xuân có thể phát ra quang mang so trước đó mạnh rất nhiều. Không chỉ như thế, tại đen nhánh gian phòng giảm xuống phát hiện đấu khí của mình quang mang bên trong đã ẩn chứa từng tia kim hoàng nhan sắc. Mặc dù cái này nhan sắc cực kỳ nhạt, nếu không phải tự quan sát kỹ, cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra. Bất quá Xuân biết, trải qua mấy ngày nay tu luyện, mình cũng coi như đối đấu khí màu vàng nóng này lược khuy môn kính. Chỉ muốn kiên trì tu luyện, nhất định có thể trở thành kế so ngươi ốc thập đến nay một cái khắc tinh thông đấu khí màu vàng nóng kiếm sĩ. Đương nhiên, Xuân cũng phi thường rõ ràng, muốn đạt thành dạng này mục tiêu, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục lưu lại gian phòng giảm tu luyện, mà là ra ngoài xem xét các người lùn làm việc tiến độ. A ha, Xuân tiên sinh. Nhìn thấy Xuân, chớ khác thân thiết chào đón đối với hắn nói cho ngươi một tin tức tốt, ngươi muốn ma pháp đại pháo cái bệ, chúng ta mấy lao già đã làm tốt. A, đây thật là quá tốt. Đối tin tức này cũng là cảm thấy hết sức cao hứng, Xuân cười đối chớ khác nói, chuyện của ta để các ngươi hao phí tâm. Cái kia giảm ở đâu? Nhón chân lên vô vô Xuân bả vai, chớ khác cười lớn nói, ngươi là chúng ta thiết truy người lùn bộ lạc hảo bằng hữu, còn khách khí như vậy làm gì? Đúng, lĩnh chủ yếu quân đội trang bị, chúng ta đã chế tạo ra một nhóm. Cái này đích xác là cái tin tức tốt. Nghe chớ khắc lời nói, Xuân cũng rất là cao hứng. Hắn rời đi Bạo Phong Thành đã có đoạn thời gian, đang định suy nghĩ chạy trở về. Nếu có thể mang theo một nhóm vũ khí trang bị trở về lời nói, đối tăng lên quân đội thực lực không thể nghi ngờ sẽ có lớn vô cùng trợ giúp.